Chương 824, bàn cờ đại trận, 1, chương 824, bàn cờ đại trận, 1, hắn cũng là đến báo danh tỷ võ sao? Tiểu đạo sĩ nhìn về phía lôi đài phương hướng, thấy kia là âm nhu hèn mọn thanh niên, nhìn bất quá chừng 20 tuổi tác, lại cho người ta một loại dáng vẻ kệ cỡm cảm giác. Mặc dù tiện ngư cũng biết trông mặt mà bắt hình dong không thể làm, có thể không hiểu, hắn chính là đối người kia không sinh ra hảo cảm. Thả ta ra, thả ta ra, quy tắc bên trong không nói, không thể sớm, thăm dò sân bãi. Người kia trung nguyên lời nói cũng không lưu loát, tăng thêm bề ngoài tướng mạo cùng người trung nguyên cũng có nhỏ bé khác nhau, tiểu đạo sĩ phán đoán, khả năng này là đại minh xung quanh quốc gia người. Phụ trách đăng ký người, nghe được tiểu đạo sĩ lời nói, nhìn về phía lôi đài phương hướng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, ngươi nói hắn à, đích thật là tham gia luật võ, sớm trước đó liền báo danh xong, cũng không biết vì cái gì, luôn nói muốn thăm dò sân bãi, muốn lên lôi đài. Ngay từ đầu chúng ta cũng không quan tâm, nhìn liền nhìn thôi, có thể thời gian dần trôi qua, chúng ta cũng phát hiện không hợp lý, tiểu tử này ưa thích đứng tại lôi đài bốn góc nói nhỏ, lẩm bẩm một chút nghe không hiểu lời nói, về sau lại sử dụng kiếm trên mặt đất đánh ra từng đạo vết cắt. Chúng ta người đi lên hỏi hắn đây là tại làm gì, nếu là hắn giải thích một chút, chúng ta đã kiểm tra sau, xác nhận lôi đài không có vấn đề gì, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể hết lần này tới lần khác hỏi hắn thời điểm, hắn liền một bộ làm chuyện xấu bị bắt bộ dáng. Cái này huynh đệ ta chỗ nào còn nhìn không ra trong lòng tiểu tử này có quỷ. Vậy hắn trên lôi đài phát họa vết cắt đến tột cùng là vì cái gì? Cùng đi tiện ngư đến đây báo danh Mạc tiểu bối nghi hoặc hướng phía lôi đài nhìn lại. Lấy nàng thị lực, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy nguyên bản bằng phẳng gạch đá xanh bên trên, thêm ra rất nhiều khổ dựng thẳng thụ thẳng tắp vết cắt. Tiện ngư cũng có chút hiếu kỳ. Vậy ai biết? Phụ trách đăng ký văn thư lắc đầu, bất quá tiểu tử này tựa như là khối thuốc cao da chó, mỗi lần chúng ta bắt hắn cho đuổi xuống dưới, hắn lại chưa từ bỏ ý định, thừa dịp chúng ta đi mở thời điểm, theo một bên khác lén lén lút lút chạy lên đi, tiếp tục dùng kiếm trên mặt đất vạch lên. Tới tới lui lui, dày vò huynh đệ ta 17-18 lội. Nói xong lời cuối cùng, phụ trách đăng ký văn thư thở dài, nhìn về phía kia lại một lần bị đuổi xuống thanh niên, trong mắt cũng mang theo hòa khí. Mặc tiểu bối nghe nói như thế, cũng khác sâu bày tỏ đồng tình gật gật đầu. Nàng người này sợ nhất phiền toái. Nếu là có người dám giống như vậy cho nàng tìm phiền toái, Mạc tiểu bối cam đoan chính mình nhất định đi gõ hắn một côn. Hiện nay, chuyện này cho dù không phải phát sinh ở trên người mình, có thể nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, lúc này để chú ý, vậy các ngươi liền không muốn lấy hù dọa hắn, nói nếu là hắn lại đến quấy rối, liền hủy bỏ hắn luận võ tư cách. Mạc tiểu bối cảm thấy, chính mình mặc dù không rõ đối phương làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng đối phương đã đến đây báo danh, liền nhất định là vì luận võ. Chỉ cần dùng luận võ tư cách hù dọa đối phương một chút, đối phương nói không chừng liền yên tĩnh. Phụ trách đăng ký văn thư trên mặt đắng chát càng đậm một chút, thế nào không nghĩ tới, hắn lần thứ hai trộm đi lên thời điểm, chúng ta liền đã cảnh cáo hắn. Có thể tiểu tử này tuy nói nhìn xem đàn bà chích chích, nhưng lại thật có như vậy chút bối cảnh. Là trong sứ đoàn người A. Tiểu đạo sĩ suy đoán nói. Cao Lệ Quốc, nghe nói cùng Cao Lệ Vương còn có chút quan hệ phụ trách đăng ký văn thư gật gật đầu, lại có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật lúc đầu, hắn liền xem như sứ đoàn người, cũng không có quan hệ, nhưng vấn đề là lần này chúng ta triều đình tổ chức luận võ, chính là vì Dương ta đại minh võ giả chi uy, nếu là hủy bỏ hắn luận võ tư cách, khó đảm bảo dân gian sẽ không truyền ra một chút lời khó nghe đến. Lòng người đáng sợ A. Tiểu đạo sĩ giống nhau hơi xúc động. Đang khi nói chuyện, văn thư cũng sẽ tiểu đạo sĩ tin tức đăng ký trong danh sách, đem tượng trưng cho tư cách dự thi số hiệu tấm bảng gỗ, giao cho tiểu đạo sĩ, tiểu huynh đệ, ngươi cầm cẩn thận, ngày mai giờ thìn hai khắc, lôi đài luận võ chính thức bắt đầu, một mực duy trì liên tục tới giờ thân mạng. Mặt khác, quyền này là tỷ võ điều lệ chế độ, ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Tiểu đạo sĩ đem tấm bảng gỗ cùng sách mỏng tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, liền tránh ra vị trí, sau đó cũng không đội vã rời đi, mà là đi tới bên cạnh lôi đài. Một bên, cùng lên đến Mạc tiểu bối có chút không hiểu, tiện ngư tiểu đệ, chúng ta đến nơi này đến làm gì à? Nhìn xem cái kia cao lệ sứ thần đều làm cái gì. Tiện ngư hướng phía trên lôi đài vết cắt chỉ đi, ngươi có phát hiện hay không, những này vết cắt cũng không phải là không có quy luật, vừa vặn tương phản, liền trước mắt ta có thể nhìn thấy bộ phận, bất luận là lằn ngang, đường dọc khoảng cách, vẫn là chiều sâu, đều ra kỳ nhất trí. Người kia tuyệt đối không phải lung tung hạch, cho nên ta muốn đi lên nhìn xem. Tiện ngư nói, cản lại một cái vệ binh tuần tra, đem thỉnh cầu của mình nói, cái sau có chút chút do dự, nhưng ở tiểu đạo sĩ bảo đảm chính mình sẽ không phá hư lôi đài một viên ngói một viên gạch sau, vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Bất quá muốn hắn cùng theo. Kỳ thật, quan sát sân bãi vốn là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, nếu không phải kia cao lệ sứ thần sứ quá mức, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không đi quản. Tiểu đạo sĩ đương nhiên không có lý do cự tuyệt, liền do vệ binh dẫn lên lôi đài. Lôi đài dài rộng 10 trượng 10 trượng, theo bên trên nhìn xuống dưới, chính là một cái vô cùng tiêu chuẩn hình vuông. Trên đó bày khắp gạch vàng, đương nhiên cũng không phải là thuần kim gạch đá, mà là trong cung thường dùng một loại cao chất lượng gạch vuông, bởi vì tính chất kiên mạnh, gõ chi như kim loại rào rào có âm thanh, tên cổ gạch vàng. Lên lôi đài, tiểu đạo sĩ đi thẳng tới lôi đài ở trung tâm, vừa rồi đứng vững, thân thể xoay tròn, ánh mắt hoàn xem một tuần, lông mày thư hoang ra. Tiểu huynh đệ, thật là phát hiện gì rồi? Vệ binh cũng nhìn về phía tiểu đạo sĩ, hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Kỳ thật cái này lôi đài bọn hắn đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, nhưng trừ phía trên vết cắt, bọn hắn cái gì cũng nhìn không ra, thậm chí kia vết cắt ngoại trừ hợp quy tắc bên ngoài, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Hiện tại còn không thể tuyệt đối xác định. Tiểu đạo sĩ vừa nói vừa cúi người xuống, ngón tay tại gạch vàng bị cắt ra tới khe hở bên trên sờ lên, vừa nhìn về phía cùng đi vệ binh, ta muốn làm nếm thử. Nói không chừng có thể đo ra những này vết cắt tác dụng, nhưng sẽ đối với lôi đài tạo thành một chút phá hư. Vệ binh nghe nói như thế, so với trước đó mang tiểu đạo sĩ lên lôi đài, càng thêm do dự. Đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ chuyện. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ theo bên bờ lôi đài vang lên, nhường hắn thử, xảy ra chuyện ta phụ trách. Vệ binh nghe nói như thế, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người gợi cảm nóng bỏng, trên trán phiêu đãng một sợi rượu đỏ tóc dài nữ tử, xách theo kiếm theo bên bờ lôi đài nhảy đi lên. Liêu đại người, nhìn thấy người tới, vệ binh vội vàng túi đầu vấn an. Liễu Nhược Hinh khẽ bước tạm, đi tới gần, nhìn thấy tiểu đạo sĩ cùng Mạc tiểu bối cười vẫy vẫy tay. Nhược Hinh tỷ, Mạc tiểu bối hai mắt tỏa sáng. Tiểu đạo sĩ cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi. Liễu Nhược Hinh vô đầu của hắn, đi, có ý nghĩ gì liền thử một chút ta. Ân. Tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, liền cúi người xuống. Chương 824, bàn cờ đại trận 2, chương 824, bàn cờ đại trận 2, cùng lúc đó, khoảng cách lôi đài cách đó không xa, một cái hèn mọn mắt nhỏ thanh niên, nhìn thấy trên lôi đài một màn, khẩn trương tột đỉnh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại bị nhìn đi ra? Thanh niên tên là Biện Hy, cao lệ sứ thần, cũng là lôi đài vết cắt kẻ đầu tiên. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn đương nhiên sẽ không vì làm một chút vô dụng công, mà trên lôi đài loẹ người thời gian dài như vậy. Trên thực tế, những cái kia vết cắt cùng hắn tu luyện võ công có liên quan rất lớn. Hắn tu luyện võ công, tên là bàn cờ kiếm pháp. Nói là kiếm pháp, kỳ thật kiếm pháp chỉ là phụ trợ, về căn bản lại là từ dù sao các 19 đường song song xen lẫn mà thành bàn cờ đại trận. Người tu vi cao thầm, phất tay liền có thể định ra thiên nguyên, cũng căn cứ bàn cờ vị trí khác biệt, phân biệt giao phó trên bàn cờ khác biệt điểm khác biệt danh xưng, căn cứ tổ hợp phối hợp, diễn sinh ra hiệu quả khác nhau. Là một môn cực kỳ tinh diệu võ công. Bất quá rất đáng tiếc, Biện Hy tu vi cũng không có cao thâm như vậy, nếu là dưới tình huống bình thường, mong muốn bố trí xuống bàn cờ đại trận, ít ra cũng cần nửa canh giờ. Căn bản là không có cách dùng cho thực chiến. Nhưng hắn là hiểu được nhu lợi, mở ra lối riêng, nghĩ đến có thể nhanh chóng tạo dựng bàn cờ đại trận, chủ ý đó chính là dự đoán ở đây trên mặt đất, đem bàn cờ đại trận hình khắc họa đi ra, đợi đến ngày thứ hai chính mình lên đài tỷ võ thời điểm, lại lấy chân khí giao phó bàn cờ đại trận thần vận. Kể từ đó, hắn liền có thể lẩn tránh rơi thế yếu của mình. Về phần có thể hay không bị quy, luận võ quy tắc bên trên lại không có đề cập phương diện này tình huống, cho dù sau đó có đại minh quan phương trọng tài cho là hắn gian lận, hắn đại khái có thể dùng quy không cấm tức là có thể làm vì chính mình giải vây, lại để cho sứ đoàn tại dân gian tản dư luận. Nghĩ đến đại minh triều đình cũng sẽ không kiên trì. Nếu là lần này không có tích cực, hắn liền có thể tại vòng bán kết, trận chung kết trên lôi đài, lập lại một lần nữa hôm nay thao tác, tăng lớn chính mình thủ thắng xác suất. Đến lúc đó, nếu là đại minh triều đình người lại đến tìm hắn vấn đề, hắn hoàn toàn có thể nói, thi dự tuyển thời điểm các ngươi đều không có để ý, bây giờ lại tới bắt cái này nói sự tình, có phải hay không nhằm vào hắn? Đại quốc tự có đại quốc khí độ, nghĩ đến cũng sẽ không cùng hắn tính toán chi ly. Mà bàn cờ uy lực kiếm pháp, hắn là lại quá là rõ ràng, tuy nói trận pháp chưa thành thời điểm, cơ hồ không có nửa điểm uy lực. Chỉ khi nào trận thành, lấy hắn tiên tiên trung kỳ tu vi, cho dù là gặp tông sư sơ kỳ võ giả, đều chưa hẳn sẽ bị thua. Căn cứ hắn hiểu nghe ngóng, lần này luận võ, đại minh triều đình cũng không có an bài cao thủ tham gia, chỉ là hô hào kinh thành cùng phụ cận võ giả nô nước tấp nập báo danh, nhưng thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tiên tiên viên mãn, căn bản không đủ gây sợ. Quốc gia khác sứ thần thì càng không cần nói. Vốn là không nghĩ tới sẽ có dạng này vừa ra, cho nên ngoại trừ Mông Nguyên có một vị tông sư sơ kỳ phó sứ báo danh tham gia luận võ bên ngoài, người mạnh nhất cũng bất quá chính là tiên tiên hậu kỳ. Kể từ đó, hắn mượn nhờ bản cờ kiếm pháp, chỉ cần vận khí tốt một chút, tại vòng bán kết bên trên đường đụng tới kia Mông Nguyên phó sứ, nói không chính xác hắn thật có thể thắng được danh dự võ trạng nguyên danh hiệu. Đến lúc đó, hắn mang theo vinh dự về nước, nhìn đám kia ghen ghét hắn thông minh tài trí người còn có thể nói hắn thứ gì. Nhưng mà, Biện Hy nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới lại có người có thể xem thấu hắn bố trí. Nếu là hắn thắng được luận võ, có quang huy chiến tích nơi tay, đại minh triều đình liền xem như muốn nói gì, hắn cũng có lực lượng tranh luận, thậm chí có thể ngược lại đại minh võ giả thua không nổi. Nhưng đối phương nếu là tại luận võ trước đó, liền phát hiện hắn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Tất nhiên không cách nào tại chuyện xảy ra trước đó, chỉ trích oán trách hắn cái gì. Nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể đem hắn bố trí phá hư, chờ đến ngày thứ hai, không có bản cờ đại trận ra chỉ hắn, chính là một cái dựa vào gặm đan dược đột phá đi lên tiên tiên trung kỳ mà thôi, thực chiến phương diện thậm chí cũng không sánh bằng một chút kinh nghiệm lao đạo hậu thiên võ giả. Hắn sẽ không thật đã nhìn ra à, không, không có khả năng, tiểu quỷ kia nhìn tuổi tác bất quá 11-12 tuổi, cho dù là theo trong bụng mẹ vỡ lòng, cũng không có khả năng có như vậy kiến thức. Biện Hy ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng trên lôi đài tiểu đạo sĩ cử động, càng phát ra nhường trong lòng của hắn không chắc. Rốt cục, khi nhìn đến kia tiểu đạo sĩ trong tay vậy mà ngưng tụ ra một đoàn chân khí, cũng thử nghiệm hướng bàn cờ khe hở bên trong bổ sung đi qua thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được. Dừng tay. Nghe được thanh âm, tiểu đạo sĩ dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người xa lạ đi tới. Liễu Nhược Hinh, Mạc tiểu bối cùng kia cùng đi vệ binh cũng nhìn sang. Có chuyện gì a? Liễu Nhược Hinh nhíu mày hỏi. Ta người tới khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt vô ý thức hướng về một phương hướng nhìn lại. Liễu Nhược Hinh bọn người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy được tạp nhạp đám người, cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi, liền vừa nhìn về phía kia đã xông lên lôi đài người xa lạ. Người kia cố nén khẩn trương, không có đi cùng Liễu Nhược Hinh đối mặt, mà là nhìn về phía kia cùng đi vệ binh, chất vấn, không phải không khiến người ta phá hư lôi đài à? Vì cái gì hắn có thể? Ta vệ binh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Liễu Nhược Hinh lại nghe ra môn đạo. Người này hơn phân nửa là kia cao lệ sứ giả tìm đến. Cái này cũng khía cạnh xác nhận cái này vết cắt quả nhiên là rất có huyền cơ. Thấy vệ binh muốn đi trả lời, Liễu Nhược Hinh trước một bước tiến lên, trả lời, chúng ta chỉ là thông lệ kiểm tra, dù sao đây là ngày mai luận võ chuẩn bị lôi đài, nếu là không dám chắc, tạo thành nhân viên tương vong, đây chẳng phải là chúng ta những này giải quyết việc công nhân viên trách nhiệm. Cái này người kia sau khi nghe, cảm thấy Liễu Nhược Hinh lời này có lý có cứ, trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác địa phương, ánh mắt vô ý thức vừa nhìn về phía dưới lôi đài, bất quá, thuê hắn đến đây người kia, lại sớm không thấy bóng dáng. Liễu Nhược Hinh gặp hắn thần thái, cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi còn có cái gì nghi vấn a?
Không có, không có.
Người kia nói lấy muốn đi, vệ binh mong muốn ngăn cản tra hỏi, bất quá bị Liễu Nhược Hinh cho ngăn lại.
Liễu đại người.
Vệ binh ném đi ánh mắt hỏi thăm.
Liễu Nhược Hinh chỉ là lắc đầu, tâm lý của hắn tố chất quá kém, hơn phân nửa không phải là đồng bọn, hỏi không ra thứ gì đến, chẳng bằng tìm người đi theo, nhìn xem có thể hay không tìm tới khiến hắn người kia.
Vệ binh giật mình minh ngộ, chợt một đường chạy chậm, tới bên bờ lôi đài chỗ, kêu một cái vệ binh tuần tra, dặn dò vài câu.
Một bên khác, Liễu Nhược Hinh tại dưới lôi đài nhìn một vòng, như cũng không có phát hiện người khả nghi thân ảnh, liền không có lại đi để ý tới.
Quay đầu, Song tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tiếp tục.
Tiểu đạo sĩ thì đem chân khí của mình, dựa theo tưởng tượng bắt đầu hướng trong khe hở rót vào, cũng không phải là từ giữa đó dần dần hướng chạy tứ phương, mà là định ra ngày nữa nguyên, lại đốt sáng lên 9 cái tinh vị. Cuối cùng bằng vào cảm giác, đúng là đem cái này bản cờ đại trận kích hoạt. Dưới lôi đài, dấu ở giữa đám người biện hy, nhìn thấy một màn này, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết. Hắn biết, chính mình bố cục đã bị nhìn đi ra, như vậy bị phá hư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính mình lại không còn thắng được tỷ võ khả năng.
Ghê tởm.
Nhiều chuyện tiểu quỷ.
Chương 825, biện hy, hai tiểu hài tử gia đình tình huống đồng dạng, thanh này ổn.
Một, chương 825, biện hy, hai tiểu hài tử gia đình tình huống đồng dạng, thanh này ổn.
Một, loại cảm giác này, ngoài ý muốn rất không tệ đi.
Tiện ngư chống lên bàn cờ đại trận, cảm nhận được vờn quanh tại quanh thân kia cố nói không rõ cũng nói không rõ lực lượng, cảm giác rất không tệ. Nếu là có thể đem cố lực lượng này phát huy đến cực hạn, ít ra cũng có thể tăng cường hắn hai thành thực lực.
Bất quá rất đáng tiếc.
Ta không hiểu nhiều cờ đây.
Tiện ngư lắc đầu, phất tay đem đại trận giải tán, cảm nhận được thân thể dần dần biến suy yếu nhưng cũng không để ý đến một lần, bản thân hắn cũng không phải là truy cầu thực lực cường đại người.
Thứ hai, bàn cờ đại trận đối với hắn tăng phúc tính không được to lớn.
Theo tiện ngư chống lên đại trận, tới hắn tán đi trận pháp, trong thời gian này tổng cộng cũng liền đi qua 5-6 cái hô hấp, bất quá cho dù là thời gian ngắn như vậy, vẫn như cũng nhường một bên Liễu Nhược Hinh, cùng kia ở một bên cùng đi vệ binh, đã nhận ra khác biệt.
Bất quá Liễu Nhược Hinh giờ phút này lực chú ý, nhưng lại chưa đặt ở cái kia trận pháp phía trên, mà là nhìn về phía một bên tiện ngư, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Là ảo giác sao?
Vừa mới có một cái mắt, hắn phảng phất tại tiện ngư trên thân, cảm nhận được không thua kém một chút nào đã từng còn chưa đột phá tới tông sư hậu kỳ nghĩa phụ uy thế.
Tông sư trung kỳ?
Không, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng à, phải biết, cho dù là Tô một tên biến thái kia, cũng là 20 tuổi tông sư sơ kỳ.
Tiện ngư mới bao nhiêu lớn? 12 tuổi.
Vẫn là 13 tuổi.
Có lẽ là trước đó cảm giác quá không hợp thói thường, đến mức Liễu Nhược Hinh cũng chỉ coi là mình cảm giác sai, hoặc là chính mình đánh giá thấp trận pháp uy lực.
Rất nhanh, nàng liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở dưới chân trận pháp trên dấu vết.
Người tới à, đem gạch tất cả đều cho ta móc ra, lại dùng mới gạch vàng trải bằng, sau đó lại điều một đội nhân mã, ngày đêm càng không ngừng trông coi, miễn cho lại xuất hiện loại này đừng rẽ.
Liễu Nhược Hinh phân phó, đám vệ binh vội vàng làm theo.
Mặc tiểu bối thì là bị tiện ngư vừa mới thi triển thủ đoạn chân kinh, cùng hấp dẫn tới, trực tiếp ôm một cái bờ vai của hắn, ta nói tiện ngư tiểu đệ, ngươi tiểu bối tỷ ngày bình thường không xử bạc với ngươi à?
Tiểu bối tỷ là muốn học vừa rồi bàn cờ trận.
Tiện ngư tâm tư linh lung, rất nhanh liền đoán được Mạc tiểu bối ý tứ, lại lắc đầu, giáo cũng là không có vấn đề, dù sao trận pháp này không khó, ta trở về lại thôi diễn hai lần cũng có thể hoàn thiện, bất quá tiểu bối tỷ, tha thứ ta nói thẳng, trận pháp này cùng ngươi phong cách không đáp.
Tiện ngư tận khả năng để cho mình cự tuyệt huyền chuyển một chút,
cũng không phải hắn keo kiệt không chịu giáo, thật sự là hắn đã nhìn thấu bản cờ đại trận bản chất, không nói đến Mạc tiểu bối nội công tu vi, căn bản chống đỡ không dậy nổi trận pháp, chính là đối phương cờ thuật tạo nghệ liền không quá quan.
Cho dù là học xong cái này bản cờ đại trận, nhiều nhất cũng chính là mượn nhờ thiên nguyên cùng 9 cái tinh vị, vì chính mình cung cấp trình độ nhất định tăng phúc,
thậm chí đều không thể phát huy đại trận toàn bộ uy lực 1/10.
Cuối cùng, đây là nguồn gốc từ kỳ nghệ trận pháp, chỉ có đặt ở chân chính kiêm tu kỳ nghệ cùng võ đạo tông sư trong tay, khả năng toát ra chân chính quang hoa.
Dù gì, cũng muốn hơi biết một chút cờ vây thuật ngữ cùng quy tắc.
Mạc tiểu bối nghe nói như thế, nhưng cũng không thèm để ý, vỗ bộ ngực nói rằng, không phải liền là cờ vây đi, đơn giản, trở về ta liền để tú tài ca dạy ta.
Vậy được rồi, chờ tiểu bối tỷ ngươi kỳ nghệ nhập môn, ta liền đem trận pháp này dạy ngươi.
Tiện ngư nghe Mạc tiểu bối đều nói như vậy, cũng là gật đầu đáp ứng.
Sau đó vừa nhìn về phía Liễu Nhược Hinh phương hướng, nói, Nhược Hinh tỷ, chúng ta liền đi trước một bước.
Cùng một chỗ a, vừa vặn hôm nay ta cũng không sự tình gì làm.
Liễu Nhược Hinh nói, lại như điềm nhiên như không có việc gì nói,
đúng rồi, Tô một tên kia trở về không có.
Tô đại ca sao?
Tiểu đạo sĩ lắc đầu, nghe Đường đại ca nói, Tô đại ca tạm thời thay đổi hành trình, đoán chừng còn muốn mấy ngày mới có thể trở về.
Dạng này a?
Liễu Nhược Hinh dường như cũng không thèm để ý, có thể chờ đi vài bước sau, lại bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, Tiện Ngư, các ngươi đi về trước đi, ta chợt nhớ tới Tây Hán còn có chút công vụ.
Nghe nói như thế, Tiện Ngư cũng vô cùng giỏi đoán ý người, không có hỏi nhiều cái gì,
chỉ là vây tay từ biệt, liền cùng Mạc tiểu bối hướng phía Nam thành đi đến.
Rời đi thời điểm, Mạc tiểu bối còn có chút cảm thán, không nghĩ tới Nhược Hinh tỷ bận rộn như vậy, cũng đúng,
áo tím tỷ giống như cũng dạng này, đây chính là đại nhân sinh hoạt sao? Ta bỗng nhiên không muốn trưởng thành làm sao bây giờ? Tiện ngư, cho nên vẫn là tiểu bối tỷ tâm tư đơn thuần a. Tiện ngư không có lựa chọn chọc thủng nhược hình tỷ hoan luôn, mà là nhìn xem Mạc tiểu bối, chăm chú sau khi tự hỏi, nói, tiểu bối tỷ có thể thay thế ngươi xử lý công việc. Tô đại ca đều là làm như thế, dạng này cũng được sao? Mạc tiểu bối nháy mắt, chợt cảm thấy biện pháp này rất không tệ. Nàng hiện tại không phải liền là tại làm vung tay trường quỹ, đem Hành Sơn phái sự vụ tất cả đều giao lại cho Mạc đại sư thúc. Ân, có thể suy nghĩ một chút. Vậy cứ như thế tốt. Mạc tiểu bối nắm tay lệnh trưởng, nắm ở tiện ngư bà bay, tiện ngư tiểu đệ, bản trưởng môn hiện tại liền bổ nhiệm ngươi là Hành Sơn phái hộ pháp, về sau chuyên môn giúp ta xử lý Hành Sơn phái sự vụ. A. Tiện ngư khuôn mặt nhỏ một khổ, hắn có thể nói không sao. A cái gì a, vậy cứ thế quyết định. Hộ pháp có vẻ như một người không đủ a, loại kia trở về, lại đem Tú Tài ca cũng kêu lên. Mạc tiểu bối mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, cùng tiện ngư cùng nhau đi trên đường phố. Hoàn toàn không có chú ý tới, khoảng cách hai người 5-6 trượng có hơn địa phương, có một thân ảnh đang theo dõi bọn hắn. Hèn mọn mắt nhỏ biện hy dừng ở một chỗ bán mỹ nhân quạt tròn trước gian hàng, tùy ý nhặt được một thanh thêu lên hoa sen kiểu dáng cầm lên, lực chú ý lại không có đặt ở phía trên này. Khoe mắt liếc qua hướng phía hai cái tiểu gái nhi phương hướng nhìn lại, trong đó tràn đầy hung ác nham hiểm vẻ tàn nhẫn. Theo Liễu Nhược Hinh hạ lệnh đổi gạch đồng thời tìm người đem lôi đài bây lại, là hắn biết mình cùng danh dự võ trạng nguyên danh hiệu là hoàn toàn vô duyên, mà tạo thành đây hết thảy, ngoại trừ cái kia vũ mị tiện nhân, chính là hai cái này tiểu gái nhi. Nếu không phải bọn hắn nhiều chuyện, chính mình bố trí làm sao lại bị phá hư? Nghĩ đến chính mình không cách nào trở thành võ trạng nguyên, trở lại cao lệ còn muốn nhận những cái kia ngu xuẩn chi đồ châm chọc khiêu khích, Viễn Hy chính là lên cơn giận dữ. Bất quá, theo lúc trước hắn cho dù là sốt ruột, cũng không có chính mình đi lên ngăn cản tiểu đạo sĩ bọn hắn kích hoạt trận pháp, mà là tìm một người đi đường thay thế mình. Liền có thể nhìn ra, hắn là có chút khôn mặt người. Tự nhiên có thể phân rõ ràng ai là có thể bóp quả hờ mềm. Cái kia vũ mị xinh đẹp tiện nhân, đã có thể làm cho lôi đại vệ binh tuần tra nghe theo chỉ lệnh, liền nhất định là người trong triều đình, hơn nữa địa vị không thấp. Hiển nhiên không phải hắn có thể trêu chọc. Coi như có thể trêu chọc, có thể chính mình không có bản cờ đại trận gia trì, chính là một cái có thể tùy tiện bị vượt cấp khiêu chiến tiên thiên trung kỳ võ giả, nghĩ như thế nào cũng không phải nữ nhân kia đối thủ. So sánh dưới, hai cái này tiểu ba nhi lại khác biệt. Chương 825, Biện Hy, hai tiểu hài tử gia đình tình huống đồng dạng, thanh này ổn. 2, chương 825, Biện Hy, hai tiểu hài tử gia đình tình huống đồng dạng, thanh này ổn. 2, có lẽ bọn hắn cùng nữ nhân kia có chút giao tình, có thể đầu tiên, hai người bị giới hạn tuổi tác, thực lực cũng sẽ không quá mức không hợp tói thường, nói không chừng liền tiên thiên đều không có. Không, không phải nói không chừng, mà là nhất định không có tiên tiên tu vi. Hai cái tiểu ba nhi nhìn mới 11-12 tuổi, cái tuổi này nếu có thể có tiên tiên tu vi, vậy hắn chẳng phải là sống đến cầu thân đi lên. Cho dù đại minh địa linh nhân kiệt, cũng không có khả năng xuất hiện dạng này biến thái. Tiếp theo, Biện Hy nhìn hai cái này tiểu ba nhi mặc, cảm thấy cái này hai nhỏ chỉ rất không có khả năng là cái gì nhà đại phú đại quý hài tử, cùng nữ nhân kia đoán chừng cũng là cơ duyên xảo hợp mới quen. Như thế, hắn nếu là áp dụng trả thù, cho dù là làm được quá mức một chút, cuối cùng bằng vào hắn sứ đoàn sứ giả thân phận, cuối cùng cũng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tổng sẽ không đại minh sẽ vì hai cái bình dân nhà tiểu hải tử, lựa chọn nhường hắn cái này cao lệ sứ thần xuống đài không được a. Từ trên tổng hợp lại, Biện Hy hành động. Hắn đã ở trong lòng tạm thời nghĩ kỹ một cái kế hoạch, cái kia chính là trước theo dõi, lại xác nhận một chút hai cái này tiểu hải tử gia đình tình trạng. Miễn cho đắc tội tới đại nhân vật gì. Về sau, xem tình huống mà định ra, là bắt là thả. Uy, ta nói ngươi đến tột cùng có mua hay không? Đều ở chỗ này đứng đã nửa ngày. Bán quạt tròn lão bản hơi không kiên nhẫn nói, cũng không phải hắn muốn chủ động đem chuyện làm ăn hướng mặt ngoài đuổi. Thật sự là trước mắt cái này hèn bọn nương nương khang ở chỗ này chỉ xem không mua, thậm chí bởi vì sự tồn tại của đối phương, còn dọa chạy mấy cái rõ ràng ý động khách hàng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tránh đi hắn sạc hàng, lão bản rốt cục nhịn không được. Biện Hy lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem trước mặt bán quạt tròn lão bản, mặt không biểu tình, dường như đang uy hiếp, lão bản cũng hoàn toàn chính xác dọa đến lui về phía sau hai bước. Cũng không phải từ đối phương trong mắt thấy được sát ý, mà là mặt của đối phương ngũ quan kết hợp với nhau, rõ ràng hẳn là để cho người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng biểu lộ, lại mạnh mẽ làm cho đối phương chơi ra một loại ủy khuất cảm giác, giống như hắn là một cái có ngoại tình sau khi về nhà còn cùng vợ cả lớn tiếng la hét ầm ĩ đàn ông phụ lòng. Quá mẹ nó buồn nôn. Được rồi, quạt tròn đưa ngươi, ngươi đi nhanh đi. Lão bản sợ run cả người, chỉ cảm thấy đầy người đều là nổi da gà, giống như là đuổi người như thế, mong muốn đem người đuổi đi. Hừ. Biện Hy lạnh, hiểu. Hừ một tiếng, tiện tay từ bên hông lấy ra mấy cái tiền đồng, vứt xuống cửa hàng bên trên, ai chênh lệch ngươi mấy người này tiền bẩn. Nói xong, hắn liền cầm lấy quạt tròn rời đi. Bán quạt tròn lão bản nhìn xem cái kia còn xoay một vòng nhi mấy cái đồng bạc, lại nhìn mắt đã chỉ còn bóng lưng hèn mọn ra hỏa, càng thêm bất đắc dĩ. Hắn vô cùng muốn nói một câu, ngươi tiền này cũng không đủ a. Phải biết, nơi này chính là Tây Thành, nhất là đầu này đường phố, nói là toàn bộ Đại Minh phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố cũng không đủ. Cho dù là quán ven đường, cũng là thượng đẳng thủ công nghệ thành phẩm, một thanh quạt tròn nói ít cũng có thể bán đi hai lượng bạc. Liền mấy người này đồng bạc, mua một cây tua cờ đều không đủ. Nhưng nghĩ lão bản vẫn là quyết định nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, thiếu tranh một thanh quạt cho tiền, khả năng chỉ là hao tổn hai lượng bạc, nhưng nếu là đem đối phương dẫn trở về, la hét ầm ĩ một phen, thậm chí hắn quan sát qua, đối phương hình như là người luyện võ. Nếu như thẹn quá hóa giận, đem hắn sạp hàng sốc, lại đánh cho hắn một trận, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Nam Thành, Đồng Phúc khách sạn. Tú Tài nhìn một lát sách, đợi đến cuối cùng mấy cái khách nhân tính tiền rời đi, mới bắt đầu tính toán hôm nay khoản. Đợi đến hắn coi xong hết nợ, Lý Đại Trụy cũng báo danh trở về, nhìn hắn dương dương đắc ý thần sắc, liền biết Nam Thành Lôi Đài báo danh nhân viên, thực lực đã vàng trao lẫn lộn, mạnh nhất người kia, đoán chừng cũng không phải Lý Đại Trụy đối thủ. Quả nhiên, Lý Đại Trụy sau khi trở về, liền đem cái này tin vui tiết lộ cho hắn. Không phải miệng động, đang xếp hàng những cái kia, ngươi có thể cảm giác được thực lực của bọn hắn, ta không ngoài ý muốn, có thể trước đó đây này. Tú Tài nghi hoặc mở miệng. Phải biết, Lý Đại Trụy đi lúc ghi tên đã hơi trễ. Lý Đại Trụy đắc ý nói, cái này kêu là sơn nhân tự có diệu kế. Nói thật, ta cho phụ trách báo danh văn thư nhé bạn. Lý Đại Trụy thành thật trả lời. Tú Tài im lặng che cái chán. Hắn liền, không đúng, hắn thật đúng là không có đoán được ngày bình thường liền đôi dậy đều không bỏ được đổi Lý Đại Trụy, vậy mà lại dùng tiền hối lộ phụ trách báo danh đăng ký văn thư. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao đây chính là võ trạng nguyên danh hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là Lý Đại Trụy đời này một lần cơ hội duy nhất. Vậy thì chúc ngươi luận võ đoạt giải nhất, Quang Tông Diệu Tổ. Đối với ngủ chung phòng huynh đệ, Tú Tài vẫn là phát ra từ chân tâm hy vọng đối phương có thể trở nên nổi bật. Mượn ngươi cát nôn, Tú Tài ngươi yên tâm, ca ca nếu là trở nên nổi bật, tuyệt đối sẽ không đem ngươi quên. Lý Đại Trụy vô bộ ngực, mười phần nghĩa khi nói. Sau đó lại cùng Tú Tài nói hai câu, liền đi hậu viện, cầm định chế tạ đá thao luyện lên. Đây là Lý Đại Trụy lĩnh ngộ đao ý về sau, cơ hồ mỗi ngày đều biết làm huấn luyện. Trước kia không có cơ hội luyện võ, Lý Đại Trụy đều sẽ ngoài miệng chém gió. Hiện tại thật vất vả có cơ hội trở thành cao thủ, hắn càng sẽ không bỏ mặc cơ hội tại đầu ngón tay trôi qua. Tú Tài cũng không đi quấy rầy hắn, xoay xoay lưng, liền chuẩn bị đi ngoài phòng hô hấp một chút không khí mới mẻ, không phải suốt ngày trong phòng, không phải tính sổ sách chính là đọc sách, khó đảm bảo sẽ không đem chính mình nhịn gần chết. Nhưng mà, hắn mới đi ra khỏi đại môn, liền gặp được Mạc Tiểu Bối cùng Tiện Ngư đi trở về, đây cũng không phải trọng điểm, mấu chốt là, hắn chú ý tới một đạo khả nghi thân ảnh, liền cùng tại hai nhỏ con sau lưng. Bọn buôn người. Tú Tài nhắm lại mở mắt, mặt ngoài ung dung thản nhiên, lại là lui trở về khách sạn ở trong, lượn quanh một vòng tròn, hướng phía đi cửa sau đi. Mạc Tiểu Bối cùng Tiểu Đạo Sĩ, còn tại thương lượng tương lai hành sơn phái văn quản tập đoàn cũng là không có chú ý tới Tú Tài ẩn hiện. Chờ đến khách sạn cổng, hai nhỏ chỉ rốt cục phân biệt, một người đi vào khách sạn, một người khác thì xuyên qua đường cái, trở về y quán. Vũ Trộm, Biển Hy trốn ở một chỗ đầu ngõ, nhìn thấy hai người phân biệt tiến vào y quán cùng khách sạn. Nhìn cổ xưa khách sạn, cùng quy mô không lớn y quán, hắn càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Cái này hai đứa nhỏ không có cái gì bối cảnh, chỉ là hiểu một chút võ công người bình thường, có thể yên tâm to gan trả thù. Nghĩ đến, Biện Hy liền chuẩn bị hành động, nhưng mà không đợi hắn phóng ra bước chân, đột nhiên cảm giác phía sau vang lên một hồi âm thanh xé gió, không đợi hắn kịp phản ứng, Biện Hy cũng chỉ cảm thấy mình phần gáy đau xót, cả người sủi lơ xuống dưới. Hắn gái này khẽ đảo, cũng đúng lúc đem hắn người sau lưng bạo lộ ra. Thình lình chính là lượn quanh một vòng tròn, theo khách sạn đi cửa sau đi ra Lữ Tú Tài. Bất quá, giờ phút này Tú Tài cùng trong ngày thường thư sinh yếu đuối còn có chút không giống, cả người trên thân tản ra một cỗ khí chất đặc thù. Trừ cái đó ra, thân thể cũng so với trước kia cao lớn to lớn một chút. Chương 826, nhân cách thứ hai, Lữ Thi Rớt, 1, chương 826, nhân cách thứ hai, Lữ Thi Rớt, 1, thấy trên mặt đất người hoàn toàn đã mất đi ý thức, Lữ Tú Tài cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nếu là võ công cao cường, ai sẽ làm loại này có hại âm đức công việc. Lúc này, hắn liền phải bổ khuyết thêm một kích, đưa cái này hèn mọn thanh niên đi gặp Diêm Vương. Hắn giơ tay lên, đúng là có một đạo nhỏ bé lại vô cùng cô đọng kiếm khí tại đầu ngón tay xoay quanh, theo ngón tay chỉ hạ, liền phải xuyên qua thanh niên kia đầu. Nhưng vào lúc này, tay của hắn lại cứng lại ở giữa không trung bên trong. Từ nói, nghĩ lại mà làm sao? Lữ Tú Tài tựa như đang cùng người nói chuyện, lại giống là nói một mình. Đợi đến hắn vừa mới nói xong, ngón tay lại hạ lạc mấy tấc, đồng thời trái lại hỏi, Khổng Tử lão nhân ra ông ta nói qua lời này. Ta nói chính là Quý Văn Tử, ai nói Khổng Tử? Nói xong lời này, hắn đột nhiên liếc mắt, ngón tay tiếp tục hạ lạc. Lúc này, Tú Tài trên mặt lại lộ ra rõ ràng vẻ dãy rủa, còn nữa nói, Khổng Tử lão nhân ra ông ta không phải cũng nói, lại, thưa có thể vậy. Ít ra suy nghĩ hai lần a. Lời này vừa nói ra, Lữ Tú Tài ngón tay rốt cục treo tại trong giữa không trung, nhìn xem trên đất người, mày nhăn lại, vừa rồi ra hỏa này là cái gì thần sắc cử động, ngươi cũng đều nhìn thấy, còn có cái gì tốt nghĩ. Vừa rồi không thấy rõ. Hiện tại nhìn kỹ một chút, ngươi cảm thấy người này trên thân mặc quần áo, giống như là bọn buôn người có thể ăn mặc lên sao. Lữ Tú Tài lại một lần phản bác mình. Vừa dứt tiếng, hắn trầm mặc hai giây sau, mới là tiếp tục nói, cũng nói không chính xác, vạn nhất hắn chính là cố ý ăn mặc như vậy đây này. Nói xong lời này, hắn không có dừng lại, ngay sau đó lại trình bày lên quan điểm của mình. Ngươi nhìn hắn, tướng mạo vốn là hèn mọn, người bình thường đều có thể nhìn ra vấn đề đến, nếu là không còn tại lối ăn mặc hạ điểm công phu, đâu còn có thể lừa gạt tới người. Ngươi nói cũng có đạo lý. Trầm mặc thật lâu, Lữ Tú Tài khẽ bước cằm, đồng thời tiếp tục nói, vậy liền để ta chấm dứt hắn. Vừa dứt tiếng, ngón tay hắn điểm xuống, liền phải dùng kiếm khí xuyên qua trên mặt đất kia hèn mọn thanh niên đầu. Có thể ngón tay hắn mới điểm xuống đi không bao lâu, liền lại dừng ở giữa không trung. Lần này, Lữ Tú Tài trên mặt rốt cục lộ ra không nhịn được thần sắc, dùng đến giọng chất vấn khí hỏi, thì thế nào? Kia cái gì? Coi như hắn là bọn buôn người, thế nhưng hẳn là giao cho nha môn người xử lý a. Chúng ta cứ như vậy giết hắn, khó đảm bảo sẽ không tạo thành một chút phiền toái. Nghe nói như thế, Lữ Tú Tài lại lật một cái xem thường, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta có kinh nghiệm. đi, đừng có lại cản ta a. Nói, hắn liền phải tiếp tục động thủ. Nhưng vào lúc này, một bên trên đường phố, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Tú Tài, ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Mẹ ruột lặc, đây cũng là thế nào một chuyện a? Tú Tài ngón tay cứng ở đèm không trung, thân thể giống như là bị thả một bộ phận khí khí cầu như thế, hơi khô quắc một chút, trên thân kia đặc biệt khí chất, cũng cấp tốc bị một cỗ tanh hôi chi khí thủ tiêu. Ngón tay hắn thuận thế hướng về trên mặt đất một chỉ, vô cùng tự nhiên nói rằng, ta nhìn người này bám theo một đoạn tiểu bối bọn hắn, giống như là muốn mưu đồ làm loạn, đem hắn cho đánh cho bất tỉnh. Ngõ nhỏ bên ngoài, đứng đấy ba đạo thân ảnh, chính là Kim Y bộ khoái Hình Dục Sâm, cùng hắn hai cái tiểu đồ đệ, La Ba, Thiếu Gia. Nhắc tới cũng là trùng hợp, lão Hình cho dù là tấn thăng làm Kim Y bộ khoái, ngày bình thường nếu là có lúc rảnh rỗi, cũng tới cùng Phúc Đường đi tuần sát một vòng. Hôm nay chính là như thế, kết quả là bắt gặp một màn này. Bây giờ nghe được Tú Tài nói lời, lão Hình cũng là cũng không có hoài nghi gì, dù sao tất cả mọi người ở chung nhiều năm, đối với đối phương phẩm cách đều có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ. Biết Tú Tài mặc dù ngày bình thường tổng thích nói một chút chi, hồ, giả lời nói, nhưng còn không đến mức làm điều phi pháp. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, lão Hình tập trung nhìn vào, liền có thể nhìn ra trên đất giá hỏa không phải cái gì trung thực bản phận người. Lại thêm tùy thân mang theo một thanh phối kiếm. Kinh thành ở phương diện này thật là có cực kỳ khắc nghiệt quy định, cho dù là hiện nay bởi vì lễ bộ bảy kế hiến võ trúc thọ, mà tại đông tây nam bắc bốn thành mở lôi đài, cho phép võ giả mang theo binh khí, nhưng cũng có phạm vi hạn chế. Cùng phúc lớn đường phố thuộc về nam thành khu náo nhiệt, hiển nhiên không tại cho phép mang theo binh khí phạm vi bên trong, chỉ là điều này, bắt hắn liền không có tâm bệnh. Lão Ba, Thiếu Gia, hai người các ngươi đi một chuyến, đem người mang về cho ta. Lão Hình cũng là thuần thục phân công lên nhiệm vụ, sau đó lại nhìn về phía Tú Tài, liền giữa chúng ta quan hệ này, ta cũng liền không mang theo ngươi về nha môn làm cái ghi chép, lân cận đi khách sạn a. Đều nghe Hình bộ đầu. Tú Tài không có cự tuyệt, sau đó đi tại phía trước. Lão Ba, Thiếu Gia thì là đem người chống lên, cái trước cảm thụ một chút trên tay chuyển đến phân lượng, nhịn không được nhả danh nói, đừng nói, cũng nặng lắm. Liền ngươi nói nhiều. Thiếu Gia liếc mắt. Lão Hình thì đi theo Tú Tài, cùng nhau đi khách sạn. Chỉ chốc lát công phu, Lão Hình cầm Tú Tài viết xong lời khai, trở về nha môn. Tú Tài thì là đứng tại cổng, nhìn xem Lão Hình bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm, lần này ngươi hài lòng. Không thể nói như thế, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Tuy ngươi nói thế nào tốt, ta đi nghỉ ngơi. Vừa dứt tiếng, Lữ Tú Tài không nói lời gì nữa nói chuyện, chỉ là thở thật dài một cái. Chính như lúc trước hắn nói tới, chính mình không có tư cách nhả danh người khác không biết đủ. Lý Đại Trụy một khi lĩnh ngộ đạo ý, hắn không phải là không có cơ duyên của mình. Nói đến, chuyện này cũng rất mơ hồ. Thẳng đến hiện nay, Tú Tài cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên lý. Chuyện còn muốn chưa hề biết bao lâu trước đó nói lên. Nam Cung Tàn Hoa đối khách sạn người thi triển di hồn đại pháp, ngoại trừ Lý Đại Trụy cùng Liêu Tinh Vũ bởi vì mấy ngày nay trở về Lý Gia Câu, mà không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Những người còn lại, cơ hồ đều gây đi bảo. Trong đó, Lão Bạch quên Lãng trưởng quỹ bị tác động đã từng di hồn đại pháp công lực, chính mình phong ấn trí nhớ của mình, tới hiện nay đều không có giải khai. Tiểu Quách cùng Tiểu Bối thì là không để ý đến một chút không hợp lý bộ phận, chỉ cho là Lão Bạch làm đàn ông phụ lòng, mà nhất trí nhằm vào. Đúng lúc đoạn thời gian kia, gặp phải kỳ thi mùa xuân lễ bảng, hắn thụ không nhỏ kích thích, bị Nam Cung Tàn Hoa bắt lấy cơ hội, cũng gặp di hồn đại pháp. Chỉ có điều cùng khách sạn những người khác nhận ảnh hưởng khác biệt, hắn càng nhiều vẫn là bị phóng đại âu sầu thất bại cảm xúc, đến mức đoạn thời gian kia hắn đều lộ ra đặc biệt hợp lực. Từ đó sinh ra một loại đọc sách vô dụng bàn luận ý nghĩ. Thậm chí, vì trốn tránh hiện thực, còn giả thiết một loại nếu như hắn lúc trước thi đậu Tú Tài, không có tiếp tục truy cầu cử nhân công danh, mà là lựa chọn tập võ, cầm kiếm hành tẩu giang hồ, vậy hắn lúc này lại sẽ là dạng gì tình huống? Ý tưởng này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là bây giờ khách sạn ở trong, chính là Lý Đại Truy đều có một thân không tầm thường võ công, lại thêm trước đó tại Tung Sơn kiến thức, đã sớm trong lòng của hắn chôn xuống một quả giang hồ hạt giống. Đến mức Tung Sơn chi hành qua đi, cho dù là hắn muốn chuẩn bị chiến đấu thi hương, cũng vẫn lựa chọn rút ra một chút thời gian nhàn rỗi, viết một bản tiểu thuyết. Tại tiểu thuyết ở trong, hắn vẫn như cũng là một cái thần đồng, sớm thi đậu Tú Tài công danh, về sau lại nhiều lần thi rớt, bởi vậy được một cái lữ thi rất ngoại hiệu. Chương 826, nhân cách thứ hai, lữ thi rớt 2. Chương 826, nhân cách thứ hai, lữ thi rớt 2. Bất quá trong sách hắn, mặc dù giống nhau tiêu trầm hồi lâu, nhưng lại tại mùa say quá trình bên trong, ngoài ý muốn làm quen một cái võ công cao cường bạn rượu, đối phương cùng hắn hợp ý, lại nhìn ra hắn lại là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, liền dạy hắn một môn cao thâm mạt chắc kiếm pháp. Bởi vì cái gọi là kiếm thuật đã thành quân đem đi, có giao long sử chạm giao long. Học được một thân võ công, Lữ Thi rất nghĩ đến chính mình ngược lại cũng nhiều lần khảo thí nhiều lần thi rớt, dứt khoát đi hành tẩu giang hồ, cũng coi là không cô phụ thiên phú võ học của mình, còn có thể vì cái này xã hội làm ra điểm công hiến đến. Khoan hay nói, thượng tiên mặc dù đem khoa cử cửa đóng, lại cho Lữ Thi rất mở một cái giang hồ hào hiệp cửa sổ. Hắn vừa ra nói, liền tao ngộ tiếng xấu truyền xa hắc phong song sát, nương tựa theo xuất thần nhập hóa kiếm thuật, dễ như trở bàn tay đem hai tặc chém giết, cũng một lần hành động thành danh. Sau đó, hắn một đường hát vang tiến mạnh, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng càng là trợ giúp triều đình giải quyết đại nguy cơ, được sát phong làm thiên hạ đệ nhất hào hiệp. Trong đoạn thời gian đó, hắn mỗi lần nhìn xem chính mình sáng tác, đều sẽ cảm giác phải có chút đáng tiếc. Đáng tiếc tiểu thuyết chính là tiểu thuyết. Hiện thực ở trong chính mình không phải một cái cùng thế tục không hợp nhau đại hiệp, không phải một cái giống như mê nam tử hán, không phải một cái tịch mịch mà thâm tình nữ nhân, không phải một cái xem vinh hoa như phú quý như cặn bã cung sĩ, không phải một cái hiểu được hưởng thụ đời người trí giả, không phải một cái chân chính còn sống nam nhân, càng không phải là một cái đản sinh tại giang hồ, nghe tiếng tại triều đình cái thế hào hiệp. Hắn chỉ là một cái nhiều lần khảo thí không trúng, lại bị người chảo phúng, cuối cùng chỉ có thể ở trong sách tìm kiếm bản thân an ủi kẻ đáng thương mà thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn xem chính mình viết tiểu thuyết võ hiệp, mượn sách tiêu sầu thời điểm, tại đáy lòng của hắn, lại lặng yên không một tiếng động sinh sôi ra một cái khác ý thức. Hắn lúc đó thâm thụ di hồn đại pháp ảnh hưởng, cũng không có phát hiện cái ý thức này tồn tại. Mà đợi đến di hồn đại pháp bị giải trừ, hiện thực cùng thôi miên tạo thành cắt đứt cảm giác lại hóa thành chất dinh dưỡng, đúng là một lần hành động đem cái kia yếu ớt ý thức hoàn toàn bồi dưỡng trở thành hắn nhân cách thứ hai. Lữ thì rớt. Mặc dù không thể kế thừa trong sách một thân cái thế võ công, có thể võ đạo thiên phú, lại là thực sự sáng chói, nói là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài cũng không đủ. Đúng lúc, theo Tung Sơn trở về sau, Mạc Tiểu Bối đem một lần nữa biên soạn tốt Ngũ Nhạc kiếm pháp, cho Đồng Phúc khách sạn người một người phát một bản. Lữ Thi rất chỉ là lật nhìn hai mắt, liền đem thu nhận sử dụng trong sách phái Thái Sơn Tuyệt Học Đại Tông như gì nhập môn, sau đó lại đem Ngũ Nhạc kiếm pháp phía trên cái khác kiếm pháp võ công xem như chất dinh dưỡng, rất nhanh liền đem Đại Tông như gì một thức này kiếm chiêu lĩnh hội tới trình độ đăng phong tạo cực, cũng thành công lĩnh ngộ kiếm ý, càng là nhờ vào đó một lần hành động từ bên ngoài cùng bên trong, sinh sôi ra một cỗ không kém nội lực. Bây giờ ngắn ngủi hơn một tháng đã qua, hắn nhớ lại Lão Bạch cùng Tiểu Quách trước đó giáo sư Tiện Ngư cùng Tiểu Bối võ công thời điểm giảng thuật chi thức yếu điểm, công lực lại một lần đột nhiên tăng mạnh, nhất cổ tác khí xuyên suốt thập nhị chính kinh, lại đả thông kỳ kinh bát mạch, chính thức đi vào tiên thiên chi cảnh. Bất quá, cái này sinh sôi đi ra nhân cách thứ hai, trung quy không phải trong sách nhân vật, tính cách cùng chân chính Lữ Thi rất có không nhỏ khác nhau. Vừa rồi hắn nói một mình, chính là đang cố gắng khuyên bảo chính mình nhân cách thứ hai, miễn cho đối phương làm ra một chút khác người chuyện. Lại nói Lao Hình mang theo lời khai về tới Lục Phiến môn tổng bộ, Viện Hy cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy chính mình lại bị bắt giữ, đầu tiên là sửng sở, mà sau não trong biển ký ức giống như là thủy triều vào tới, nhưng là vô dụng. Hắn căn bản không nhớ rõ chính mình vì cái gì bị bắt. Bất quá không sao, hắn nhưng là cao lệ sứ thần. Lúc này, nhìn xem cách một cái cửa sắt Lao Hình ba người, hắn chính là dùng sức trên cửa bớt, thả ta ra ngoài, các ngươi dựa vào cái gì giam giữ ta? Dựa vào cái gì? Lao ba một bộ không dám tin bộ dáng, tiến lên hai bước chỉ vào cái mũi của hắn nói rằng, ngươi chết nương nương khang còn dám hỏi dựa vào cái gì? Nói, ngươi làm nghề này mấy năm, lừa lấy nhiều ít đứa bé. Nương nương khang, ngươi dám mắng ta là nương nương khang? Biển Hy mở to hai mắt nhìn, dường như muốn làm ra giận không kìm được biểu lộ. Thật là biểu hiện tại cái kia trương vặn vẹo trên mặt thời điểm, nhưng lại là lộ ra như vậy bị quất, giống như là bị chọc tức tiểu tức phụ như thế. Thấy lão ba cùng thiếu gia không hẹn mà cùng run run người bên trên nổi da gà, ghét bỏ vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt. Lão Hình tâm lý năng lực chịu đựng so hai người cao không biết bao nhiêu, nhưng vẫn là nhịn không được nôn khan một chút, sau đó mới là nghiêm mặt dò hỏi, nói: "Ngươi tại sao phải theo dõi hai đứa bé kia?" Hải tử. Biển Hy vừa vẫn là vẻ mặt phẫn nộ đang muốn phát tác, lại nghe được lão Hình lời này, đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng là nghĩ lên kia hai cái phá hủy chính mình bố trí tối tiểu quỷ. Biểu lộ biến càng thêm bóp méo lên, bất quá lần này, trong mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn hai loại cảm xúc. Sau đó nộ khí cấp trên, cơ hồ là liền hậu quả đều không có nghĩ qua, liền bật thốt lên, đương nhiên là muốn đem bọn hắn bắt lấy, nữ bán vào thanh lâu, nam tiến đưa vào cung làm thái giám. Đây là hắn bị phá hư bố trí sau, liền muốn vô số lần, cuối cùng quyết định trả thù phương án. Đương nhiên, bán vào thanh lâu, hắn còn có thể thao tác một phen, có thể đưa vào Đại Minh hoàng cung làm thái giám, liền hiển nhiên không tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Cho nên, hắn nói nhưng thật ra là cao lệ hoàng cung. Chỉ có điều bởi vì ngôn ngữ quen thuộc, vô ý thức đem tiền tố cho tóm tắt. Lão Hình nghe nói như thế, nguyên bản nghe đối phương khẩu âm có chút kỳ quái, lại mặc có giá trị không nhỏ quần áo, còn suy đoán có phải hay không náo loạn ô long. Có thể nghe nói như thế, hắn nguyên bản suy đoán trong nháy mắt bị phủ quyết. Cái này mẹ nó lão kẻ tái phạm. Lúc này, hắn cũng mất hảo tâm tình, chỉ là hướng lão ba, thiếu gia vẫy vẫy tay, cho các ngươi việc. Giống như vậy kẻ tái phạm, hơn phân nửa còn có đội, các ngươi phụ trách nhường hắn bản giao đi ra. Nói xong, lão Hình lại liếc qua Biện Hy kia làm người ta sinh chán ghét mặt, lại nghĩ tới đối phương lời nói mới rồi, lại bổ sung một câu, sau đó dùng nhiều ít chữa thương phủ đừng quên báo cáo. Minh Bạch. Thiếu gia thành thủ cổ trọng, chỉ là khẽ bước cằm, lão ba thì vô cùng kích động vô bộ ngực, liền bao tại chúng ta trên thân a. Bọn hắn đương nhiên nghe được lão Hình lời nói ám chỉ, dùng nhiều ít chữa thương phủ ký được báo. Cái này không phải liền là đang nói thủ đoạn không hạ, chỉ cần đừng đem người giết chết ở giữa a, hai người bọn họ cũng là ghét ác như kiểu có chí thanh niên, nếu không ban đầu ở Bạch Mã thành, cũng sẽ không bởi vì mấy cái người xa lạ mà lựa chọn đắc tội nơi đó địa lầu xả. Bây giờ nhìn thấy lửa bán hải đồng xuất sinh, bọn hắn đã sớm nhịn không được. Đợi đến lão Hình sau khi rời đi, thiếu gia cùng lão ba cùng nhau xoay người lại. Biển Hy lúc này cũng ý thức được không ổn, lui về phía sau hai bước, sợ dùng tay che ngực, các ngươi muốn làm gì? Lão ba, thiếu gia không nói gì thêm, chỉ là kiệt vài tiếu. Chỉ chốc lát sau công phu, trong nhà tù vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt. Chương 827, đồ vật lôi đài người chiến thắng, 1, chương 827, đồ vật lôi đài người chiến thắng, 1, hôn đàn này không nhìn ra miệng thật đúng là cứng rắn. Lão ba cùng thiếu gia theo phòng thẩm vấn ở trong đi ra, vừa đi vừa ngáp, miệng bên trong còn nhả danh lấy. Hiển nhiên, Biện Hy kiên cường trình độ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Một buổi tối đại hình hầu hạ, liền chữa thương phủ đều đáp đi ba tấm, có thể con hàng này chết sống chính là không giao đại chân chính đồng bọn là ai. Ai nói không phải, ta nguyên bản còn muốn xin phép nghỉ đi xem luật võ, hiện tại xem ra là không đùa. Thiếu gia cũng thở dài, hắn người này mơ ước lớn nhất chính là trở thành kim y bộ đầu. Bây giờ khoảng cách thực hiện mộng tưởng chỉ có cách xa một bước, cũng là không có lấy trước như vậy sốt ruột, ngược lại là tăng cường thực lực, để cho mình ngày sau trở thành kim y bộ đầu, không đến mức kéo thấp kim y bộ đầu bình quân tiêu chuẩn, là hắn lập tức mục tiêu. Võ giả mong muốn tăng cường thực lực, ngoại trừ khắc khổ tu luyện, chính là cùng người giao thủ, lại có là quan sát cao thủ luật võ. Thiếu gia đối đãi công tác chăm chú, đối đãi tu luyện giống nhau chăm chú, đến kinh thành trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nhiệm vụ nặng nề thực sự bận quá không có thời gian đến, nếu không đều sẽ dựa theo trước đó kế hoạch xong nội dung, tu luyện nội công, rèn luyện võ nghệ. Bất quá, nơi này dù sao cũng là kinh thành, hắn lại không có tiếp vào ra ngoài nhiệm vụ, đến mức cùng người giao thủ cơ hội ít càng thêm ít. Quan sát cao thủ luận võ thì càng không cần phải nói. Kinh thành cái nào đều tốt, chính là quản thúc lực đạo quá lớn, ngày bình thường đừng nói cao thủ luận võ, liền xem như đầu đường lưu manh đánh nhau hắn đều thấy thiếu. Hiện nay, thật vất vả có một cái cơ hội, có thể nhường hắn phong phú chính mình kiến thức, lại bị Biện Hy cái này hỗn đản làm hỏng. Đi tới, lão ba bỗng nhiên chú ý tới thiếu gia không có theo tới, lấy lại tinh thần nhìn lại, thấy đối phương lại hướng phía phòng thẩm vấn đi đến, nhịn không được hỏi, ngươi làm gì? Giúp ta mang mấy cái bánh bao, ta lại đi nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì đến. Thiếu gia nói, tiện tay cầm lên một thanh nguyệt nha như thế quét nào, hắn không quá sẽ tra tấn người, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ngược lại có chữa thương phụ tại, cũng không chết được người, đã như vậy, hắn đem nghiệm thi thủ đoạn dùng tại người sống trên thân, có phải hay không có thể tạo được thẩm vấn hiệu quả. Vừa vặn hắn nhìn qua một bản tên là Tống Tử nghiệm thi ghi chú sách, phía trên ghi chép rất nhiều loại nghiệm thi thủ đoạn. Hắn từng cái nếm thử, cũng không tin Biện Hy không khai. Lão ba cũng là biết mình cái này bằng hữu là cái gì cá tính, không có đi quên, chỉ là lên tiếng, liền đi bên ngoài mua bữa sáng. Với anh, Đông Thành, một thân ảnh cơ hồ lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, theo trên lôi đài bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Phụ trách giám sát tỷ võ vệ binh tiến lên kiểm tra người kia thương thế, xác nhận người còn sống, liền hướng phía một bên ngự ý vẫy vẫy tay, nhường đem người dẫn đi trị liệu. Lại nhìn trên lôi đài, tứ phương giữa lôi đài cắm hai thanh 38 đoạn kích, tại đoạn kích trung ương, một cái văn tú thanh niên mặt không hồng khí không thở thu hồi nằm đấm. Nhìn thấy một màn này, dù là dưới lôi đài người xem căm thù Mông Nguyên, mà đối kia Mông Nguyên mà đến văn tú sứ thần cũng sinh ra ác cảm, cũng không khỏi đến bị đối phương hiện ra thực lực khiếp sợ đến. Không có tính sai lời nói, từ đối phương lên tới lôi đài tới hiện nay, bất quá mới một khắc đồng hồ, liền đã liên tục đánh bại 18 người khiêu chiến. Bình quân 10 cái hô hấp liền có một gã người khiêu chiến là bại. Nhưng mà, cũng đừng quên, theo người khiêu chiến lên tới lôi đài, phun vài câu rác rưởi lời nói khiêu khích, hoặc là nói chút gì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm khí, trong thời gian này thời gian hao phí còn không có bài trừ bên ngoài. Nếu là giảm đi bộ phận này thời gian, bình quân một cái đối thủ, thậm chí liền 3 cái hô hấp đều không có kiên trì nổi. Càng kinh khủng chính là, cái này văn tú thanh niên lên đài sau, liền đem binh khí của mình cắm vào trên mặt đất, có thể cho tới bây giờ, đều không có dù là một cái đối thủ, có thể làm cho hắn đem kia hai thanh đoạn kích rút ra. Kế tiếp, Phương Dạ Vũ hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, thấy không có người trước tiên đi đến lôi đài, liền hướng phía một bên chuẩn bị chiến đấu khu nhìn lại, thấy chỉ còn lại 10 cái người khiêu chiến, đều là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau khiêm nhượng trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ đùa cợt. Đi qua hai cái hô hấp, gặp bọn họ còn không có thương lượng ra một cái kết quả, Phương Dạ Vũ lại nhìn về phía một bên trọng tài, hỏi, vị đại nhân này, quy tắc ở trong hẳn không có quy định nhất định phải một người lên đài khiêu chiến a. Thực sự không được để bọn hắn cùng tiến lên tới, cũng tiết kiệm ta lãng phí quá nhiều thời gian. Đông Thành lôi đài, phụ trách giám sát cũng duy trì lôi đài trật tự, là đồng xưởng lớn ngăn đầu, Lưu Hỷ. Bây giờ nghe được Phương Dạ Vũ lời nói lớn lối như thế lời nói, hắn cũng là nhướng mày, nhìn về phía một bên cho dù là bị khiêu khích, nhiều nhất cũng chỉ là tức giận, mà không có mong muốn lên đài chứng minh chính mình võ giả, trong lòng đồng dạng là xem thường bản phận, nhịn không được đang thầm mắng lên, một đám phế vật. Về phần Phương Dạ Vũ để ra nhường còn lại người khiêu chiến cùng tiến lên tình cầu, Lưu Hỷ cũng không đồng ý nói đùa, hiện nay Phương Dạ Vũ một người thất bại toàn bộ Đông Thành người khiêu chiến, đã để đại minh võ giả ném đi mặt mũi, nếu là lại để cho đối phương đồng thời đánh tan 10 cái người khiêu chiến, kia đại minh võ giả mặt còn cần hay không? Luận võ tiếp tục, kế tiếp người khiêu chiến nhanh chóng lên đài. Lưu Hỷ thúc giục một câu, thậm chí liền nếu không lên đài, liền hủy bỏ luận võ tư cách loại lời này đều không nói. Hắn nhưng là quá đồng thị giếng lời đồn đại. Nếu là đại minh võ giả lên đài lại bị Mông Nguyên võ giả đánh bại, tài nghệ không bằng người, đã không còn gì để nói, thậm chí còn có thể sử dụng đối phương là thiên tài đến nhường vô tri dân chúng, lý giải đại minh võ giả khó xử. Nhưng nếu là liền lên đài tỉ thí cũng không dám, đó chính là gãy sống lưng, khó mà nói muốn để người như thế nào lên án. Nếu không phải lo lắng lấy lớn hiếp nhỏ, không được lục bộ võ giả báo danh, há lại sẽ nhường cái này Mông Nguyên sứ thần lớn lối như thế. Lưu Hỷ trong lòng thở dài, nhắc tới thanh niên sắc thực thủ đoạn cao siêu, theo hắn biết, cho dù là triều đình thiên tài ở trong, có thể tại bằng trường ấy tuổi có đối phương loại thực lực này, đều không cao hơn 10 ngón số lượng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Nếu để cho Vân La quận chúa bên người thành đúng sai, hoặc là hộ Long Sơn trang về biển một đao, Tây Hán mưa hóa ruộng, thậm chí là cẩm y hiệp vệ Tô Mộc tham gia lần này luận võ, chiến thắng đối phương, thậm chí tựa như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Chỉ có điều rất đáng tiếc, những người này không khỏi là thân cư cao vị, nếu là thật sự tham chiến, khó đảm bảo sẽ không rơi xuống tua không nổi lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Đông Thành lôi đài luận võ, cuối cùng lấy Phương Dạ Vũ lấy sức một mình, liên tiếp bại hơn 30 vị cao thủ mà kết thúc. Đồng thời, Đông Thành cũng là bốn phía lôi đài ở trong, kết thúc sớm nhất một chỗ. Tại Lưu Hỷ tuyên bố Phương Dạ Vũ chính là người thắng sau cùng, đồng thời đem tiến cung tham gia vòng bán kết, trận chung kết lệnh bài giao cho đối phương sau. Vây quanh ở trung quanh lôi đài xem náo nhiệt dân chúng cũng nao nao tán đi. Thừa dịp thời gian còn sớm, bọn hắn còn muốn đi cái khác ba khu lôi đài nhìn một chút. Chương 827, đồ vật lôi đài người chiến thắng 2. Chương 827, đồ vật lôi đài người chiến thắng 2. Trên lôi đài, Phương Dạ Vũ đem lệnh bài cất kỹ, lại xách theo chính mình hai thanh đoạt kích, đem nó thu vào một cái vòng tròn hình trụ có ống ở trong. Sau đó cũng cùng một bộ phận bách tính một đường đi hướng Tây Thành. Thân làm Mông Nguyên phó sứ, tiền tài mở đường tình huống hạ, hắn tự nhiên có thể biết được rất nhiều những người dự thi khác không biết rõ nội tình tin tức. Trong đó liền bao quát vòng bán kết lịch đấu an bài, đồ vật quyết đấu, nam bắc quyết đấu. Hắn muốn nhìn một chút chính mình tiếp xuống đối thủ là ai, mặc dù hắn không hề cảm thấy Đại Minh kinh thành, tại không có triều đình võ giả tham gia luận võ tình huống hạ, còn có thể xem như đối thủ mình người. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tả hữu hắn cũng là trong lúc rảnh rỗi, không ngại đi xem một chút. Phương Dạ Vũ tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, chỉ chốc lát sau công phu, liền đi tới Tây Thành lôi đài. Thật là nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tây Thành lôi đài, vậy mà cũng đánh xong. Hắn thậm chí liền cuối cùng người thắng trận cái bóng cũng không có nhìn thấy. Đành phải tìm mấy cái vẫn chưa thỏa mãn người xem, hỏi thăm một chút tình huống. Nhưng cuối cùng đạt được tin tức, lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Một cái nhìn bất quá 11-12 tuổi tiểu hài tử thắng được luận võ. Phương Dạ Vũ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, 11-12 tuổi, coi như hắn đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng rất không có khả năng đột phá tới tiên thiên cảnh giới. So với 11-12 tuổi đứa nhỏ đoạt được thắng lợi cuối cùng, hắn càng có khuynh hướng là những người dân này đang nói đùa hắn. Nhưng là, khi hắn liên tiếp hỏi thăm 7-8 cái nhìn qua tỷ võ người xem sau, hắn đạt được đáp án đều lạ thường nhất trí. Người thắng chính là nhìn 11-12 tuổi tiểu hải tử. Thậm chí có mấy cái đọc qua sách người xem, còn đem lúc ấy trên lôi đài tình huống miêu tả đi ra, không thể nói là thiên hoa loạn truy, nhưng cũng cùng thuyết thư không kém quá nhiều. Nếu là theo sự miêu tả của bọn hắn, đứa bé kia chẳng những đột phá tiên thiên, thậm chí còn có thể là tông sư cao thủ. Cái này mẹ nó hiện được sao? Cho dù là hắn, bản thân thiên phú không kém, lại có sư môn duy trì, linh đan bảo dược làm ăn vật ăn, cũng là hơn 20 tuổi mới đột phá tông sư. 11-12 tuổi tông sư. Hoặc là những người này ở đây miêu tả bên trên nói ngoa, hoặc là vậy căn bản cũng không phải là cái gì 11-12 tuổi tiểu hải tử, mà là một cái ngàn năm lão quái vật, chỉ có điều dáng dấp non nớt một chút. Phương Dạ Vũ càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì hắn vừa mới mang theo nghi hoặc, lên lôi đài nhìn mấy lần, gặp được sạch sẽ gọn gàng, thậm chí đều không giống như là trải qua mấy chục cuộc chiến đấu gạch. Ý vị này, cuối cùng thủ bước tới người cuối cùng, hơn phân nửa là giống như hắn, sớm nhất liền lên lôi đài, sau đó cơ hội là không có phí nhiều ít công phu, ngay cả lấy đem người khiêu chiến miểu sát, làm cho đối phương liền xuất thủ cơ hội đều không có. Chỉ có dạng này mới có thể làm được không lưu chiến đấu vết tích. Giấu trong lòng nặng nề tâm tư, Phương Dạ Vũ thậm chí liền mặt khác hai nơi lôi đài đều không có đi nhìn, liền trở về sự quán. Hắn cảm thấy, vị này Tây Thành tuyển thủ, hơn phân nửa chính là hắn kế tiếp đối thủ lớn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là bởi vì đối phương làm được giống như hắn chuyện, mà là nghe người ta miêu tả, đối phương kia nhìn bất quá 11-12 tuổi sinh lý tuổi tác. Nói chung, có tu vi trong người võ giả, ngoại trừ tu luyện đặc thù công pháp mà trước thời gian già yếu võ giả, tuyệt đại đa số võ giả ở vẻ bề ngoài bên trên nhìn, đều sẽ so cùng tuổi người bình thường muốn trẻ tuổi được nhiều. Nhưng là có thể đem sinh lý tuổi tác duy trì tại 11-12 tuổi, cũng chỉ có 3 loại khả năng. Khả năng 1, cái võ giả này thật chỉ có 11-12 tuổi. Khả năng 2, cái võ giả này là trời sinh quỷ lùn. Khả năng 3, cái võ giả này có ít nhất tông sư trung kỳ tu vi. Phương Dạ Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem cái thứ nhất khả năng cho loại bỏ. Mà tại khả năng 2 cùng khả năng 3 ở trong, căn cứ trên lôi đài tình huống đến xem, rõ ràng là cái sau xác suất càng lớn. Tuyệt đại đa số tông sư sơ kỳ, mặc dù có thể điều động thiên địa nguyên khí ra chỉ tại chiêu thức của mình bên trên, vô cùng tăng nhiều cường ý lực, thế nhưng bởi vậy rất khó làm được cử trọng lực hình. Ngay tại Phương Dạ Vũ quyết định chăm chú chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Tây Thành lôi đài bên thắng, tại Mạc Tiểu Bối cương ép hạ, đã đi tới Nam Thành lôi đài tỷ võ, làm người xem. Cùng Đông Tây hai chỗ lôi đài khác biệt, Nam Thành lôi đài tiến độ không nghi ngờ gì rất là hậu, mới tiến hành đến trận thứ 5, bây giờ đứng tại trên lôi đài, là một cái cầm trong tay hậu bối đại đao, lưng hùm vai gấu, xem xét liền rất có khí lực trung niên hán tử. Mà đang cùng hắn giao chiến, lại là một cái vóc người thấp bé, cầm trong tay một thanh cùng đường đao có cực cao tương tự độ, nhưng lại mang theo không nhỏ đường cong trường đao, bây giờ ngay tại bằng vào thân pháp, cùng kia tráng kiện hán tử của nhau. Đánh hắn, đánh hắn. Mạc Tiểu Bối thấy Lý Đại Trụy còn không có ra sân, cũng không thèm để ý, ngược lại nàng chỉ là đến xem đánh nhau, Lý Đại Trụy không có lên đài, vừa vặn không trở ngại nàng cho người khác cố lên. Về phần cố lên đối tượng, không cần hỏi, chính là tay kia nắm hậu bối đại đao hán tử. So với kia thấp bé võ giả hèn mọn lưu quần nhau đấu pháp, không hề nghi ngờ vẫn là tráng kiện hán tử đi thẳng về thẳng thế công, thấy nàng càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Thiện Ngư thì là lắc đầu, phải kết thúc. Cái gì? Mạc Tiểu Bối thình lình nghe được một câu nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, lại nhìn về phía lôi đài. Xác nhận là kia tráng kiện hán tử đem kia thấp bé võ giả đè lên đánh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tuy nói cái kia cao lớn đại thuốc hoàn toàn chính xác chiếm ưu thế, có thể nêu ví dụ thắng được trận luận võ này hẳn là còn sớm lấy a. Ta nói là cái kia cao lớn đại thuốc muốn thua. Thiện Ngư thấy Mạc Tiểu Bối hiểu lầm chính mình ý tứ, lại giải thích một câu. Có thể lời này vừa ra, Mạc Tiểu Bối lại ngây ngẩn cả người. Muốn thua? Không thể nào, rõ ràng là kia đại thúc chiếm ưu thế. Mạc Tiểu Bối đang nghĩ ngợi, đã thấy trên lôi đài tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. kia tráng kiện hán tử một kích không trúng, ngược lại là đem hậu bối đại đao khắc vào đồ dùng vật vánh gạch vàng ở trong, trong lúc nhất thời khó mà rút ra, bị kia thấp bé võ giả nắm lấy cơ hội, một cước dẫm tại mặt đao bên trên, đồng thời lao nhanh hướng về phía trước, trường đao trong tay đưa tới, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng thay đổi thân đao, lấy đao thủ chống đỡ kia tráng kiện hán tử tim. Ta thua. Tráng kiện hán tử có chút tiếc nuối, nhưng cũng dứt khoát nhận thua. Kia thấp bé võ giả cũng rất biết là người, không chút nào keo kiệt tán dương lời nói, xưng đối phương võ nghệ cao siêu, chính mình cũng là may mắn thủ thắng. Đợi đến hán tử kia đi xuống lôi đài, lại là một cái người khiêu chiến đi tới. Kia là ngoại hình có chút thu kịch võ giả, nghe giọng nói cũng hẳn là người Trung Nguyên, bất quá hẳn là Liêu Đông kia các cạch. Thấp bé võ giả thi lễ một cái, sau đó hai tay nắm ở chuôi đao, bày ra lên tay tư thế. Hắn không dùng vũ khí sao? Mạc Tiểu Bối thấy người kia hai tay chống chân liền lên đi, nghiễm nhiên một bộ muốn tay không tấc sắt cùng người ta đao thật thương thật đánh ý tứ, nhịn không được mở miệng. Tiện Ngư lại là lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào kia Liêu Đông võ giả trên thân, cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Đây là chương 828, giúp khí bài hát ca tụng, 1, chương 828, giúp khí bài hát ca tụng, 1, trên lôi đài, kia thấp bé võ giả thấy đối phương chậm chạp không động, trên mặt lộ ra một chút vẻ do dự, một đôi dài nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, rốt cục biến đổi tư thế. Hắn đem đao thu hồi trong vỏ, thân thể trọng tâm ép xuống, bàn tay đỡ tại chuôi đao phía trên, dùng sức để ép, một cái tay khác thì cầm vỏ đao, cho phép một cỗ tới đối kháng lực đạo. Các hạ, cẩn thận. Tựa hồ là khí thế ấp ủ tới được đỉnh phong, thấp bé võ giả nhắc nhở một câu. Sau đó, dưới đài quần chúng vây xem nhóm, chỉ thấy được một đạo sáng chói ngân quang xẹt qua, kia thấp bé võ giả đã theo một bên vọt tới một bên khác. Hắn cầm vỏ đao tay trái hoàn toàn như trước đây, tay phải thì là thu hồi hướng vào phía trong để ép lực đạo, đổi thành hướng ra phía ngoài rút ra đút vào. Trường đao từ dưới hướng lên, đột nhiên chém tới. Không nói qua trường chút nào, một đao này uy lực đã chạm tới tông sư cánh cửa. Lại nhìn kia Liêu Đông võ lâm người khiêu chiến, mặt không đổi sắc, thậm chí hai mắt còn tại đóng chặt, giống như là không có phát hiện địch nhân như thế. Có thể trên người hắn lại mơ hồ tản mát ra một loại hơi thở nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này thấp bé võ giả mới có thể tạm thời lựa chọn biến chiêu, thi triển ra toàn lực của mình một kích. Cùng lúc đó, bên mở lôi đài chỗ, phụ trách giám sát cùng duy trì trật tự khát huyết thần bộ, đôi mắt có chút nheo lại, cũng là theo một đao kia ở trong, nhìn ra chút cho phép lấy chỗ. Bất quá thấy một người khác, cho đến công kích tới lâm trước đó, đều không có bất kỳ cái gì cử động, thì huyết lại nhíu mày, nghĩ đến muốn hay không hiện tại ra tay, vẫn là chờ một lát dùng chữa thương phủ người này cứu. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy kia Liêu Đông võ lâm thanh niên đột nhiên mở mắt, con người màu đen cấp tốc quét trường, thôn vệ toàn bộ trọng trắng mắt. Đồng thời, tại trường đao tới người trước một sát na, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đen nhánh con người, theo hắn cấp tốc chớp động, ở giữa không trung kéo ra một đạo bắt mắt màu đen lưu quang. Hoa, trường đao xẹt qua không khí, phát ra vô cùng chói tai âm thanh xé gió. Không hề nghi ngờ, hắn một kích này thất bại. Có thể thấp bé võ giả trên mặt, lại hoàn toàn không nhìn thấy mảy may kinh ngạc. Thẳng đến kia Liêu Đông võ lâm võ giả, lóe lên một cái xuất hiện ở phía sau hắn mới thôi, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ duy trì một tay cầm đao, một tay vịn vỏ đao độc tác. Soạt, kia Liêu Đông võ giả bàn tay hất lên, chẳng biết lúc nào đã biến dài nhỏ mà mướt, trên đó bay ra mấy giọt máu châu, rơi vào gạch vàng trải trên mặt đất. Cùng thời khắc đó, kia thấp bé võ giả trong tay cầm trường đao, trên đó quang hoa lóe lên, đúng là bị đều đặn cắt chém thành mười mấy phần, gần như đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Nương theo lấy một đạo huyết quang người ra, thấp bé võ giả chỗ ngực cũng xuất hiện một cái hình lưỡi vết thương. Sau đó, hắn tròng trắng mắt bên trên lật, trùng điệp ném xuống đất. Một bên, thị huyết nhìn thấy một màn này, lộ ra một chút vẻ kinh dị, nhưng vẫn là nhanh chóng tiến lên, đem kia thấp bé võ giả thân thể xoay chuyển tới, kiểm tra thực hư vết thương. Thấy miệng vết thương không sâu, cũng không chí mạng, hắn hơi lỏng khẩu khí. Sau đó liền muốn xuất ra thuốc cầm máu đến, giúp cái này thấp bé võ giả bôi lên đi lên. Nhưng vào lúc này, kia Liêu Đông võ lâm võ giả bỗng nhiên đi tới, dùng mang theo hơi lớn cặn bã tử vị khẩu âm nói rằng, ngươi thuốc này vô dụng, phải dùng bọn ta cái này mới tốt làm. Hắn vừa nói, một bên từ bên hông lấy ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ bằng giấy, đưa tới. Thị huyết nhìn đối phương một cái, ánh mắt ở đằng kia song đen nhánh trong đôi mắt dừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn đem bọc giấy tiếp nhận. Mở ra về sau, lộ ra bên trong có chút chút ấu vàng, nhưng chỉnh thể vẫn là thiên bạch bột phấn, là bảo thủ lý do, hắn đầu tiên là đặt ở chóp mũi người một cái. Tuy nói cái mũi của hắn không như thần hầu phủ lãnh huyết, có thể tóm lại cũng trải qua đặc thù huấn luyện, có thể tùy tiện người ra bên trong dược liệu thành phần. Xác nhận đều là thuốc cầm máu thành phần, hắn mới là cho thế thì thấp bé võ giả bôi thuốc. Đem thuốc bột vẩy vào miệng vết thương phía trên, máu tươi cũng là không có trước tiên ngừng, ngược lại là trong vết thương tràn ngập ra một cỗ hắc khí, tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy một màn này, thị huyết trên mặt lộ ra một vẻ mừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Vừa rồi hắn ngay tại hiếu kỳ, rõ ràng miệng vết thương chỉ là bị thương ngoài da trình độ, vì cái gì có thể phun tung tóe ra nhiều huyết dịch như thế, hóa ra là cỗ khói đen này tại quái phá. Hiện nay hắc khí tản, huyết dịch tự nhiên mà vậy cũng liền đã ngừng lại. Tại xác nhận tuyển thủ không có nguy hiểm tính mạng sau, thị huyết hướng phía dưới lôi đài vẫy vẫy tay, tìm người đem cái này thấp bé võ giả đỡ xuống đi. Sau đó lần nữa lui trở về trọng tài trên bàn tiệc. Luận võ tiếp tục. Có thể hậu tuyển khu những người khiêu chiến, nhìn thấy vừa mới cái này Liêu Đông võ giả bày ra thực lực, lại là có chút lùi bước. Trong lúc nhất thời, cũng không dám đi lên khiêu chiến. Đều làm gì vậy? Ấp úng xe bụng, chân chu đi lên a. Liêu Đông võ giả hơi không kiên nhẫn thúc giục một câu. Cái này, hậu tuyển khu đám võ giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thẳng đến có người đứng lên, tất cả mọi người hướng hắn nhìn sang. Đã thấy người kia có chút lúng túng giơ tay lên, kia cái gì, ta bỏ quyền. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người đều biến xem thường lên. Dưới lôi đài người xem, có không ít người đều uống lên không hay. Nhưng này ban đầu đứng lên thanh niên, lại giống như là mở một đạo miệng cống, hậu tuyển khu những người khiêu chiến, nhìn về phía trên lôi đài giải đầy một chỗ huyết dịch, trong lòng cũng không có thủ vững. Nhao nhao bắt trước ban đầu bỏ quyền võ giả. Trong lúc nhất thời, bỏ quyền thanh âm thậm chí đè ép qua khen ngược thanh âm. Bất quá cùng Tây Thành Lưu Hỉ khác biệt, thị huyết không có bất kỳ cái gì ngăn cản những người này ý nghĩ. Cái này trên lôi đài Liêu Đông võ giả mặc dù mang theo địa phương khẩu âm, có thể tóm lại cũng là đại minh bách tính, bỏ quyền lùi bước cho dù mất mặt, đó cũng là ném chính bọn hắn người. Không có nghĩa là đại minh võ giả thấp người ngoài một đầu. Rất nhanh, hậu tuyển khu chỉ còn lại hai cái người khiêu chiến. Một cái là Lý Đại Trùy, một cái khác thì là đánh lấy mình trần, toàn thân đều là khối cơ thịt tinh tráng hán tử. So với trước đó trên lôi đài đuồng nghịch đại đao bị kia, thân hình của hắn không tính là cao lớn, thậm chí liền so với đến từ xuất vân quốc thấp bé võ giả cao hơn một chút, nhưng lại cho người ta một loại hùng tráng cảm giác. Cùng những người khác khác biệt, trong mắt của hắn không có nửa điểm sợ hãi cùng lùi bước, trông thấy bên cạnh Lý Đại Trùy một bộ muốn lên lại không dám bên trên, nhưng lại không có đầu hàng, dường như muốn kiếm tiện nghi dáng vẻ. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không nói lời gì, trực tiếp đứng dậy, hướng phía lôi đài đi đến. Bước chân của hắn vô cùng trầm ổn. Dưới lôi đài dân chúng vây xem, nhìn thấy rốt cục có người lên lôi đài, khen ngược thanh âm cũng dần dần ngừng. Trên lôi đài, Liêu Đông võ giả hơi kinh ngạc nhìn trước mặt đối thủ một cái, nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền nghe kia mới vừa lên đài tình tráng hán tử hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là ánh mắt gì? Đừng đem ta xem như đám phế vật kia. Chương 828, dũng khí bài hát ca tụng 2, chương 828, dũng khí bài hát ca tụng 2, hắn nói lời này, bàn tay nắm tay, tại trên ngực gõ gõ, đúng là phát ra sắt thép va chạm thanh âm, ta chưa học đi đường trước học khổ luyện, bây giờ khoảng cách khổ luyện viên mãn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, liền ngươi kia mềm mại vô lực công kích, cho ta gãi ngơ ngứa đều không đủ. Nghe nói như thế, kia vốn là muốn tán dương hắn dũng khí Liêu Đông võ giả, cũng là cho khí cười, đem nguyên bản lời chuẩn bị xong lại nuốt trở vào, nói thẳng, vậy thì sẽ a sẽ a. Nói xong, bàn tay hắn đột nhiên mở ra, nguyên bản chỉ có một hai tấc bén nhọn móng tay lần nữa duỗi dài, biến có dài 5-6 tấc ngắn. Tinh tráng hắn tử không sợ chút nào, chỉ là ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, ta nhường ngươi 3 chiêu. Nói là nhường chiêu, nhưng trên thực tế, cái này tinh tráng hắn tử chính mình cũng biết, nếu là đấu tốc độ, hắn chính là đem chân chạy gây mất, cũng sợ không tới đối phương góc áo, ngược lại là chọc giận đối phương, làm cho đối phương chủ động xuất kích, hắn mới có thể nắm lấy cơ hội. Liêu Đông võ giả nghe hắn đều nói như vậy, cũng không có khách khí. Thân hình lóe lên, ngay sau đó vây quanh kia tinh tráng hán tử, chính là mấy chục đạo hắc quang lấp lóe, xen lẫn thành một cái kín không kẽ hở biên cầu. Có thể đang lúc dưới đài người xem nhìn đến xuất thần, riêng phần mình suy đoán kia tinh tráng hán tử sẽ dùng thủ đoạn gì phản kích thời điểm, lại nghe trên lôi đài truyền đến một tiếng vang trầm. Đám người định thần nhìn lại, lại chỉ thấy mới vừa rồi còn đại phóng hào ngôn tinh tráng hán tử, đã toàn thân vết thương, ngã xuống vũng máu bên trong. Kia Liêu Đông võ giả biểu lộ xem thường, bất mãn dùng chân ở trên người hắn đá lấy, ta còn tưởng là tiểu tử ngươi nhiều nay a, kết quả là cái này a. Ngươi không được vừa rồi bước xé nhiều như vậy. Cùng ta xé cái gì con bê? Hắn nói một câu, đá một cước, cuối cùng vẫn một bên thị huyết lo lắng người xảy ra vấn đề, mới là tiến lên ngăn cản. Lần này Liêu Đông võ giả không có lại cho thương tích thuốc, chỉ là giải thích một câu, lão ca, lần này dùng các ngươi thuốc ở giữa, ta cái này vừa rồi cho hắn kia mấy cước, đã đem khí nhi cho đánh tới. Thị huyết gật gật đầu, sau đó liền để cho người đem cái này tình tráng hán tử cho mang theo xuống dưới. Lần này, cũng là không có người lại uống không hay, tuy nói cái này tình tráng hán tử mới vừa rồi là trang một chút, nhưng đối phương cũng đã chứng minh thực lực của mình. Bị một chiêu dây thế nào? Liên vừa rồi hắn đập vào trên người mình nằm đấm, có thể giống như là đập vào trên khối sắt như thế. Cương đại như vậy lực phòng ngự đều bị phá ra, chỉ có thể nói rõ đối thủ quá mạnh, mà không phải hắn không có thực lực. Một đám người nghĩ đến, ánh mắt lại cùng nhau nhìn về phía hậu tuyển khu một tên sau cùng người khiêu chiến. Lý Đại Trùy nhìn xem kia bị theo trên lôi đài mang xuống tinh tráng hán tử, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hai chân cũng ngăn không được phát run. Một bộ bị sợ vỡ mật bộ dáng. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho là hắn gặp được vừa rồi người kia kết quả, chọn từ bỏ khiêu chiến thời điểm, Lý Đại Trùy nhưng lại chấn định lại. Hít sâu, bàn tay tìm được phía sau, đem chính mình dao phay nắm trong tay. Ta không nhìn lầm a, hắn cầm là dao phay. Dưới lôi đài, có người nhìn thấy Lý Đại Trùy trong tay binh khí, nhịn không được phát ra thanh âm nghi ngờ. Muốn nói kỳ môn binh khí, bọn hắn coi như chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói không ít. Giống như là cái gì gà đao liêm, vượt hổ cột, uyên ương việt, nhưng cầm dao phay vẫn là lần đầu thấy. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài có người lần nữa uống lên không hay. Đi xuống đi, cầm dao phay đánh cái gì lôi đài, trở về làm ngươi đồ ăn đi. Chính là Lý Đại Trùy đối với mấy cái này lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay vẫn như cũ cầm dao phay, từng bước một đi lên lôi đài, cuối cùng dẫm đạp tại máu tươi phía trên, sóng mắt hướng tới bình tĩnh. Hắn làm qua một giấc ngộng, trong ngộng có người dạng này nói với hắn, trên thế giới này có một loại côn trùng gọi là bọ chét, không có ý nghĩa, lại có can đảm tại bất luận cái gì địa phương đối to lớn chúng ta phát động công kích, cái này có thể gọi là dũng khí sao? Không, bọn chúng căn bản không biết mình đối mặt chính là như thế nào đối thủ, ngay cả mình cùng đối thủ chênh lệch đều không hiểu rõ, lại thế nào coi là có dũng khí? Câu nói này hắn nhớ kỹ càng khắc sâu. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, nếu là biết rõ chính mình cùng đối thủ ở giữa chênh lệch, đánh không lại còn muốn đi lên đánh, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Nhưng bây giờ hắn giống như có chút đã hiểu, mỗi người đều có chính mình kiên trì, có chính mình nhất định phải đi làm chuyện. Ngộng cảnh ở trong chính mình, tại hổ lao con trước, đối mặt kia có vạn phu bất đương chi dũng, có quỷ thần chi tư lữ bố, chính mình liền một chút sợ hãi đều không có sao. Hắn khẳng định là sợ hãi. Dù sao nằm mơ thời điểm, hắn còn không có tiếp xúc qua võ công. Nhiều nhất chỉ là ở trong giấc mộng tiếp xúc một người khác đời người, tựa như là tại hái kịch đóng vai, nhìn như nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng trong lòng vẫn như cũ là mềm yếu không chịu nổi. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, chính mình trong mộng cầm tới người thiết lập, người kia, hắn lúc ấy sợ sao? Lúc ấy, mộng cảnh ở trong Lý Đại Trụy, khi nhìn đến kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thân ảnh thời điểm, nắm đấm không bị khống chế nắm lại. Chuyện khi đó sau, hắn hồi tưởng lại, cảm thấy khả năng này là hắn trong mộng cao ngạo người cuồng bạo thiết, cũng không phải là sợ hãi, mà là đối mặt cường địch lúc hưng phấn. Nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn cảm thấy, người kia vẫn là sợ. Trên thế giới này không tồn tại không có sợ hãi người, chỉ là cường giả có chính mình liều mạng cũng muốn thủ vững, cũng muốn đi tranh thủ sự vật, cho nên mới ra đời dũng khí, cùng sợ hãi chống lại, cũng chiến thắng. Mới lộ ra bọn hắn không sợ hãi. Lôi Đài một bên khác, cảm nhận được Lý Đại Trụy trên thân phát ra kiên quyết chi ý, Liêu Đông võ giả cũng bày ngay ngắn vẻ mặt, chăm chú nhìn xem trước mặt mình đối thủ. Hắn phát hiện, đối phương cùng trước đó cái kia chỉ có thể xé độc tử người không giống, cái này nhìn có chút bất ức mà mạn, dường như thật là có như vậy điểm thép nhi. Phát hiện này, nhường hắn nguyên bản đã rút về móng tay, lại duỗi thân đi ra. Chi kỷ không thể làm mà vì đó. Đó là cái rất ngu đối thủ, nhưng ngu xuẩn đến khả kính. Nếu là mình cố ý để cho, đó mới là không tôn kính đối thủ. Luận võ chính thức bắt đầu, Liêu Đông võ giả lấp lóe, tại nguyên chỗ biến mất. Dưới lôi đài khán giả thì sớm có đoán trước nhìn về phía Lý Đại Trụy phương hướng, thấy mập mạp này không có cái gì cử động, chuyện đương nhiên khi hắn chưa kịp phản ứng. Một số người thậm chí đã lộ ra ta liền biết mập mạp này không được biểu lộ. Lý Đại Trụy lại không có để ý tới bọn hắn, theo lên tới lôi đài bắt đầu, hắn liền chuyên chú tới cực điểm, chú ý tới đối thủ theo ánh mắt của mình ở trong biến mất, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn đem dao phay ngang tới, ngay sau đó, chính là một đạo bắt mắt nồng lục đao khí chém ra. Đao khí bao trùm diện tích cực lớn, cơ hồ là ngang qua toàn bộ lôi đài. Dưới đài người xem nhìn thấy một màn này, tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, giống như là phát hiện thế giới mới. Trên lôi đài, Liêu Đông võ giả hóa thành hắc quang, nhìn thấy đối diện bay tới đao khí, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề để ý chính là trước đó kia đại thành cổ luyện đều bị móng vuốt của hắn tùy tiện xé rách, càng đừng đề cập cái này ly thể đao khí. Mong muốn để cho ta nhảy đến trên trời a, lại không cho ngươi như ý. Liêu Đông võ giả cảm thấy mình xem thấu Lý Đại Trụy ý nghĩ, khoe miệng mang theo cười, đang chuẩn bị dùng chính mình vô kiên bất tồi móng vuốt đem đao này khí xé rách, nhưng lại tại móng vuốt cùng đao khí tiếp xúc đến một sát na. Đao khí bình yên vô sự, ngược lại là cái kia màu đen như mực móng vuốt, giống như là chạm đến hỏa ở bàn ủi, đúng là phát ra suy suy tiếng vang. Chương 829, Tinh Linh, 1, chương 829, Tinh Linh, 1, cảm nhận được trên bàn tay truyền đến nóng rực cảm giác, Liêu Đông võ giả trong mắt đều là kinh ngạc, lại không có quá nhiều thời gian dùng cho suy nghĩ. Vội dùng càng thêm thuần túy chân khí bao trùm bàn tay, sau đó tại đao khí bên trên khẽ trống, mượn phản xung kích lực đạo, hắn một chút nhảy vọt đến giữa không trung. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thứ hai đao khí chặt nghiêng tới. Cái này Liêu Đông võ giả mặc dù am hiểu khinh công, có thể dường như cũng không thể trên không trung di động, nhìn thấy đao khí đánh tới, hắn chỉ có thể ở dưới chân cũng bao trùm lên cực kỳ thuần túy chân khí, sau đó ở đằng kia đã cùng hắn ma sát mà qua đạo thứ nhất đao khí bên trên, lần nữa mượn lực. Thân thể lúc này mới xoay chuyển tới, lấy chỉ trong gang tấc, né tránh qua cái này đạo thứ hai đao khí. Thật là, Lý Đại Trụy công kích cũng không kết thúc. Ngay tại hắn ngửa mặt chỉ lên trời, miễn cưỡng tránh thoát đạo thứ hai đao khí thời điểm, Lý Đại Trụy đã bật lên, trong tay dao phay phong tỏa ngăn cản hắn sau cùng né tránh lộ tuyến. Muốn nói Lý Đại Trụy mặc dù cùng người ngoài giao thủ thiếu, có thể hắn thí nghiệm kinh nghiệm lại tuyệt không thiếu. Cái này cũng có trách. Trên giang hồ, phàm là sư thừa võ giả, tu luyện đối bọn hắn mà nói đều là một cái làm từng bước chuyện. Theo một người bình thường, tới sinh ra khí cảm trở thành tam lưu võ giả, lại từng bước một quán thông kinh mạch, thành tựu tiên thiên. Ở trong đó có lẽ phải hao phí 10 năm, 20 năm. Nhưng tóm lại là nước chảy thành sông. Có thể Lý Đại Trụy cùng người khác không giống, hắn thuộc về là lấy được trước tiếp cận tiên thiên tu vi võ đạo, sau đó mới bắt đầu học tập các loại kiến thức võ đạo, cùng như thế nào sử dụng cố lực lượng này. Chẳng khác gì là người khác học hành gian khổ, sau đó thi đậu trạng nguyên. Hắn là trước thu được trạng nguyên công danh, sau đó bắt đầu bù lại tri thức. Bất quá, chẳng ai hoàn mỹ, Lý Đại Trụy mặc dù có cơ duyên của mình, nhưng hắn đầu óc không thế nào dễ dùng, cái này cũng liền đưa đến người bình thường dạy học phương pháp, đối với hắn cũng không áp dụng. Lại thêm lão Bạch mặc dù tu vi cao thâm, nhưng kỳ thật cũng không am hiểu dạy học. Cho nên, vì có thể làm cho Lý Đại Trụy trong thời gian ngắn nhất nắm giữ lực lượng của mình, một chút cơ sở võ đạo thưởng thức, bị hắn trực tiếp dùng nhồi cho vị tan phương thức, chuyển cho Lý Đại Trụy. Sau đó trực tiếp bắt đầu tiến hành thực chiến dạy học. Nhưng Lý Đại Trụy tại lần lượt trong chiến đấu, tiêu hóa những kiến thức kia. Cho dù không thể nào hiểu được, có thể chỉ cần hắn hiểu được 1+1=2 kia lão Bạch mục đích liền đã đạt đến. Mà lần lượt thực chiến dạy học ở trong, vừa mới bắt đầu thời điểm, lão Bạch sẽ còn nhẫn mại tính tình cùng Lý Đại Trụy vượt qua 2 chiêu. Nhưng tại hắn phát hiện Lý Đại Trụy đao ý cường hành vô cùng, bá đạo đến cực điểm, cho dù là hắn cũng không thể chọi cứng về sau, cũng là quả quyết phát huy lên khinh công của mình như thế. Có thể nói, Lý Đại Trụy khổ khinh công lâu vậy. Đương nhiên, lão Bạch cũng không như vậy không là người. Tại dùng khinh công nhỏ ngược một chút Lý Đại Trụy sau, cũng là giúp hắn bắt đầu nghiên cứu như thế nào đền bù phương diện này thiếu hụt. Bây giờ, chính là Lý Đại Trụy phương án đường đối. Đao thứ nhất, truy cầu phạm vi, khiến cho đối thủ né tránh, lại chỉ có thể nhảy vọt đến không trung. Đao thứ hai, phong tỏa đối thủ trên không trung đường lui. Vốn là còn đao thứ ba, vì phòng ngừa đối thủ nắm giữ không trung di động bản lĩnh, cũng là chân chính tuyệt sát một đao. Bất quá một đao kia uy lực quá lớn, nếu là dùng ra, khó đảm bảo sẽ không chết người. Bây giờ chỉ là lôi đài luận võ, cũng không phải sinh tử vật lộn, cũng không có thi triển đi ra. Cũng may, Lý Đại Truy đi theo Liễu cô nương học được khinh công, tại một thân tiên tiên tu vi gia trì hạ, tốc độ cũng chậm không đến đi đâu. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền vượt ngang hơn phân nửa sân đấu võ, đi tới Liêu Đông võ giả trước người. Lúc này, kia Liêu Đông võ giả vẫn không có thể rơi xuống đất, liền gặp được trước mặt nhiều một cái đại hắc mập mạp, cầm trong tay dao phay hướng hắn bổ tới. Thân ở không trung, Liêu Đông võ giả không chỗ mượn lực, chỉ có thể hai tay bao trùm lên tinh thuần hùng hậu chân khí, lấy tay chảo ngạnh kháng Lý Đại Truy dao phay. Nghe được vỡ vụn thanh âm, Liêu Đông võ giả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đó tràn đầy không dám tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lý Đại Truy binh khí lại còn là không phải bình thường binh khí. Chất liệu thượng thừa không nói, cái này rèn đúc thủ pháp cũng là cực kỳ tinh diệu. Đến mức, một thanh này dao phay nếu là đặt ở trên giang hồ, cơ hồ có thể so sánh tuyệt đại đa số ngụy thần binh. Móng vuốt của hắn tất nhiên cứng cỏi, có thể phá vỡ khổ luyện thân thể mà không thương tổn mảy may, nhưng cũng không cách nào chống cự ngụy thần binh công kích. Lại càng không cần phải nói, đối phương trên đao còn ngưng tụ đao ý nương, đây chính là kinh thành a, thế nào một cái bề ngoài xấu xí mập mạp đều lợi hại như vậy. Cái này Liêu Đông võ giả mong muốn ở trong lòng chửi mẹ, cái này kinh thành nước không khỏi cũng quá sâu đi. Hắn tự nhiên không có quên chính mình trước đó đánh bại kia hai cái võ giả. Bất quá hắn thấy, lúc trước hai người kia, một người là nước khác sứ thần, lại thực lực bình thường, không thể dùng để phán đoán kinh thành võ giả mạnh yếu. Về phần về sau cái kia lằng nhà lằng nhằng, bị hắn một chiêu dây hoành luyện võ giả, chỗ nào còn không thể ra mấy cái phế vật. Loại này có một chút thanh danh, nhưng thực lực đồng dạng ra hỏa, chính là trước kia không có đụng tới đánh giả, nếu không cũng chờ không đến hắn đến. Ngược lại là Lý Đại Trùy, bề ngoài xấu xí không nói, trên giang hồ còn không có cái gì thanh danh. Quần áo cách ăn mặc, mặc dù già dặn, nhưng Liêu Đông võ giả cái mũi càng nhạy cảm, có thể từ đối phương trên thân ngửi được một cỗ đầu bếp trên thân đặc hữu khói dầu vị. Điều này nói rõ đối phương thật là một cái đầu bếp. Cái này kêu cái gì? Đại ẩn ẩn tại thành thị. Ngoa hổ Tàng Long. Hiện tại, ngươi chính là nói cho hắn biết, kinh thành y quán đại phu có thể một người đánh 10 người tông sư cao thủ, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá, còn chưa kết thúc. Liêu Đông võ giả bị một đao chặt đứt dài nhỏ móng tay, nhưng cũng bởi vậy mượn lực, thân thể ở giữa không trung tới một cái linh xảo lộn ngược ra sau, hai chân giẫm tại Lý Đại Trùy trên bờ bay, lần nữa mượn lực, hướng phía sau lưng bay đi. Cuối cùng bình ổn rơi xuống đất, trên thân lại không có một chút vết thương. Mập mạp, thực lực ngươi không tệ, dựa vào bản thân bản sự ta là đánh không lại ngươi. Liêu Đông võ giả thoải mái mở miệng, lại không có muốn nhận thua ý tứ. Lý Đại Trùy mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không cảm thấy chính mình nếu là hỏi lời nói, đối phương liền có thể nói với mình. Cho nên, chỉ là đứng tại chỗ, không có tùy tiện tiếp cận, miễn cho không có thời gian phản ứng. Đây chính là chính hợp kia Liêu Đông võ giả tâm tư, liền gặp hắn nguyên địa đứng vững, đâm một cái tiêu chuẩn vô cùng trung bình tấn, mà hậu chiêu bấm ngón tay quyết. Tiểu nhân Lý thị đệ tử đời thứ tư nhị hổ, cho mời hoàng đại gia. Thân trên a. Dứt lời, Lý nhị hổ đầu điên cuồng lay động, đồng thời một cỗ hắc khí từ hắn dưới chân tràn ngập phát lên, cuối cùng tựa như xoắn ốc như thế, đem hắn bao vây lại. Đó là cái gì? Ta hoa mắt sao? Hắc vụ. Bên trong còn có chỉ vỏ vàng. Dưới lôi đài, khán giả nhìn thấy một màn này, đầu tiên cảm giác được chính là mới lạ, tiếp theo chính là sợ hãi. Này làm sao nhìn đều là yêu quái thân trên a? Mặc tiểu bối tuy nói cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, có thể thấy một màn này, vẫn là không nhịn được sợ lên. Thật có yêu quái a. Chương 829, tinh linh 2, chương 829, tinh linh 2, xem như có a. Tiện ngư lắc đầu, chú ý tới Mạc tiểu bối ánh mắt hỏi thăm sau, giải thích nói, trên thế giới này, không riêng chỉ có người có thể tu hành, động vật giống nhau có thể, chỉ có điều muốn so nhân loại khó khăn rất nhiều. Truyền thuyết, Trương Thiên Sư bên người, liền có hóa giao đại xà làm bạn, Lữ Tổ tọa hạ cũng một đầu ra đời linh trí hắc hổ. Cách chúng ta tương đối gần, còn có tiền triều Dương Quá Dương đại hiệp, bên người giống nhau có đại điều làm bạn. Đồng dạng, chúng ta xương dạng này có thể tu hành động vật gọi tinh linh. A Mạc tiểu bối nghe xong giải thích, sợ hãi trong lòng suy yếu một chút, chợt lại nghĩ tới cái gì, truy vấn, kia Tô đại ca ưng có phải hay không cũng là tinh linh? Hẳn là a. Tiểu đạo sĩ lần này có chút không xác định. Nói chung, động vật tu hành là vì biến càng thêm giống người, không phải ngoại hình bên trên tương tự, mà là tinh thần, ý nghĩ. Nhưng động vật dù sao cũng là động vật, cho dù là ra đời linh trí, nhưng nếu là ít ngày nữa phục một ngày áp chế sâu trong nội tâm mình thị huyết bản năng, cuối cùng vẫn là sẽ đánh mất không dễ có linh trí. Chỉ có những cái kia kiên trì không ngừng tu luyện mấy chục trên trăm năm tinh linh, khả năng chân chính đạt được người một tia thần vận. Nhưng là chim tiên hộ, tuổi tác mặc dù không lớn, có thể không khỏi quá giống người một chút. Không nói đến nó có người hỉ nộ ai ố chỉ là uống rượu cái này một ham mê. Cùng nó nói là tinh linh, không bằng nói là tinh linh hình dạng người. Thật sự là nhường truy cầu nghiêm cẩn tiểu đạo sĩ không biết nên như thế nào đánh giá. Cũng may, Mạc tiểu bối cũng chỉ là ý tưởng đột phát, không có hỏi tới đến cùng. Rất nhanh liền đem sự chú ý của mình lần nữa chuyển rời đến trên lôi đài. Tiểu đạo sĩ cũng nhìn sang, căn cứ môn phái địa tịch cùng mình đạt được chuyển thừa đến xem, người trước mắt này rõ ràng là cùng tinh linh ký kết khế ước, bình thường cũng nhân khí trợ tinh linh tu hành, thời khắc mấu chốt có thể mượn nhờ tinh linh lực lượng giúp mình chiến thắng cường địch. Tự nhiên tinh linh a, đống nhiên có chút hiếu kỳ làm sao bây giờ? Trên lôi đài, Lý Nhị Hổ quanh người tràn ngập hắc vụ ở trong, hình như có một cái thú nhỏ tại vòng quanh hắn lao nhanh nảy vọt, hai hạt con mắt giống như là đen nhánh bóng loáng cúc áo, trên người da lông cũng thuận hoạt vô cùng, cuối cùng hướng phía Lý Nhị Hổ cái chán đánh tới, dung nhập trong đó. Đợi đến Lý Nhị Hổ mở to mắt, con ngươi của hắn ngưng tụ, tựa như cũng thay đổi thành hắc áo, đồng thời trên tay hắn bị Lý Đại Trụy dùng dao phay chặt đứt móng tay, cũng một lần nữa mọc ra, thậm chí biến so trước đó muốn càng thêm sắc bén. Nhị Hổ, ngươi mời lão phu đến đây, chính là muốn đối phó loại này bất nhập lưu gia hỏa. Tinh linh tuy nhỏ, có thể nói lại cực kỳ lão thành. Lý Nhị Hổ cũng giống như mắt nhân cách phân liệt chứng, lại chính mình giải thích, không phải à, Hoàng đại gia, của hắn đao ý khắc ta, ngài cho ta mượn lực lượng không dùng được à? Nói vậy, Hoàng đại gia có chút tức giận, nhưng xem ở là nhà mình hậu bối trên mặt mũi, vẫn là nhịn xuống dưới, chờ lão phu giải quyết hắn, lại đến giáo huấn ngươi. Được rồi, kia cái gì? Hoàng đại gia, một hồi cần phải thủ hạ lưu tình à? Chúng ta đây là tới tham gia luận võ, xảy ra án mạng sẽ không tốt. Lão phu ra tay có chừng mực, còn muốn ngươi tiểu tử nhắc nhở. Rốt cục, Lý Nhị Hổ không có nói nữa. Hoàng đại gia thao túng thân thể của hắn, bị lệnh qua đầu, nhìn về phía đối diện Lý Đại Trùy, uy, tiểu tử, đại gia ta thật lâu không có xuất thủ, ra tay khả năng không nặng không nhẹ, ngươi nếu là thức thời, liền sớm làm chính mình xuống dưới. Lý Đại Trùy không có trả lời, chỉ là nắm chặt thái đao trong tay. Nhìn thấy một màn này, Hoàng đại gia cũng là híp mắt lại, hảo tiểu tử, nhất định phải lấy đánh đúng không? Vừa dứt tiếng, cả người hắn đều hóa thành hắc vụ, biến mất tại Lý Đại Trùy trước mắt. Lý Đại Trùy nói thầm một tiếng cũng ổn, đồng thời cũng đã nhận ra sau lưng phát ra động tĩnh, trong tay dao phay trước một bước chém ra, lại dường như cắm ở trong biển đá. Sau đó, từ hắn dao phay bên trên, có một cỗ kình lực bắn ra, chuyển động hắn cầm dao phay bàn tay, đem nó gây đi lên. Đau đớn nhập não, dù là Lý Đại Trùy tiến hành qua huấn luyện chuyên nghiệp, giờ phút này cũng cầm không được thái đao trong tay. Nương theo lấy cùng cụt một tiếng, dao phay rơi xuống trên lôi đài. Lại là một cỗ ngang ngược kình lực, theo phía sau hắn chuyển đến, đem hắn cả người đập bay ra ngoài. Nhưng lại tại hắn phi hành trên đường, lại có một đạo hắc quang theo bên cạnh hắn lướt qua, đúng là phát sau mà đến trước, đứng ở lôi đài biên giới bên trên, chợt dò ra một cái tay đến, bóp lấy cổ của hắn. Cùng lúc đó, một đôi hắc cúc áo dường như con mắt đón nhận ánh mắt của hắn, trong đó u ám thâm thúy quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thật tốt ngủ một giấc a. Nhưng rất nhanh, Hoàng đại gia phát hiện, Lý Đại Trùy chẳng những không có ngủ mất, ngược lại là tại trong tay mình giằng co. Hào tiểu tử, thật là có điểm năng lực, Hoàng đại gia cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ dựa vào tiên thiên cảnh giới, liền có thể chống lại tinh thần lực của hắn tiểu gia hỏa. Thấy cái mình thích là thèm, liền muốn thử một chút cái này tiểu mập mạp đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Lúc này tăng cường tinh thần lực chuyển vận, có thể Lý Đại Trùy vẫn không có phản ứng gì. Đang lúc Hoàng đại gia hoài nghi trồn sóc sinh thời điểm, trước mặt hắn quan cảnh lại là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Tình huống như thế nào? Thành tinh mấy trăm năm, Hoàng đại gia còn chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Bất quá hắn tự phụ thực lực viễn siêu phàm nhân, nhưng cũng không có kinh sợ, ngược lại là đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thấy phía trước có một trường bàn thờ, trên đó bày đầy cống phẩm. Có chút đè nén không được chính mình bản năng, liếm liếm khóe miệng liền đưa tới, nắm lên một khối bánh ngọt liền nhét vào miệng bên trong. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dường như tiếng sấm thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Nghiên xúc. Nghe nói như thế, Hoàng đại gia đầu tiên là phẫn nộ, thành tinh mấy trăm năm, tất cả mắng qua hắn người, đánh thắng được toàn bộ bị hắn cho dương, đánh không lại cũng đều bị hắn cho mài chết. Kết quả bây giờ lại còn có người dám gọi hắn nghiệt xúc. Có thể phẫn nộ qua đi, hắn rất nhanh liền là một hồi hoảng sợ. Ai đang nói chuyện? Động vật năng lực nhận biết vốn là so với người muốn mẹ cảm, thành tinh động vật, càng là không thể dùng phạm tục nhận biết để cân nhắc. Có thể cho dù là Hoàng đại gia, cũng không có phát giác có người tiếp cận chính mình. Nhưng rất nhanh, giống như là một loại trực giác tại quái phá, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, liền gặp mặt trước bàn thờ bên trên, vốn nên bỏ không tôn vị bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo có chút hư ảo thân ảnh. Chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọc táo, môi như môi son, đan vượng mắt, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Lục bào khăn đỏ, lộ ra nửa bên cánh tay cùng cánh tay, thể hiện ra nổi cục mạnh mẽ cơ bắp, trong tay là một thanh thanh long nhận ngựa đao. Tại đối mặt ánh mắt của hắn về sau, Hoàng đại gia dường như cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang hướng phía chính mình tới gần. Cũng là giờ phút này, hắn phát giác chính mình cũng không phải là nhập thân vào Lý Nhị Hổ trên thân, mà là lấy chính mình bản thể hiện hiện. Một cái mắt, hắn sù lông, không ăn xong bánh ngọt xoạch đống chốc bị hắn vứt trên mặt đất. Dai nhỏ đầu hướng về sau rụt lại, thử lấy răng, phát ra sắc nhọn ken két âm thanh. Nhưng trước mắt uy vũ nam nhân, lại làm như không thấy, đại đao trong tay giơ lên cao cao, hình như có thanh long vần quanh, sau đó dọc theo chém xuống, không có nửa điểm dư thừa chiêu thức. Hoàng đại gia cũng nghĩ qua ngăn cản, có thể lực lượng của mình tại võ thánh trước mặt, tựa như đom đóm cùng hạo nguyện chi khác biệt. Cảm thụ được thân thể của mình tại một chút xíu mất diệt, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng rất nhanh, trước mắt hắn hình tượng lại là biến đổi, một lần nữa về tới kia một chỗ trên lôi đài. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 830, Lý Đại Trùy, treo đến. Quan Thánh Đế Quân giúp ta thêm điểm. Một, chương 830, Lý Đại Trùy, treo đến. Quan Thánh Đế Quân giúp ta thêm điểm. Một, vừa mới phát sinh tất cả, dường như ảo ảnh trong mơ, như ảo như thật, trong lúc nhất thời, nhường Hoàng đại gia khó mà phân rõ đến tuột cùng bên nào mới là hiện thực. Là hiện tại cái này một tay liền đem trước mắt mập mạp này cầm lên, làm cho đối phương không có chút nào sức để kháng chính mình. Vẫn là vừa mới bởi vì ăn bụng cống phẩm liền bị chửi nghiệt xúc, thậm chí còn bị một đao chém vào thần hình câu diệt chính mình. Chờ một chút, thần hình câu diện. Hoàng đại gia sửng sốt một chút, trợn sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn vô ý thức đối với mình linh hồn tiến hành dò xét, phát hiện chính mình vậy mà thật thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mặc dù không đến mức hại tính mạng của hắn, thế nhưng ít ra chém tới hắn gần 50 năm tu vi. Thời gian đối với hắn mà nói, có lẽ thật không tính là cái gì, dù sao trời cao đúng là công bình, động vật so với nhân loại càng khó tu hành, có thể di động vật một khi đi vào tu hành, tuổi thọ cũng không phải là loài người có thể so sánh được. 30 năm 50 năm, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là lâu đời sinh mệnh ở trong không đáng để ý một đoạn ngắn. Có thể tu vi khác biệt. 50 năm tu vi, mang ý nghĩa cái này 50 năm, hắn không thể tận tình hưởng lạc, muốn đem tất cả thời gian dùng cho áp chế chính mình bản năng. Chẳng khác gì là nhường một cái ăn đã quen thịt cá, lại quen thuộc hàng đêm sinh ca hôn quân, xuất ra đi làm hòa thượng, kiêng rượu giới sắc. Hôn quân thật vất vả giữ vững được cực kỳ lâu, rốt cục tu hành có một chút khởi sắc. Kết quả bỗng nhiên có một ngày được cho biết, người mấy năm này tu hành uổng phí, còn muốn tiếp tục kiêng rượu giới sắc. Cái này ai có thể chịu được? Một cái mắt, Hoàng đại gia chỉ cảm thấy chính mình sâu trong linh hồn bị phong tỏa bạo ngược bản năng, bắt đầu có chút không bị khống chế lên. Lực đạo trên tay tăng thêm. Lý đại chủy sắc mặt đã đỏ lên đến phát tím, một bộ thở không được khí bộ dáng. Hai tay dùng sức vuốt Hoàng đại gia cánh tay, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Một bên, phụ trách giám sát tỷ võ thị huyết phát giác trên trận không thích hợp, nhíu mày, liền đứng người lên hướng phía Hoàng đại gia phụ thân Lý Nhị hồ hô, lôi đài luật võ, điểm đến là dừng, ngươi thị huyết ở bên kia cảnh cáo, có thể Hoàng đại gia lại một chút cũng không nghe lọt hay. Hắn hiện tại đầu óc ở trong nghĩ đến, cũng chỉ có đem trước mắt cái này vì đi hắn 50 năm tu vi thủ phạm, hoặc là cùng kia thủ phạm có liên quan người, cho dương. Để tiết trong lòng chi phẫn. Lúc này trên tay lại tăng lên khí lực, hắn mong muốn kẻ trước mắt này đang sợ hãi ở trong chết đi, trải nghiệm chính mình vừa rồi tuyệt vọng. Mắt thấy Hoàng đại gia không nghe khuyên ngăn, thị huyết không có nửa điểm do dự, đưa tay đặt tại sau thắt lưng loan đao phía trên, quả quyết lách mình tiến lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Hoàng đại gia bên cạnh thân, không có nửa điểm cố kỵ, một đao hướng phía Hoàng đại gia cánh tay chém tới. Một đao kia cũng không có cái gì hoa mỹ sắc thái, chỉ là nhìn như phổ phổ thông thông nhanh chóng một đao, nhưng lại ngưng tụ thị huyết xâm ngộ nhiều năm đao ý, có thể nói cho dù là lấy kim trùng cháo đúc thành khổ luyện biến mãn thân thể, đều có thể mạnh mẽ phá bỡ. Nhưng mà phát giác được đao khí tới người, Hoàng đại gia lại không có nửa điểm lùi bước dự định, chỉ là liếc mắt nhìn sang. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng bạc tinh thần lực dường như hóa thành mười mấy mai cương châm, đâm vào thị huyết náo hải. Chỉ là trong nháy mắt, thị huyết liền cảm thấy trước nay chưa từng có thống khổ, theo đầu của mình ở trong bộ phát ra, cho dù là hắn tu luyện nhiều năm rèn luyện ra gương ngạnh ý chí, đều không thể đem nó không nhìn. Thị huyết một đao kia, mong muốn rơi xuống, cũng biến thành vô cùng gian nan. Bất quá, ngay tại thị huyết sắp mất đi ý thức thời điểm, tại nơi ngực của hắn, lại có một đạo ánh sáng nhạt sáng lên, chợt chống lên một đạo vô hình vô sắc bình chướng. Người ở bên ngoài xem ra, dường như chỉ là bên kia không gian mơ hồ một chút, có thể Hoàng đại gia lại rõ ràng cảm thấy lực cản, tinh thần lực của mình bị ngăn cách bên ngoài. Khẽ cho mày, đang muốn tăng lớn tinh thần lực chuyển vận. Có thể nghĩ tới trước đó tao ngộ, hắn hơi do dự một cái trước mắt, vạn nhất gia hỏa này phía sau cũng có cao nhân đi. Tùy tiện dùng tinh thần lực thăm dò, nếu là lại chạm hắn 50 năm, vậy hắn chẳng phải là nổ. Chính là phần này lo lắng, nhường hắn ra tay chậm một phần. Thị huyết thì nắm chắc cơ hội, một đao chém xuống. Nhưng mà, nhường thị huyết không tưởng tượng được là, Hoàng đại gia không những am hiểu tinh thần lực công kích, tại cương khí phương diện tạo nghệ giống nhau không kém. Kia đen nhánh thâm thúy khí lưu, tại hắn xuất thủ một sát na, liền bọc lại Hoàng đại gia cánh tay, khiến cho hắn một đao kia cuối cùng vẫn không công mà lui. Thậm chí, một cỗ cường đại lực phản kích, theo trên thân đao lan tràn trở về, nếu không phải là bắt thần tinh thần lực tự phát hình thành hộ thể cương khí, chế tiêu cỗ này kinh lực, chỉ sợ thị huyết còn nặng hơn tổn thương. Cùng lúc đó, dưới lôi đài, không ít người xem cũng đã nhận ra trên lôi đài tình huống không thích hợp, không khỏi có chút khủng hoảng. Mà kia Liêu Đông võ giả Lý Nhị Hổ đồng tộc huynh đệ Lý Tam Báo, nhìn thấy trên lôi đài phát sinh một màn, cũng là luống cuống. So với những người khác, hắn càng có thể nhìn ra vấn đề. Ở đâu là nhà mình huynh trưởng không nghe khuyên bảo, đây là Hoàng đại gia thật sự nổi giận. Mặc dù không biết rõ nguyên nhân là cái gì, nhưng Lý Tam Báo cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu thật là tại Đại Minh kinh thành tạo hạ sát nghiệt, bọn hắn Liêu Đông xuất mã gia tộc, chỉ sợ cũng phải đối mặt tai họa ngập đầu. Lúc này, Lý Tam Báo liền phải xông lên lôi đài, đồng thời hô, Hoàng đại gia bất giận, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng giết người. Lần này, Hoàng đại gia rốt cục không phải tiếp tục giữ im lặng, mà là quay đầu sang, nhìn Lý Tam Báo, giọng nói vô cùng là bất thiện nói, Tam tiểu tử, không nên ngươi lẫn vào sự tình, đừng mù lẫn vào. Nếu không lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Nghe nói như thế, Lý Tam Báo vô ý thức rụt cổ một cái. Hắn nhưng là biết vị này Hoàng đại gia tính tình, nói muốn đánh chính mình, vậy thì tuyệt đối không phải nói đùa. Thậm chí đừng nói là chính mình, liền xem như cha hắn, ông nội hắn, đối phương cũng là nghĩ đánh liền đánh. Còn một đánh một cái không lên tiếng. Thật là hắn cũng không có nguyên nhân này liền phải lùi bước, người cùng gia tộc, hắn vẫn có thể biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Đương nhiên, Lý Tam Báo không phải loại kia người không có đầu óc. Biết chỉ dựa vào chính hắn lời nói, kia là vô luận như thế nào cũng không thể ngăn lại Hoàng đại gia. Lúc này, cũng là Nguyên Địa đứng trung bình tấn, tay bấm phát ấn, hô, tiểu nhân Lý thị đệ tử đời thứ tư Ba Báo, cho mời Liêu đại gia. Thân trên a. Liêu Đông Ngũ đại tiên gia, đồng ký liên tri, nhất trí đối ngoại. Có thể ngày bình thường ở chung lên, cũng không hoàn toàn là hòa hợp tiêm thấm, trong đó cùng Hoàng tiên Hoàng đại gia hầu như không đối phó, chính là Liêu tiên Liêu đại gia. Nương theo lấy một đoàn hắc vụ dâng lên, một đầu xương mù tạo thành hắc xà theo xung quanh người hắn quay quanh, sắp hoàn thành phụ thân. Nhưng lại chưa từng nghĩ, một bên Hoàng đại gia giống như là sớm phát hiện ý đồ của hắn, đây là một cái quét tới. Bàng bạc tinh thần lực, trực tiếp đem cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình hắc xà đánh tan. Ai mà mẹ nó. Hắc vụ bên trong, chỉ có thể nghe được một tiếng chửi ầm lên, tựa như có hàng người rất lâu đội, đột nhiên bị người mạnh mẽ chen ra ngoài như thế. Chương 830, Lý Đại Trùy, treo đến. Quan Thánh Đế quân giúp ta thêm điểm.
2, chương 830, Lý Đại Trùy, treo đến. Quan Thánh Đế Quân giúp ta thêm điểm. 2, không có Liêu Đại Gia, tràn ngập tại Lý Tam Báo bên người hắc vụ, nhưng cũng không có trực tiếp tản đi, mà là ngưng tụ một cái màu đen trốn sóc, hướng phía Lý Tam Báo cái chán đánh tới. Nhìn thấy kia gần trong gang tấc, thậm chí chủ động đáp lại kêu gọi trốn sóc, Lý Tam Báo lại một chút cũng không vui, bởi vì cái này trốn sóc, đồng dạng là Hoàng Đại Gia lực lượng hiển hóa, nếu để cho đối phương phụ thân thành công, như vậy chính mình kế tiếp không nghi ngờ gì cũng sẽ trở thành Hoàng Đại Gia đồng lõa. Có thể ra thuật cưỡi ngựa một khi thi triển, mong muốn bằng vào lực lượng của mình nửa đường hủy bỏ, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho dù là Lý Tam Báo có lòng phản kháng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trốn sóc cách mình càng ngày càng gần. Mà hắn cũng biết, Hoàng Đại Gia cũng không phải là vì nhiều một phần lực lượng mới đưa Liễu Đại Gia trên rơi, mà là muốn chiếm cứ thân thể của mình, nhường Liễu Đại Gia không cách nào dùng chủ động đáp lại kêu gọi phương thức phụ thân tới trên người hắn. Kết thúc, lần này thật sắp xong rồi. Lý Tam Báo hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng lại tại trốn sóc sắp phụ thân thành công thời điểm, kia giữa không trung hắc vụ ngưng tụ trốn sóc lại thẳng tắp như ngừng lại giữa không trung, giống như là đất tuyết bên trong chết cứng đi qua động vật như thế. Cái này khiến Lý Tam Báo trong mắt lần nữa sáng lên một vệt ánh sáng nhạt, giống như là thấy được loại hy vọng nào đó. Chẳng lẽ lại là Liễu Đại Gia đánh trả? Nhưng rất nhanh, hắn lại đã nhận ra không đúng, cũng không phải là Liễu Đại Gia, mà là Hoàng Đại Gia chính mình hủy bỏ phụ thân. Chẳng lẽ lại là Hoàng Đại Gia lửa giận bớt, hoặc là ý thức được đắc tội Đại Minh triều đình, sẽ cho xuất mã gia tộc mang đến nguy hại to lớn. Nhưng mà, khi hắn kiệt lực hướng phía Hoàng Đại Gia phương hướng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Hoàng Đại Gia biểu lộ cũng rất là kinh ngạc, giống như là phát hiện gì rồi bất khả tư nghị chuyện như thế. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc liền hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không khống chế được chính mình kia một bộ phận phân hồn. Cái này sao có thể? Tuy nói chính mình đồng dạng không phải bản thể, có thể không hề nghi ngờ, hiện tại đúng vậy lực lượng càng mạnh, một đạo khác phân hồn cũng là chính mình triệu hoàn đến, không có khả năng phản kháng hắn mới đúng. Hơn nữa, trí nhớ của hắn cùng tao ngộ là cùng tất cả phân hồn cùng bản thể thời gian thực cùng hưởng, bọn hắn cũng không có lý do phản kháng chính mình. Đến tột cùng là vì cái gì? Không đợi Hoàng Đại Gia hiểu rõ vấn đề, hắn liền đột nhiên cảm giác được ý thức của mình cũng biến thành ngưng trệ. Sau đó tại ánh mắt của hắn ở trong, chính mình nắm chặt Lý Đại Trụy cổ bàn tay tách ra, tùy ý đối phương rơi trên mặt đất, trở về từ coi chết. Chuyện này là sao nữa? Hoàng Đại Gia càng thêm tức giận rồi. Vì cái gì chính mình sẽ thả mở cái này gián tiếp tổn thương chính mình mập mạp chết bẩm, chẳng lẽ lại là cỗ thân thể này chủ nhân chân chính Lý Nhị Hồ tại phản kháng hắn? Ngay tại Hoàng Đại Gia không cách nào khống chế thân thể thời điểm, thị huyết nắm chắc cơ hội này, nhanh chóng tiến lên, đem Lý Đại Trụy cứu lại. Đem đối phương mang xuống lôi đài, đồng thời không chút gì keo kiệt lấy ra chữa thương phủ, mong muốn giúp Lý Đại Trụy chữa thương. Hắn nhưng là biết Tô Một cùng Đồng Phúc khách sạn đám người này quan hệ, cuối cùng lần này là hắn hành sự bất lực, đến mức nhường Lý Đại Trùy thụ thương. Nếu là lại keo kiệt chữa thương phủ, chưa chừng muốn để Tô Một cảm thấy không vui. Nhưng mà làm chữa thương phủ hướng phía Lý Đại Trùy chuyển vận sinh cơ thời điểm, Lý Đại Trùy trên thân lại cực kỳ cổ quái tràn ngập ra một cỗ hắc bên trong mang tử. Tại cùng kia ánh lục sắc sinh cơ tiếp xúc thời điểm, phát ra suy suy tựa như hỏa thiêu như thế tiếng vang. Thị huyết không biết rõ cái này xương mù đến tột cùng là cái gì, lại biết chữa thương phủ tác dụng. Thứ này đã cùng chữa thương phủ lên xung đột, vậy thì hơn phân nửa không phải vật gì tốt. Mắt thấy chữa thương phủ ở trong sinh cơ nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, mà kia hắc vụ còn quần quần không dứt, tâm hắn quét ngang, lại lấy ra mấy trường chữa thương phủ đến, liên tiếp kích hoạt, là Lý Đại Trùy chuyển vận sinh cơ. Vài trường chữa thương phủ cộng đồng phóng thích ra sinh cơ, cuối cùng là đem kia hắc bên trong mang tử xương mù triệt tiêu, đây chính là nhường thị huyết đau lòng bên trong, lại dẫn một chút vui mừng. Cuối cùng là kết thúc. Những này chữa thương phủ, thật là toàn bộ tài sản của hắn, nếu là không đủ lời nói, hắn đoán chừng còn muốn về lục phiến môn dụng công hơn đến hối đoái. Nhưng là rất nhanh, hắn lại ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Là hắn cảm giác xảy ra vấn đề sao? Vì cái gì hắn cảm giác được trước mắt Lý Đại Trùy, giống như tại đột phá. Phá rồi lại lập. Thế nhưng không thích hợp à, Lý Đại Trùy làm sao lại phá rồi lại lập, rõ ràng đi lên chính là đánh một trận, tổng cộng không có ra tay mấy lần, liền bị bóp lấy cổ, đã mất đi năng lực chống cự. Cái này nếu là đều có thể phá rồi lại lập, vậy hắn trước đó tao ngộ mấy chục lần nguy cơ sinh tử, vì cái gì không thể phá rồi lại lập? Là hắn không xứng sao? Đang lúc thị huyết hoài nghi đời người thời điểm, Lý Đại Trùy phảng phất là ăn thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, hoặc là bị cái nào đó sắp chết võ lâm cao thủ quán thâu ít ra 50 năm công lực như thế. Trong cơ thể hắn kỳ kinh bắt mạch, tại lấy một loại làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ, liên tiếp quán thông. Nói chung, quán thông kinh mạch là một cái vô cùng nghiêm túc, lại không vội vàng được chuyện, dù sao võ giả kinh mạch là yếu ớt, hơi không cẩn thận liền phải rơi xuống nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, nói chung, tiên thiên võ giả quán thông kinh mạch trước đó, đều cần tĩnh tâm dưỡng tính, để điều chỉnh trạng thái, giảm bớt quán thông kinh mạch lúc phong hiểm. Lại có là quán thông kinh mạch về sau, cần đại lượng thời gian ôn dưỡng kinh mạch mới có thể tiếp tục quán thông cái khác kinh mạch. Có thể Lý Đại Trùy lại trực tiếp tóm tắt hai cái này cực kỳ trọng yếu trình tự. Mà ở thị huyết cảm giác ở trong, Lý Đại Trùy chẳng những không có gặp nội thương, thậm chí liền kinh mạch trình độ bền bỉ đều tăng lên không ít. Cái này hợp lý sao? Cái này thật hợp lý sao? Có vẻ như thật đúng là hợp lý. Thị huyết chợt nhớ tới, vừa mới hắn vì triệt tiêu Lý Đại Trùy trong thân thể phát ra kia cố hắc vụ, thật là dùng mấy chương chữa thương phủ là Lý Đại Trùy chuyển vận sinh cơ. Cuối cùng hắc vụ bị hoàn toàn triệt tiêu, chữa thương phủ ở trong ẩn chứa sinh cơ cũng liền còn lại một chút xíu, dứt khoát liền đều bị hắn chuyển vận tới Lý Đại Trùy trong thân thể. Lấy chữa thương phủ thần dị, chữa trị tổn hại kinh mạch, có thể nói là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Như thế nói đến,
Lý Đại Trụy cũng không phải là không có gặp nội thương, mà là bị nội thương, nhưng lại bị chữa thương phủ lần lượt chữa trị tốt. Mà lặp đi lặp lại kinh nghiệm tổn hại, chữa trị hai bước kinh mạch, biến cứng cấp hơn cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Bất quá còn có một điểm là thị huyết không thể nào hiểu được. Bởi vì cái gọi là nước là có nguyên, cây là có căn, có thể Lý Đại Trụy thể nội kia dự đoán có 50 năm công lực, là từ đâu tới? Cũng là chữa thương phủ mang. Hắn sao không biết chữa thương phủ có thể chướng công lực? Không đúng, chữa thương phủ căn bản cũng không có thể chướng công lực. Thị huyết hoài nghi lên đời người, nhưng lại không biết có người so với hắn còn muốn hoài nghi đời người. Hoàng đại gia cảm nhận được chính mình hoàn toàn đã mất đi Lý Nhị Hổ thân thể quyền khống chế, thậm chí liền phụ thân trạng thái đều khó mà duy trì. Thậm chí hắn phát giác chính mình liền ý thức trở về bản thể đều không làm được, giống như là có một đạo nhìn không thấy lồng giam đem hắn giam cầm tại bên trong. Chương 831, tồn tại ý nghĩa 1. Chương 831, tồn tại ý nghĩa 1. Và đây cũng là chiêu thức gì, quá lợi hại đi. Dưới lôi đài, Mạc Tiểu Bối nhìn xem tiện ngư chỉ là bàn tay hư nắm, nói câu không được núp ních kia mới vừa rồi còn tại quát tháo, mong muốn tổn thương miệng rộng ca gia hỏa liền trực tiếp có thể núp ních. Một đôi mắt to chớp chớp, có tác dụng chiếu rọi lấy tinh quang, giống như là đang nói, có thể hay không dạy một chút ta. Lần này tiện ngư lại là không có đồng ý, chỉ là vô cùng tự nhiên nhảy qua cái đề tài này, bên này từ ta nhìn, ngươi mau đi xem một chút miệng rộng ca tình huống. A a. Mạc Tiểu Bối mặc dù ham chơi, nhưng cũng biết lúc nào thời điểm có thể chơi, lúc nào thời điểm nên đứng đắn một chút, nghe nói như thế, vận bịu chạy tới một bên Lý Đại Trụy vị trí. Lưu lại tiện ngư cùng Hoàng đại gia bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử thúi, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Hoàng đại gia ngữ khí bất thiện, nhưng nếu là có hiểu rõ hắn người hoặc tinh linh ở đây, liền có thể phát hiện, hắn bây giờ bất thiện ngữ khí, trên thực tế là một loại cực kỳ biểu hiện không tự tin. Không phải lấy hắn có thủ tất báo lại âm hiểm xảo trá tính cách, bên ngoài tất nhiên sẽ cười ha hả, để ngươi buông lòng cảnh giác, buộc trộm lại đối ngươi áp dụng trả thù. Trên thực tế, Hoàng đại gia cũng đích thật là trong lòng không chắc. Thiếu niên ở trước mắt, luận đến mức độ nguy hiểm, thậm chí càng xếp tại quan thánh đế quân phía trên. Cái sau mặc dù có thể một đao chém tới hắn 50 năm tu vi, có thể kia là thuần túy thực lực áp chế, hắn không lời nào để nói. Nhưng thiếu niên này khác biệt. Đối phương thi triển thủ đoạn, hắn thấy chính là không thể tưởng tượng đại danh tử, hoàn toàn lý giải không được trong đó nguyên lý. Chỉ có thể mơ hồ phát giác được, có lẽ là cùng tinh thần lực có quan hệ. Nhưng cái này một suy đoán, nhường hắn càng thêm hoài nghi trồn sắc sinh, bởi vì tại ngũ đại tiên gia ở trong, hoàng tiên một mạch, am hiểu nhất chính là tinh thần lực. Yêu pháp. Thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút mạo mũi a. Tiểu đạo sĩ cảm thấy mình lực lượng bị hiểu lầm. Nếu như không phải là không thể động, Hoàng đại gia nhất định sẽ đem Lý Nhị Hổ tất thối nhét vào trước mắt tiểu quỷ này miệng bên trong. Lời gì? Cái này nói gì vậy? Hắn nói câu nào chính là mạo muội, ngươi cái này không nói một lời liền đem hắn khống chế lại hành vi liền không mạo muội sao? Tiểu đạo sĩ dường như cũng nhìn ra Hoàng đại gia ý nghĩ, bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thật sự là tiền bối ngài quá mức nguy hiểm. Hoàng đại gia cảm thấy, chính mình cả đời này liền không có như hôm nay như thế im lặng qua. Nếu là ngày trước, hắn nghe nói như thế, tuyệt đối phải cười ha hả nói một câu đâu có dù sao đây là đối với thực lực mình tán thành. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn mắng chửi người. Ngươi cái này một câu liền để hắn không thể động đậy ra hỏa, có tư cách gì nói hắn quá nguy hiểm. Cho nên, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Hoàng đại gia rốt cục bình tĩnh lại, biết hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, không thể hành động theo cảm tính, tất cả còn phải đợi thoát thân về sau, lại tính toán sau. Cái này muốn nhìn tiền bối thái độ, nếu là tiền bối có thể ưng thuận với ta sẽ không tìm miệng rộng ca trả thù lời nói, vạn bối tùy thời đều có thể thả tiền bối rời đi. Thiện ngư xuất phát từ nội tâm nói. Cứ việc, hắn đôi trước mắt tồn tại phi thường tò mò, mong muốn nghiên cứu một phen, có thể hắn trung quy không phải ưa thích ép buộc tính cách. Hoàng đại gia nghe nói như thế, không chút do dự liền phải mở miệng, ta đã quyết định tốt muốn làm sao trả thù hắn, một khi ngươi thả ta ra, ta tuyệt đối sẽ nói rằng đằng sau. Hoàng đại gia bỗng nhiên bưng kín miệng của mình. Trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, hắn thế nào đem lời trong lòng nói ra? Rõ ràng hắn vừa rồi nghĩ là trước nói điểm lời hữu ích, đem cái này thối tiểu quỷ hồ lộ qua, sau đó lại đối cái tên mập mạp kia tiến hành trả thù. Có thể lời đến khoe miệng, hắn làm sao lại khoan khoái đi ra ngoài? Chẳng lẽ lại hắn cũng bị đầu kia thối rắn lây bệnh? Tiểu đạo sĩ lại là không cảm thấy kinh ngạc, nhún vai buông tay nói, cho nên nói à, không phải ta không muốn buông ra tiền bối, thật sự là tiền bối không cách nào buông xuống cửu hận. Buông xuống cửu hận. Hoàng đại gia khí cười, cũng là bởi vì hắn, bản đại gia thật là tổn thất gần 50 năm tu vi, 50 năm à. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Ta trả thù hắn thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Hoàng đại gia thậm chí còn có chút ủy khuất. Hắn chính là nhìn thấy một cái có thể lấy tiên thiên tu vi, ngạnh kháng tinh thần lực của hắn công kích mà không bị ảnh hưởng ra hỏa, thấy cái mình thích là thèm mong muốn nghiên cứu một chút. Không có thật muốn lấy tổn thương cái tên mập mạp kia. Có ai nghĩ được, hắn chỉ là dùng tinh thần lực thăm dò một chút, liền trực tiếp liền bị hút tới vùng không gian kia ở trong. Sau đó liền bị chém tới 50 năm tu vi. Là hắn trước án bụng công phẩm, có thể một đao 50 năm không khỏi cũng quá đáng đi. Như thế quá mức đối với hắn, hiện tại còn không cho hắn trả thù sao? Nói như vậy cũng không sai rồi. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, chợt thăm dò mở miệng, kia nếu không ta giúp miệng rộng ca đền bù một chút tiền bối như thế nào? Đền bù? Tiểu tử ngươi có thể đền bù ta cái gì? Hoàng đại gia cũng không phải thật động tâm, mà là nghĩ đến bất luận tiểu quỷ này đưa ra điều kiện gì, hắn đều trước làm bộ đáp ứng, đợi đến thoát thân về sau lại đổi ý cũng không mượn. Ân, tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối ăn thiệt thòi chính là. Tiểu đạo sĩ nói, đưa tay hư nắm. Sau đó, Hoàng đại gia cũng cảm giác được một cỗ hấp lực theo trong lòng bàn tay hắn chuyển đến, chính mình vốn là không cách nào khống chế thân thể, giờ phút này càng là không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình theo Lý Nhị Hổ trên thân đi ra ngoài, hóa thành khói đen, cuối cùng bị tiểu quỷ kia nắm ở trong tay. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta có việc phải thương lượng a. Hoàng đại gia cũng có chút luống cuống, tiểu quỷ này sẽ không phải cùng hắn có như thế dự định a? Trước dùng thoại thuật ổn định tâm tình của mình, để cho mình buông xuống phòng bị, về sau thừa dịp bất ngờ đống nhiên ra tay, đem chính mình đuổi tận giết tuyệt. Đáng chết, đầu năm nay tiểu quỷ tâm tư đều như thế bẩn sao? Giờ phút này Hoàng đại gia đem chính mình cả đời này có thể nghĩ tới thô tục đều ở trong lòng mắng mấy lần, trừ cái đó ra nhưng cũng bất lực, không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu quỷ này đem chính mình xoa dẹp vỏ tròn. Sau một hồi khá lâu, tiện ngư cầm trong tay ước chừng to bằng trứng nỗng màu đen viên cầu vứt xuống giữa không trung. Chật, viên cầu mặt ngoài sinh ra một vết nứt mỏng như cánh ve sắc ngoài bỏ đi về sau, hát vụ tạo thành trốn sóc một lần nữa hiện hóa ra ngoài. Bất quá giờ phút này Hoàng đại gia so với trước đó hắn rõ ràng muốn càng thuần túy một chút, điểm này vẹn vẹn theo hát vụ về màu sắc liền có thể nhìn ra. Hoàng đại gia vẫn còn không có phát giác được thân thể của mình biến hóa, theo vỏ trứng ở trong tránh thoát miệng, lập tức chửi ầm lên. Nhưng mà tiểu đạo sĩ lại giống như là sớm có đoán trước, vội vàng che lỗ tai. Chương 831, tồn tại ý nghĩa 2, chương 831, tồn tại ý nghĩa 2, thẳng đến Hoàng đại gia phiêu phù ở giữa không trung, miệng bên trong thở hổn hển, hắn mới là đưa bàn tay buông xuống, càng thêm bất đắc dĩ mở miệng, ta nói tiền bối, tính tình của ngài liền không thể sửa lại sao? Ta đổi ngươi mẫu. Hoàng đại gia thanh âm im bặt mà dừng, đồng thời nét mặt của hắn biến ngốc manh kinh ngạc lên, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra thân thể của mình ở trong phát sinh biến hóa. Cái loại cảm giác này, tựa như là trong thân thể nhiều hơn một đạo công xiềng, lại làm cho cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nghe tựa hồ có chút khó có thể lý giải được, nhưng sự thật chính là như thế. Chỉ vì cái kia đạo công xiềng, trói buộc chính là tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn nguyên thủy thú tính. So với nhân loại, dã thú tu hành muốn càng thêm nhẹ nhõm, nhưng cũng càng thêm dễ dàng mất khống chế. Gọi so sánh, nhân loại con đường tu hành, dường như là một đầu phồn hoa tiền đồ tươi sáng, bày ở trước mắt, con đường hai bên đều là trong nhân thế phồn hoa dụ hoặc. Hơi không cẩn thận, liền dễ dàng bị loạn tâm thần, dừng bước không tiến. Dã thú con đường tu hành thì giống như là một đầu nằm ngang ở vực sâu vạn trượng bên trên cầu độc mục, mặc dù không có nhiều như vậy dụ hoặc, lại là như giống trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền lại khó xoay người. Mà hiện nay, đạo này công xiềng, liền phảng phất là đem nguyên bản cầu độc mục biến thành hai bên có hàng rào thủy tinh sạn đạo. Vực sâu vẫn như cũng là vực sâu, nhưng chỉ cần hắn không phải quá mức tìm đường chết, liền cơ hồ không có rơi xuống khả năng. Phát hiện này, nhờ nguyên bản còn tức giận không thôi Hoàng đại gia, trong lúc nhất thời có loại lâng lâng cảm giác, toàn bộ trốn sóc giống như là bị cào cái cằm con mèo như thế, thoải mái mà híp mắt lại. Hoàng đại gia. Đúng lúc này, Lý Tam Báo rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn còn chưa từng thấy Hoàng đại gia lộ ra bộ dáng này, mà thanh âm của hắn cũng thành công đem Hoàng đại gia kéo về thực tế. Tựa hồ là kịp phản ứng, chính mình vừa mới đến tột cùng là lộ ra như thế nào xuẩn dạng, cái kia có hắc vụ tạo thành dài nhỏ đầu, dường như cũng nổi lên hai đạo đỏ ửng. Sau đó nhìn thấy một bên Lý Tam Báo ngay tại nhìn mình chằm chằm, không hề nghi ngờ thẹn quá thành giận. Gọi, không có chuyện kêu la cái gì? Gọi hồn a. Sự tình vừa rồi đại gia ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Lý Tam Báo, a cái này người ta cái này không phải cũng là lo lắng ngươi sao? Thế nào còn không biết nhân tâm tốt đâu? Khu khu, kia cái gì, ngươi trước mang theo Nhị Hổ qua một bên mang theo, hắn vừa mới tiếp nhận ta quá nhiều lực lượng, lại hư đây, cần tính dưỡng, ta trước cùng vị này tiểu tiên sinh nói mấy câu. Hoàng đại gia ho nhẹ hai tiếng, dặn dò một câu. Lý Tam Báo gãi đầu một cái, rất muốn lại ở trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, bởi vì theo hắn tiếp xúc Hoàng đại gia bắt đầu. Hắn cũng không hề có nghĩ tới đối phương có một ngày vậy mà có thể như thế có lễ phép. Tiểu tiên sinh là cái gì xưng hô a? Đây là lão nhân gia ngài phong cách sao? Bất quá hắn dù sao cũng là tiểu bối, không quyền lên tiếng, chỉ có thể đàng hoàng mang theo chính mình nhị ca tới một bên nghỉ ngơi. Hoàng đại gia lúc này thì là nhìn về phía tiện ngư, trên mặt lộ ra mười phần nhân tính hóa lấy lòng nụ cười. Tiểu tiên sinh, mới vừa rồi là ta thanh em hơi lớn, ngài chớ để ý a. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, không phải liền là bị ngài dùng mỗi hô hấp 40 chữ ngữ tốc, liên tiếp mắng 20 mấy cái hô hấp đi, ta không có chút nào để ý. Tiểu đạo sĩ thành khẩn trừng mắt nhìn. Nghe nói như thế, Hoàng đại gia mặt mo đỏ ửng, "À, ha ha, tiểu tiên sinh nói đùa, ta vừa mới cũng là nhất thời xúc động. Như vậy đi, ngài có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, coi như là ta cho ngài bồi tội." Nói, Hoàng đại gia lại giống là nhớ tới cái gì, vội vàng nói bổ sung, "Ta vừa rồi nghe na ta nhân nghị luận, nói ngài cũng tham gia lần này luận võ. Kỳ thật thực lực của ta còn thấu hoạt tiện ngư cũng không có thật muốn truy cứu dự định, vội vàng kêu dừng, "Tốt, kỳ thật ta thật không có để ý, bồi tội gì đó cũng không có cần phải. Chỉ cần tiền bối đừng có lại tìm miệng rộng ca phiền toái là được rồi." "Phiền toái? Ai muốn tìm hắn để gây sự ta tìm ai phiền toái?" Hoàng đại gia bảo đảm nói, một chút cũng không có vừa rồi hận không thể cùng Lý đại trùy đồng quy vu tận bộ dáng. Không phải liền là 50 năm tu vi sao? Chỉ là thể nội đạo này công xiềng, chính là dùng 200 năm tu vi đi đổi, hắn đều cảm thấy trị. Vẫn là máu kiếm kia một loại. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật nói đến, dựa theo ta tưởng tượng, tiền bối tình huống vốn là muốn càng thêm phức tạp một chút, sở dĩ nhẹ nhàng như vậy thành công, miệng rộng ca cũng coi là không thể bỏ qua công lao. Cái gì? Nghe được tiểu đạo sĩ nói như vậy, dù là quyết định kế tiếp bất luận tiểu đạo sĩ nói cái gì, hắn đều muốn nuốt mông ngựa Hoàng đại gia, cũng không nhịn được ngây mẩn cả người. Mập mạp này không thể bỏ qua công lao. Không phải, hắn ngoại trừ xung làm cầu đối, đem chính mình đưa đến vị kia quan thánh đế quân linh vị trước, để cho mình chịu một đao, mất đi 50 năm tu vi, còn làm cái gì? Tiểu đạo sĩ tổ chức một chút ngôn ngữ, thử giải thích nói, trên thực tế, giúp tiền bối giam cầm thu tính, cũng là ta tạm thời sinh ra một cái tưởng tượng. Cũng chính là tiền bối trong miệng yêu pháp một loại khác vận dụng. A, ha ha, nghe được yêu pháp hai chữ, Hoàng đại gia lần nữa cười xấu hổ. Tiểu đạo sĩ cũng chỉ là để đầy miệng, cũng không có muốn truy cứu dự định, tiếp tục giải thích, kỳ thật tiền bối có thể có loại này hiểu lầm, ta là hoàn toàn có thể lý giải, dù sao vừa tiếp xúc đến cố lực lượng này thời điểm, ta cũng cảm thấy cố lực lượng này không khỏi quá cường thế, bá đạo một chút. Nhưng nếu là tính hạ tâm, suy nghĩ kỹ một chút, chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên, liền đem cố lực lượng này nhận định là hung hăng, bá đạo ta, có phải hay không cũng có chút lô mãng mạo muội. Mọi thứ đều có hai mặt, chính như lửa sẽ mang đến tai họa, nhưng đồng dạng cũng có thể cho người cung cấp ấm áp. Cái này một cố lực lượng sao lại không phải? Nó có thể làm cho tiền bối dạng này tinh linh, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, phải chăng mang ý nghĩa nó giống nhau có thể làm cho những cái kia liền tiền bối chính mình cũng không cách nào hoàn toàn khống chế nguyên thủy thu tính, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, từ đó cho tiền bối mang đến giải thoát. Cho nên trong mắt của ta, cố lực lượng này có lẽ cũng không phải là vì khống chế tiền bối loại tồn tại này mà tồn tại, ngược lại là vì thành tựu tiền bối loại tồn tại này mà tồn tại. Tiểu đạo sĩ thở dài thở một hơi. Nghe được mấy câu nói như vậy, Hoàng đại gia trầm mặc. Vừa mới biết được kinh thành đã xảy ra bạo loạn, mà tạm thời lấy tập thần phù hình thức trở lại kinh thành Tô Mộc cũng trầm mặc. Hắn có thể nhìn ra, tiểu đạo sĩ thi triển năng lực chính là câu linh khiển tướng. Đối phương vì cái gì hiểu được câu linh khiển tướng, tạm dừng không nói, nhưng đối phương đối câu linh khiển tướng lý giải lại là làm hắn hiểu ra. Câu linh khiển tướng, như thế nào đem câu đến linh, biến thành nghe lệnh điều khiển đem, mới là năng lực này mấu chốt. Quả thật, tại hắn nhìn qua câu linh khiển tướng tổng cương bên trong, có đề cập tới, bất kỳ linh thể tại câu linh khiển tướng trước mặt đều muốn thần phục. Đã từng chính mình, cũng qua loa đem câu nói này xem như bá đạo thể hiện, đem bất kỳ linh thể xem như trọng điểm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ nhường linh thần phục biện pháp, không chỉ có bá đạo một loại. Chương 832, câu linh khiển tướng, vương đạo cùng bá đạo, 1, chương 832, câu linh khiển tướng, vương đạo cùng bá đạo, 1, Ngông Nguyên cảnh nội, một tòa đột ngột đứng vững tại trong rừng cây trong kiến trúc, Tô Mộc đống nhiên mở mắt. Tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, có một đạo vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màu lam nhạt hơi mở màn sáng, trong đó, thuộc về câu linh khiển tướng một cột, độ thuần thục đã theo đại thành, nhảy tới biên mãn. Mắt thấy một màn này xảy ra, kết hợp với theo kinh thành truyền về tin tức, dù là Tô Mộc cũng không khỏi đến cảm khái một câu, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tại hắn đối diện, nghe nói như vậy hướng Vũ Điển, nhịn không được khỏe mắt có chút co lại. Hậu sinh khả úy? Duy chỉ có tiểu tử ngươi không có tư cách nói bốn chữ này a. Vài ngày trước, hướng Vũ Điển bởi vì muốn đem Tà Cực Tông cục diện rối rắm bãi ra, liền đáp ứng trợ giúp Tô Mộc cải tiến công pháp, để mà hoàn thiện kế hoạch tiếp theo. Đồng thời, cũng là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, trợ giúp Tô Mộc cái này hậu sinh văn bối, tân nhiệm Tà Đế giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một phen. Dù sao hắn nói thế nào cũng là đại tông sư, ngón tay trong khe tùy tiện chạy ra một vài thứ, đều có thể nhường những tông sư kia hậu kỳ cao thủ được lợi trung thân. Có thể trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Hướng Vũ Điền phát hiện chính mình dường như giả thật rồi. Không, phải nói là hiện tại tiểu quỷ thật là đáng sợ. Hắn nguyên bản còn muốn đang truyền thụ tri thức quá trình bên trong, thừa dịp Tô Mộc hướng hắn hỏi thăm một chút không hiểu sự tình thời điểm, bày bãi xuống tiền bối giá đỡ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Mộc tiểu tử này, tựa như là một khối bọt biển, đối lại hắn truyền thụ biết về quá khứ, chiếu đơn thu hết không nói, hấp thu tốc độ còn thật nhanh. Thậm chí tại đơn giản hiểu được qua đi, còn có thể tiến hành suy một ra ba, loại suy. Nếu như không phải đối phương còn không vừa lòng trở thành đại tông sư điều kiện, hắn cũng hoài nghi ra hỏa này có thể trong thời gian cực ngắn trưởng thành đến hắn trình độ này. Kết quả một người như vậy, ngươi dám tin, có thể theo trong miệng của hắn sau khi nghe được sinh đáng sợ mấy chữ. Bất quá, Hướng Vũ Điền cũng sẽ không dáng một gậy chết ngươi, đang nghĩ đến trước đó không lâu, Tô Mộc dường như tách ra một đạo cùng loại với tinh thần lực phân thân tồn tại. Bây giờ đại khái cũng đoán được một ít chuyện. Chợt, trên mặt liền toát ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ lại là cái kia đạo phân thân mang về cái gì làm cho người ngoài ý muốn tin tức? Ân. Theo Tô tiểu tử trên nét mặt đến xem, có lẽ còn là chuyện tốt, nói cách khác cái này hậu sinh khả úy ở trong hậu sinh hẳn là người một nhà. Nói đến, Tô tiểu tử năm nay bao nhiêu tuổi? 21 vẫn là 22. Có thể bị hắn gọi hậu sinh người, lại phải là cái gì tuổi tác? Cũng không thể 11 12 a. Thật có lỗi, tiền bối, ta vừa rồi có chút phân tâm. Tô một thấy Hướng Vũ Điền nhìn xem chính mình, cũng là thành khẩn nói xin lỗi. Bất luận nguyên nhân là cái gì, chung quy là hắn điểm tâm, cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Không sao, so với cái này, ta càng muốn biết trong miệng ngươi hậu sinh khả úy nhân vật chính là ai. Hướng Vũ Điền vẫn như cũng là phân ra một sợi tâm thần, tại cùng Tô Mộc tiến hành giao lưu. Sửa chữa công pháp công tác cũng không có buông xuống. Tô Mộc cũng hiểu được chiêu này, bây giờ học theo, một bên lần nữa tiến vào tới công tác ở trong, một bên khác cũng chia ra một sợi tâm thần, đem kinh thành chuyện đã xảy ra, đơn giản khái quát một chút, cáo chi đối phương. Hướng Vũ Điền nghe được về sau, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm xúc chung quy không có kích động tới Tô Mộc trình độ kia. Chỉ là đối cố sự ở trong nhân vật chính, sinh ra một chút hứng thú. Vương đạo cùng bá đạo, nho ra ngàn năm biện đề a. Hướng Vũ Điển có chút nhớ lại đã qua, đã từng hắn liền ưa thích tìm nho ra người tranh luận những này luận đề, tuy nói mỗi lần tới cuối cùng đều là đối phương phá phỏng, sau đó ý đồ dùng vũ lực mà nói phục hắn, lại bị hắn mạnh mẽ đánh một trận. Loại sự tình này lúc ấy cảm thấy rất chán ghét, hiện tại hắn thái độ mặc dù không có biến hóa, có thể hồi tưởng lại, lại có thể cảm nhận được một cỗ lịch sử nặng nề cảm giác. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Hướng Vũ Điền lại nhắc nhở một câu, đứa bé kia xích tử chi tâm, dường như thuần túy quá mức. Chuyện tốt, không phải sao? Tô Một cười cười, cũng không để ý Hướng Vũ Điền nghĩ nghĩ, cũng đích thật là đạo lý này, tuy nói tiểu đạo sĩ kia thuần túy quá mức xích tử chi tâm, thấy thế nào đều có vấn đề, nhưng không hề nghi ngờ, đây là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có truy đến cùng, chỉ là tại cuối cùng, nhắc nhở một câu, ta nhìn đứa nhỏ này rất thích hợp Tà Cự Tông, ngươi nếu là muốn trước thời gian đem gánh ném ra bên ngoài, liền thừa dịp hiện tại bồi dưỡng người thừa kế a. Người thừa kế nhân tuyển, hắn không có đề cập, nhưng kết hợp lúc trước hắn lời nói, người chọn lựa thích hợp nhất, cũng liền không cần nói cũng biết. Kỳ thật, nếu không phải gặp Tô Mục, lại Tô Mục sáng tạo ra có thể ức chế đạo tâm trùng ma đại pháp nguy hại kim đan diệu pháp, tiểu đạo sĩ có lẽ sẽ là càng thêm thích hợp môn công pháp này người. Dù sao, một quả thuần túy quá mức xích tự chi tâm, liền mang ý nghĩa bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, đều không thể nhường chấm luân. Ý kiến hay, bất quá ta không am hiểu dạy đồ đệ Tô Mục lời còn chưa dứt, nhưng Hướng Vũ Điển đã hiểu hắn ý tứ, nhíu nhíu mày. Thế nào vấn đề? Tiểu tử ngươi nghiền ép sức lao động còn nghiện đúng không? Bất quá, thu một cái thiên tư thông tuệ đồ đệ a. Nên nói không nói, Tô Mục cái này đề nghị Hướng Vũ Điển vẫn là rất động tâm, hắn cả đời này, võ đạo mặc dù còn không có đi đến cuối cùng, nhưng với hắn mà nói, cũng coi là viên mãn. Ta Cự Tông cũng giao cho Tô Mục, tương lai tất nhiên là quan minh. Duy chỉ có đệ tử phương diện đi qua hắn, bởi vì không có tốt chuyển nhân, lại không thể không đem Tà Cực Tông truyền thừa tiếp, liền thu bốn cái tính cách ác liệt đến cực điểm đệ tử, lại dẫn đạo trong bọn họ đấu. Dạng này liền đạt đến truyền thừa, nhưng lại không nguy hại mục đích của người khác. Nhưng làm như vậy mặc dù đem nguy hại hạ xuống thấp nhất, nhưng cũng nhường hắn lưu lại một cái tiếng mới. Vậy nếu không có một cái hợp cách chuyển nhân, muốn hay không thu quan môn đệ tử đâu? Có chút xoắn xuýt ta. Cùng lúc đó, Nam Thành Lôi Đài, Hoàng Đại Gia nghe xong tiểu đạo sĩ giải thích về sau, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ tên là cảm động cảm xúc. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghiêng đầu. Tính ngươi nói dễ nghe, có thể cái này cùng cái tên mập mạp kia có quan hệ gì? Hắn nhưng không có quên, tiểu đạo sĩ nói hắn sở dĩ có thể tùy tiện theo thu tính ở trong giải thoát đi ra, cái kia mập mạp cư công chí vĩ lời nói. Lời giải thích này lên có chút phức tạp, đơn giản mà nói, chính là tiểu đạo sĩ bên cạnh giải thích, vừa dùng chân khí ngưng tụ một cái tràn ngập đủ mọi màu sắc viên cầu đi ra, xem như biểu thị dùng giáo cụ. Cái này đủ mọi màu sắc viên cầu, có thể hiểu thành tu luyện mấy trăm năm tiền bối ngươi. Hoàng Đại Gia nhìn sang, đang cảm thấy tiểu đạo sĩ đem chính mình làm rất xấu, chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chỉ thấy viên cầu bên ngoài ngưng tụ ra rất nhiều màu đen chấm tròn, hướng phía kia đủ mọi màu sắc viên cầu phun ra màu tím đen sương mù. Sau đó liền nghe tiểu đạo sĩ giải thích nói, những sương mù này có thể tưởng tượng là thú tính đối tiền bối ăn mòn. Chương 832 câu linh kỳ tướng vương đạo cùng bá đạo 2. Chương 832 câu linh kỳ tướng vương đạo cùng bá đạo 2. Hoàng Đại Gia nghe được tập trung tinh thần, thấy sương mù cùng chính mình ở giữa nhiều hơn một tầng nửa trong suốt màng mỏng, làm ra chặn đường sương mù tác dụng, lúc này giơ lên móng vuốt nhỏ chủ động đột đáp, ta biết đây chính là công xiềng. Không sai. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Hoàng Đại Gia đang muốn có thể xin xe eo, nhưng rất nhanh, tại ánh mắt của hắn ở trong, chỉ thấy kia đủ mọi màu sắc viên cầu ở trong, giống nhau tràn ngập ra màu tím đen sương mù, cùng màng mỏng bên ngoài hắc sương mù tím khí nội ứng ngoại hợp, cuối cùng khiến màng mỏng vỡ vụn. Đủ mọi màu sắc viên cầu cùng hắc vụ kết hợp ở cùng nhau, cuối cùng diễn hóa ra một cái đầu người lớn nhỏ dữ tợn ma quỷ, cuối cùng nổ bể ra đến. Biến hóa này thật là đem Hoàng Đại Gia dọa cho nhảy một cái, trong nháy mắt sù lông. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào nổ? Hoàng Đại Gia vội vàng hỏi thăm. Một bên, giống nhau nghe được tập trung tinh thần Lý Tam Báo, nhịn không được khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Đại gia, không phải ngài nổ, là tiểu tử kia trong tay giáo cụ nổ. Rõ ràng, bởi vì tiền bối đã qua tu hành ở trong, hoặc nhiều hoặc ít gặp thú tính ăn mòn, như chỉ dựa vào một đạo màng mỏng công xiềng, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp tiền bối miễn trừ nỗi lo về sau, nhưng một lúc sau, khó đảm bảo sẽ không đụng đáy bắn ngược, cuối cùng tạo thành phiền toái càng lớn. Tiểu đạo sĩ giang tay ra, cho nên mong muốn trợ giúp tiền bối chân chính giải thoát, liền không tránh khỏi muốn đem đã dung nhập tiền bối trong thân thể tâm tình tiêu cực loại bỏ đi ra, chính là tầng kia sắc ngoài. Hoàng Đại Gia trên người da lông một lần nữa biến thuận hoạt, bắt đầu động não tự hỏi. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái đủ mọi màu sắc cầu diễm. Cầu diễm diễn biến, trong đó đủ mọi màu sắc tạp chất dần dần bị một cô vô hình chi lực dẫn dắt ra đến. Có thể nhìn thấy, những tạp chất này bị hấp dẫn ra đến về sau, cầu diễm thể tích mặc dù có chỗ cắt giảm, lại biến cực kỳ tinh khiết. Những cái kia tạp chất thì tạo thành tựa như trứng gà như thế sắc ngoài, đưa bóng diễm bao vây lại, sau đó cầu diễm giống như là tại xúc tích lực lượng đồng dạng, lâm vào thật lâu trong yên lặng. Hoàng Đại Gia tụ tinh hội thần nhìn xem, ước chừng 10 cái hô hấp đã qua. Bao khỏa tại cầu diễm ngoại tầng vỏ cứng, đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ là bên trong có đồ vật gì muốn tránh thoát đồng dạng. Cố lên a. Hoàng Đại Gia là chính mình động viên, mà chính mình cũng tới không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ thấy một cái móng vuốt nhỏ, mặt ngoài bao vây lấy một tầng trong suốt màng mỏng, quán xuyên tầng kia vỏ cứng, chợt lại là một cái khác móng vuốt ló ra, móng vuốt mặt ngoài giống nhau bao vây lấy một tầng trong suốt màng mỏng. Hai cái móng vuốt cùng nhau dùng sức, đem tạp chất tạo thành vỏ cứng, hoàn toàn xé rách. Một cái màu lông bóng loáng, toàn thân trắng loáng trốn sóc, xuất hiện ở hư không bên trong, dương dương đắc ý chống nạnh. Đại khái chính là như vậy. Tiểu đạo sĩ vô cùng giỏi đoán ý người, đưa bóng diễm hình dạng đổi thành trốn sóc ngoại hình, sau đó giải thích nói, tại nguyên bản suy nghĩ ở trong, bị tạp chất hình thành sắc ngoài bao trùm tiền bối, ít ra phải cần một khoảng thời gian xúc tích lực lượng, khả năng phá kén mà ra, hơn nữa thu hoạch được trọng sinh tiền bối, tại phương diện lực lượng, không thể nghi ngờ là phải suy yếu một chút. Nhưng tiền bối ngài cũng nhìn thấy, tầng kia tạp chất sắc ngoài yếu ớt không chịu nổi, trước bối thực lực của ngài cũng không có rõ ràng suy yếu, ngài cảm thấy đây là nguyên nhân gì? Ân Hoàng đại gia kiên nhẫn suy tư. Một bên, đã có liên tưởng Lý Tam báo, lúc này nhịn không được chen miệng nói, là bởi vì tạp chất đã tính cả khả năng bị suy yếu thực lực, cùng một chỗ bị hao tổn ra ngoài. Bị đánh gãy suy nghĩ Hoàng đại gia thẹn quá hóa giận, nhìn về phía Lý Tam báo phương hướng, hô, muốn ngươi lắm miệng à? Lý Tam báo có chút sợ rụt rụt đầu, về sau đã thấy Hoàng đại gia nghiêm trang nhìn về phía tiểu đạo sĩ phương hướng, ngươi nói là, đây là cái kia mập mạp làm. Miệng rộng ca hẳn là không có phần này thực lực. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, nhưng lo lắng Hoàng đại gia hiểu lầm, lại vội vàng tiếp tục nói, nhưng nhất định cùng miệng rộng ca có quan hệ. Cho nên tiền bối, ngày trước đó đều gặp cái gì? Gặp cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta trước đó bởi vì ăn bụng cống phẩm, bị chính chủ bắt được, một đao chém vào không kém điểm thần hình câu diện. Hoàng đại gia trong lòng oán thầm, nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng tiểu đạo sĩ giải thích, đồng thời đối quan thánh đế quân ác nghiệm cũng biến mất rất nhiều. Là hắn biết, quan lão gia đều là thành thần tồn tại, làm sao bởi vì như vậy một khối nhỏ cống phẩm, liền cùng hắn so đo nhiều như vậy. Bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy khối kia cống phẩm cũng rất có vấn đề. Có vẻ như cũng không phải là đơn thuần hương hỏa chi lực, mà là dân chúng nguyện lực, hai người này vẫn là có khác biệt. Cái trước là bách tính chân tâm thật ý trên mặt đất cung cấp, cái sau thì là dân chúng mang theo nguyện vọng của mình hối lộ. Nếu là cái trước tạo thành bánh ngọt, hắn ăn cũng liền ăn, hơn nữa nhất định là đại bổ. Nhưng nếu là cái sau, mặc dù đồng dạng là đại bổ, có thể hắn cũng phải có năng lực tiêu hóa mới được. Phải biết, chúng sinh nguyện lực, trong đó xen lẫn nhiều nhất chính là thất tình lục dục của con người, có lẽ không tất cả đều là tự tư, tham lam, nhưng cho dù là vui sướng, cảm động loại này chính diện cảm xúc, đều sẽ khiến cho tâm cảnh của hắn nhận lung lay. Nói như vậy, hắn là thật hiểu lầm. Khu khu, ta gặp cái gì không quan trọng, trọng yếu là đã qua, kia 50 năm tu vi ta cũng không cần, coi như là ta cho hắn phối không phải. Hoàng đại gia rộng lượng mở miệng, kỳ thật hắn vừa mới nổi giận có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là đã nhận ra Lý đại chủy biến hóa. Nhưng bây giờ xem ra, kia rõ ràng là công bằng giao dịch, đối phương vẹn vẹn muốn hắn 50 năm tu vi, liền giúp hắn giải quyết một cái phiền toái lớn nhất. Thấy thế nào đều là hắn kiếm lời. Nếu là lại truy cứu cái gì, vậy coi như lộ ra không lễ phép. Dạng này liền không thể tốt hơn. Tiểu đạo sĩ lộ ra nụ cười, sau đó cũng là nhìn về phía một bên Tị Huyết, Khát Huyết thần bộ, vấn đề đã giải quyết. À đúng rồi, cuộc tỷ thí này, kỳ thật nên tính là miệng rộng ca thắng chứ. Tiểu đạo sĩ cũng không phải cố ý thiên vị Lý đại chủy, mà là Lý đại chủy trước đó rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, thẳng đến về sau Hoàng đại gia hoàn toàn tiếp quản Lý nhị hộ thân thể, mới chuyển bại thành thắng. Đây là tự nhiên. Thị Huyết không có truy đến cùng, hơn nữa không có gì ngoài quy tắc phương diện vấn đề, Lý nhị hộ hôm nay biểu hiện, vốn là nói rõ hắn là một cái không ổn định nhân tố. Người loại này, rõ ràng không thích hợp tiến cung hiến võ. Tỷ võ chuyện có một kết thúc, Lý đại chủy vẫn tại tiêu hóa lấy kia 50 năm tu vi, chưa tỉnh lại ý tứ, chung quanh người xem cũng sớm tản sạch sẽ. So sánh với Lý nhị hổ thì là tỉnh lại, khi biết chính mình lạc bại tin tức, cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Về phần Hoàng đại gia, mặc dù bị tiểu đạo sĩ cự tuyệt, không có cách nào lưu tại kinh thành, nhưng cũng cùng tiểu đạo sĩ ký kết khế ước, thuận tiện giao lưu. Ngay tại cả đám phân biệt lúc, Lý Tam báo thân thể bỗng nhiên cứng ở nguyên địa, dưới đầu rủ xuống, đợi đến tại nâng lên thời điểm, ánh mắt đã bị một đôi dài nhỏ dựng thẳng đồng thay thế. Đầu lưỡi cũng biến thành dài nhỏ phân nhánh, trong miệng truyền ra thanh âm tức giận, bỏ vàng, dám đem lão tử chân đi, ngươi chán sống rồi đúng không? Chương 833, kinh thành thường ngày, 1, chương 833, kinh thành thường ngày, 1, Đồng Phúc khách sạn hậu viện. Theo trong hôn mê tỉnh lại Lý đại truy, rất nhanh liền bởi vì cơ hồ cùng lấy không có khác gì 50 năm công lực, mà bành trướng tâm tính. Bất quá tại lão Bạch điều giáo, cùng ở giữa trở về một chuyến Lý gia câu, tiếp nhận Lý đại nương giáo hơn sau, Lý đại truy kia bành trướng manh mối còn không có lan tràn, liền trực tiếp bị bóc cắt. Lần nữa khôi phục khỏe mạnh tâm tính, cũng lấy võ trạng nguyên làm mục tiêu, đảm nhiệm lục phiến môn cộng tác viên, tại hoàng thượng thọ đản trước đó trong khoảng thời gian này, xung làm lục phiến môn cộng tác viên, đồng thời đi theo lão Bạch tu hành. Cùng lúc đó, y quán ở trong, giống nhau đã xảy ra một ít chuyện. Đồng Phúc khách sạn, Tô Anh vừa mới hầu hạ xong chính mình mẫu thân rửa mặt, liền phải đi cửa đối diện một nhà y quán ngồi công đường xử án, ở giữa ghé qua đường đi thời điểm, còn đụng phải không ít y quán khách quen, tại cùng nàng chào hỏi. Khốn nhiễu nhà mình mẫu thân nhiều năm chứng bệnh đã hóa giải, Tô Anh trong khoảng thời gian này đến nay tâm tình đều rất không tệ, cũng không phát ra từ chân tâm lộ ra khuôn mặt tươi cười. Từng cái đáp lại. Bất quá nên nói không nói, Tô Anh mặc dù so với quá khứ biến ưa thích cười một chút, nhưng nàng dù sao tại Ngụy không răng bức hiếp hạng, giả làm cái vài chục năm băng sơn mỹ nhân. Đến mức nàng hiện tại cho dù là tính cách biến sáng sủa một chút, hiện ra nụ cười trên mặt vẫn là có chút mất tự nhiên. Nhưng cũng may, trên con đường này người, đa số đều thụ y quán ân huệ, cũng không keo kiệt một chút khích lệ lời nói, trợ giúp Tô Anh tìm về lòng tin. Đánh xong chào hỏi, Tô Anh cũng tới y quán cổng, đang muốn vào cửa, nhưng mà khóe mắt nàng dư quang, lại nhìn thấy hai cái lén lén lút lút ra hỏa. Mười phần khả nghi ngoặt vào y quán bên cạnh trong hẻm nhỏ. Cái này khiến nàng có chút hồ nghi, đồng thời thân thể không tự giác cùng tới. Bất quá bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, Tô Anh theo đuôi kia hai cái bộ dạng khả nghi ra hỏa, lại là không có chú ý tới, phía sau mình, giống nhau có một cái thần thái hơi có vẻ hèn mọn tiểu lão đầu đi theo. Cũng là không phải nguy hiểm gì nhân vật. Theo quan hệ máu mủ đến bàn luận lời nói, vẫn là Tô Anh cha ruột, trên giang hồ có quỷ y danh xương thường bách thảo. Bất quá, tuy nói là huyết thống bên trên cha ruột, nhưng cái này mười mấy 20 năm qua, Thường Bách Thảo đều ẩn cư tại đảo Ác Ma, không có cùng ngoại giới có nửa điểm tiếp xúc. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì một chút trùng hợp, hắn thậm chí cũng không biết chính mình lại còn có cái nữa nhi. Cái này cũng liền đưa đến, bọn hắn cha con ở giữa tình cảm rất nhạt, quan hệ cũng không hòa thuận. Trong khoảng thời gian này, hắn không có chuyện đi mua ngay một vài thứ, đi khách sạn tìm tốt như là hiến xung xoe, cũng không quên lấy lòng nữ nhi của mình. Hôm nay, hắn như thường lệ mua lễ vật, chuẩn bị đi khách sạn thăm hỏi nhà mình nữ tử. Kết quả là gặp được nhà mình nữ nhi, tựa hồ là đang theo dõi người nào, cái này còn phải. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Thường Bách Thảo một phương diện lo lắng cho mình nữ nhi an nguy, một phương diện lại cảm thấy đó là cái vãn hồi cha con quan hệ cơ hội tốt, nếu là nhà mình khuê nữ gặp nguy hiểm gì, hắn cái này làm cha như thần binh trên trời rơi xuống. Không nên không nên, hắn mặc dù có chút phòng thân thực lực, mà dù sao không phải cao thủ. Đến lúc đó vẫn là hèn mọn một chút, trực tiếp một thanh thuốc mê vùng đã qua, cũng không thể nhường nữ nhi lâm vào cảnh hiểm nguy. Nghĩ như vậy, Thường Bách Thảo đem mình mua hai bó hoa tươi, ngăn khuất trước mặt mình, sau đó rón rén cũng đi theo. Đầu ngõ, Tô Anh liền phải thăm dò hướng bên trong nhìn lại, có thể nàng lỗ tai khẽ động, nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh, đẹp mắt cau mày, song khi nàng quay đầu, lại không có cái gì trông thấy. Lúc này mới tiếp tục đem đầu vươn hướng đầu ngõ. Nhưng mà, trong ngõ hẻm, góc rẽ, một đoàn hắc vụ đột nhiên xông ra, từ đó còn dò ra một đầu dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. Tô Anh là chơi độc, lẽ ra cũng sẽ không sợ rắn trùng thử nghĩ loại vật này, nhưng vấn đề ngay tại ở vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, Tô Anh vẫn là bị dọa đến liền phải kêu to lên tiếng. Có thể sau một khắc, ngõ nhỏ ở trong hắc vụ lại tràn ngập ra, trực tiếp đem Tô Anh bao phủ, sau đó trực tiếp cuốn tới trong ngõ nhỏ. Thường Bách Thảo xa xa thấy cảnh ấy, trong tay hai bó sung làm công sự che chắn hoa tươi trực tiếp bị hắn ném đến một bên, đồng thời một khi ngõ nhỏ chạy tới, một bên tìm kiếm lấy mang theo người cái hòm thuốc, la lớn, anh tử đừng sợ, cha tới. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Thường Bách Thảo tại đi vào ngõ nhỏ trước mặt thời điểm, đồng dạng là một đoàn hắc vụ đem hắn bao phủ, sau đó hắn cũng là không có nửa điểm năng lực chống cự đã bị cuốn đi vào. Trong ngõ nhỏ, Lý Nhị Hổ cùng Lý Tam Báo nhìn xem trước mặt bị lừa mang đi, sau đó dùng giận đùng đùng ánh mắt nhìn xem chính mình hai người cha con, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, từ y quán cửa sau vòng qua tới tiểu đạo sĩ, cũng nhìn thấy ngõ nhỏ ở trong một màn này, nghi hoặc méo một chút đầu. Cái này là tình huống như thế nào? Tiểu tiên sinh, cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Lý Nhị Hổ vội vàng bước đi sạch sẽ quan hệ, hắn có thể cái gì cũng không làm, rõ ràng là hai người kia quỷ quỷ túy túy đi theo đám bọn hắn, sau đó bị Liêu đại gia bắt lại. Nghe xong sự tình trải qua, tiểu đạo sĩ khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía một bên trong hư không quay quanh lấy màu đen đại xà, xin lỗi nói, Liêu tiền bối, còn mời ngài thả bọn hắn a. Dễ nói. Liêu đại gia cũng là có việc cầu người, rất dễ nói chuyện, chỉ là vẫy đuôi một cái, liền tán đi trói buộc Thường Bách Thảo cha con trên người hắc vụ. Tiểu đạo sĩ gặp, đầu tiên là cùng Liêu đại gia nói câu phiền toái, lúc này mới nhìn về phía hai người, Thường bà bá, Tô Anh tỷ, chuyện là như thế này, hắn đem Lý Nhị Hổ bọn hắn tìm chính mình sự tình, đơn giản khái quát một chút. Đại khái chính là, Hoàng đại gia đạt được giải thoát, sau khi trở về, thối khoe khoang một đợt, nhường cái khác tiên gia nhìn, cũng cực kỳ trông mà thèm. Về sau lại cùng Lý thị gia tộc, còn có cái khác mấy cái xuất mã gia tộc gia chủ nghiên cứu một chút. Cuối cùng, liền để Lý Nhị Hổ cùng Lý Tam Báo hai cái hậu sinh văn bối, lên trước cửa bái phòng. Nhìn đến tuột cùng như thế nào mới có thể nhường tiểu đạo sĩ giúp cái khác tiên ra bên trên một đạo công xiềng. Đương nhiên, quá trình trên thực tế là muốn so cái này phức tạp hơn một chút. Dù sao tiểu đạo sĩ nắm giữ lực lượng khả năng giúp đỡ tiên ra khống chế thú tính là thật, có thể khiến cho tiên ra vô điều kiện nghe lệnh cũng là thật. Lực lượng như vậy nắm giữ người ở bên ngoài trong tay, như thế nào nhường những cái kia xuất mã gia tộc tộc trưởng yên tâm. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn những gia tộc này về sau, nhìn thấy người tiểu đạo sĩ này, tiên tiên liền phải thấp hơn một đầu. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người đều càng thêm tán thành đem người cho mời trở về, thỉnh giáo kia câu linh khiển tướng công pháp. Bất quá, bọn hắn cái này si tâm vọng tưởng, theo Hoàng đại gia cùng một đám tiên gia thái độ kiên quyết, cuối cùng vẫn bỏ đi. Chương 833, kinh thành thường ngày 2, chương 833, kinh thành thường ngày 2, dù sao tiểu đạo sĩ là người tốt, nắm giữ lực lượng cường đại, chẳng những không có chiếm hữu bọn hắn lực lượng, ngược lại là trợ giúp bọn hắn tìm kiếm giải thoát phương pháp. Nhưng nếu là cố lực lượng này rơi xuống trong tay người khác, ai biết đối phương có thể hay không ngại phiền toái, lựa chọn trực tiếp điều khiển bọn hắn. Thanh này treo tại bọn hắn một đám tiên gia trên đầu đại đao, vẫn là giữ tại tiểu đạo sĩ tay của một người bên trong tương đối tốt. Cuối cùng, mới có tình huống hiện tại. Lý Nhị Hổ cùng Lý Tam Báo hai người cũng tương đối hiểu quy củ, tới cửa bái phòng trước đó, còn đưa bái thiếp, bất quá y quán dù sao cũng là y quán, tiểu đạo sĩ lại có chính mình sự tình muốn làm, cho nên không có trực tiếp tiếp đãi hai người, mà là để cho hai người đừng quấy rầy y quán chuyện làm ăn, từ cửa sau tiến vào. Nhưng chưa từng nghĩ bị Tô Anh cho xem như khả nghi nhân sĩ. Hóa ra là dạng này, a Tô Anh có chút lúng túng gãi đầu một cái, chợt cũng là nhìn về phía Lý Nhị Hổ. Lý Tam Báo hai người, vì mình thất lễ xin lỗi. Biệt giới a, nói đến, chuyện này vẫn là chúng ta huynh đệ vấn đề. Lý Nhị Hổ liên tục khoát tay, đồng thời trên mặt còn có một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Chỉ có thể nói, kinh thành hoặc là còn muốn càng phía nam một điểm mềm nhu cô đương, đối bọn hắn những này sinh ra tới cũng chỉ gặp qua hổ mụ già nam nhân, lực sát thương quá lớn. Một bên, Thương Bách Thảo nhìn thấy hai người vẻ mặt này, mặc dù không cảm thấy nhà mình khuê nữ sẽ động tâm, nhưng vẫn là lộ ra để phòng dáng vẻ. Cuối cùng, bị Tô Anh xách theo sau cổ áo, tại Lý thị huynh đệ cùng tiểu đạo sĩ trong suốt ánh mắt ở trong, rời đi ngõ nhỏ. Lý Nhị ca, Lý Tam ca, vậy chúng ta cũng đi vào bàn lại a. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía Lý Thị huynh đệ, cái sau nghe được tiểu đạo sĩ đối bọn hắn xưng hô về sau, liên tục khoát tay, một cái nói gọi mình nhị hổ liền thành, một cái khác dứt khoát hạ thấp thành tiểu báo. Tiểu đạo sĩ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là Liêu đại gia cùng đi đến đây Hoàng đại gia, tiếp quản hai người thân thể, cùng nhau tiến vào y quán ở trong, tùy tiện tìm ở giữa phòng trống, thương lượng lên mời tiểu đạo sĩ xuất thủ điều kiện. Tiểu đạo sĩ cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn thấy, nếu là có thể cho những này tiên gia bên trên một đạo công xiềng, tiên gia có thể có được giải thoát, về sau tu hành không có nỗi lo về sau, đồng thời hắn cũng không cần lo lắng đối phương sắp sửa đạp sai đi vào ma đạo sau nguy hại thương sinh. Có thể nói là cả hai cùng có lợi cục diện. Điều kiện thích hợp, đáp ứng cũng không sao. Ngay tại tiểu đạo sĩ cùng Hoàng Liễu Nhị tiên thương nghị ra tay điều kiện thời điểm, ngự thư phòng, hoàng thượng duỗi lưng một cái, cảm giác gần đây thân thể rất là mỏi mệt. Nếu như không phải mang theo người hộ thể pháp khí, không có kiểm chắc tới độc tố lời nói, hắn nhất định sẽ hoài nghi mình là trúng độc. Rõ ràng hắn gần nhất đều không có lưu luyến hộ cùng, cũng không có xuất ngoại đi dạo, thậm chí mỗi ngày còn chuyên môn rút ra một canh giờ đến luyện võ. Tố chất thân thể lẽ ra hẳn là so trước kia biến càng mạnh mới đúng, thế nào ngược lại sẽ cảm giác ra rời. Dung A phát lời nói mà nói chính là, cái này không khoa học. Bất quá hoàng thượng cũng không có để ý, gặp phải loại tình huống này, tùy tiện một trường chữa thương phủ liền đuổi, dù nói thế nào hắn cũng là nhất quốc chi quân, tiểu kim khố vẫn có một ít. Phật ấn, Vân La gần nhất không có náo cái gì yêu thiêu thân a. Dùng chữa thương phủ khôi phục tinh lực sau, hoàng thượng nhìn về phía Phật ấn hỏi. Hắn nhưng là biết mình cái này hoàng muội muội là nhàn không xuống tính cách, ngày bình thường lại yêu thích vũ đao lộc thương. Trước mấy ngày, kinh thành mở lôi đài tỷ võ, là hiến võ chúc thọ chuyện, hắn đều là chuyên môn giấu giếm Vân La, chính là lo lắng đối phương sẽ đi tham gia náo nhiệt. Cái này Phật ấn nguyên bản còn có thể dứt khoát trả lời vấn đề này, nhưng lại tại buổi sáng hôm nay, hắn nhận được bảo đảm Long nhất tộc đưa tin, nói là thành Bắc Lôi đài đài chủ thân phận rốt cuộc phải thật, đây là cần thiết ổn thỏa. Dù sao bốn vị này đài chủ là muốn tại thọ yến cùng ngày, ngay trước văn võ bá quan còn có nước khác giờ mặt hiến võ chúc thọ, nếu là thân phận không rõ, đến lúc đó xảy ra điều gì nhiễu loạn, tất nhiên có bảo đảm Long nhất tộc cùng cẩm y địa vệ người giữ gìn trị an, lại thêm ra các thần hầu, thiết đảm thần hầu bọn hắn sẽ không mở rộng tổn thất, nhưng tóm lại vẫn là ném đi đại minh mặt mũi. Cho nên thân phận xác minh là rất cần thiết một việc. Mà Nam Thành, Tây Thành cùng Đông Thành ba vị đại chủ thân phận tin tức, tại luận võ kết thúc xế chiều hôm đó, liền đưa đến Phật ấn nơi này. Duy chỉ có Thành Bắc đại chủ, thân phận không rõ. Cho tới hôm nay buổi sáng, Phật ấn mới thu được Thành Bắc đại chủ thân phận tin tức, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đại chủ thân phận chân thật một sát na kia, người khác choáng váng. "Ân, sao rồi?" Hoàng thượng thấy Phật ấn vẻ mặt ngượng nghịu, chậm chạp không có trả lời, trong lòng cũng dâng lên dự cảm không tốt. Phật ấn thì là thở dài, theo ống tay áo đem chính mình nhận được tình báo, đệ trình tới hoàng thượng trước mặt, sau đó hoàng thượng người cũng choáng váng. Vân La thế nào lại là Thành Bắc đại chủ? Nhìn xem tin tức bên trên tính danh, thậm chí còn có chân dung, hoàng thượng khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Cái này, thần cũng không biết ta. Phật ấn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, thật không nghĩ đến vẫn là bị Vân La quận chúa cho chui chỗ trống. Bất quá cũng là, ai bảo hắn không có để phòng tới huyễn hình phù một chiêu này đâu. Vân La đối thủ là ai? Là Đồng Phúc khách sạn đâu biết, gọi Lý Đại Truy. Phật ấn đối đáp trôi chảy. Hoàng thượng nghe được cái tên này sau, cũng nhớ tới cái kia vẻ mặt thật thà mập mạp, chợt lắc đầu, đã không phải nước khác sứ thần, vậy liền để Vân La chớ hồ nháo. Phật ấn, ngươi đi đem thân phận bài muốn trở về, lại từ trong cung tìm thực lực chênh lệch không nhiều thị vệ, nhường hắn đại Vân La xuất chiến. Là. Phật ấn đồng ý, đang muốn đi xử lý, có thể ngay sau đó, chỉ thấy ngoài cửa phòng thủ Linh Linh Hổ gõ cửa đi đến. Khởi bẩm hoàng thượng, cao lệ sứ thần cầu kiến. Cao lệ sứ thần tới làm gì? Hoàng thượng nhíu mày, mặc dù nghi hoặc, nhưng vì đại quốc phong phạm, cũng không có lựa chọn tránh mà không thấy, lúc này cho Phật ấn sự nhăn sắc. Cái sau hiểu ý, đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, lại từ giá sách ở trong viện một bản có nội hàm cổ tịch, đưa đến hoàng thượng trong tay. Bày xong bộ dáng, hoàng thượng cũng là triệu kiến cao lệ sứ thần. Gặp qua đại minh hoàng đế bệ hạ. Cao lệ sứ thần tiến vào ngự thiện phòng, cung kính thi lễ một cái. Hoàng thượng cũng sẽ ánh mắt theo trước mặt cổ tịch bên trên, rời ra, giơ tay lên một cái nói, cao lệ sứ thần miễn lễ, người tới, cho cao lệ sứ thần ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ đại minh hoàng đế bệ hạ. Cao lệ sứ thần được sủng ái mà lo sợ, ngồi xuống ghế, nhưng cũng hơi có vẻ bất an. Hoàng thượng gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là có chút buồn cười, hắn thật sự có đáng sợ như vậy à? Quả nhiên, vẫn là cùng Tô thiếu hiệp ở chung lên muốn càng thêm nhẹ nhõm. Trong lòng thở dài, hoàng thượng cũng là chủ động hỏi thăm về đến, không biết cao lệ sứ thần lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Không dám lừa gạt bệ hạ, thật sự là bất đắc dĩ cao lệ sứ thần thao lấy một ngụm coi như lưu loát, nhưng xen lẫn một chút khẩu âm trung nguyên lời nói, đem chính mình sứ đoàn mất mặt tin tức nói ra. Chương 834, gợi cảm Phật ấn, online dạy học, 1, chương 834, gợi cảm Phật ấn, online dạy học, 1, vẫn là nói, hoàng thượng là cảm thấy giống như là Phương Dạ Vũ dạng này người trẻ tuổi trên lôi đài gặp một chút thất bại đối với hắn tương lai sẽ rất có ích lợi, không đúng sao? Phương Dạ Vũ cùng Vân La kia giấy cao thủ sao có thể như thế? Vân La thua còn có thể có cái phát tiết con đường, sẽ cảm thấy là bảo đảm Long nhất tộc cao thủ tại lừa gạt hắn, lại thêm thành đúng sai ở một bên còn có thể an ủi một chút, cùng lắm thì liền lần nữa tới qua. Có thể Phương Dạ Vũ đâu, căn cứ bảo đảm Long nhất tộc dò xét đến tin tức, đối phương từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, vương gia thế tử xuất thân, lại bị bàng ban thu làm đệ tử để chuyển, từ nhỏ đến lớn duy nhất một lần thất bại vẫn là thua ở ma môn một vị khác tiên tri tiêu tử trong tay, lại còn không phải thực lực nghiền ép, mà là đối phương lấy xảo, mượn từ hắn cao ngạo tâm tính, mới đánh bại hắn. Có thể nói, một lần kia hắn không phải bại bởi đối thủ, mà là thua bởi chính mình. Nhưng hiện tại tình huống này, Phương Dạ Vũ nếu là thua, cảm giác biết nói tâm sụp đổ a. Phật Ấn nghĩ tới đây, cũng không nhịn được cười. Quan tâm đến nó làm gì sụp đổ không sụp đổ, Mông Nguyên tiên tri tiêu tử, cũng không phải Đại Minh tiên tri tiêu tử, theo Đại Minh lập trường xuất phát, hắn ước gì đối phương đạo tâm sụp đổ. Ngay tại trong ngự thư phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngự thời điểm, ngoài cửa, Linh Linh Hổ gõ cửa đi đến. Hoàng thượng cùng Phật Ấn ngưng cười ý, cái trước lên tiếng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm hoàng thượng, Cao Lệ sứ thần tại ngự thư phòng bên ngoài cầu kiến. Cao Lệ sứ thần? Hoàng thượng sửng sốt một chút, nhìn về phía Phật Ấn, Cao Lệ sứ thần tới làm gì? Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, Cao Lệ sứ thần hiển nhiên không phải là tại sứ quán bên trong rảnh đến nhàm chán, mới đến tìm hắn vị này Đại Minh hoàng thượng pha trò. Cho nên, hoặc là Cao Lệ gần nhất xảy ra vấn đề gì, hoặc là chính là Cao Lệ sứ thần tại kinh thành gặp vấn đề gì. Nhưng mặc kệ là vấn đề gì, hỏi Phật Ấn bảo đảm dễ dùng. Nhưng mà Phật Ấn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn không có thu được có quan hệ Cao Lệ trọng yếu tin tức. Trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện cũng là có một cái. Hoàng thượng thấy Phật Ấn cũng không biết nguyên nhân, cũng không chút nào để ý, hơn phân nửa chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vậy liền để hắn vào đi. Là Linh Linh Hổ ra đưa tin, chỉ trong chốc lát, một cái mặt mũi hẹp dài nam tử trung niên, nện bước nhỏ đi đến, nhìn thấy hoàng thượng sau, cung kính hành lễ nói, Cao Lệ sứ thần Lý Bắc Di, gặp qua Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Sứ giả miễn lễ, người tới, cho sứ giả ban thưởng ghế ngồi. Ngoại thân sợ hãi, Lý Bắc Di lại vừa chắc tay, thấy có người để ghế tới, vẫn là nhàn nhạt ngồi xuống dưới, sau đó nói cảm ơn, đa tạ bệ hạ long ân. Hoàng thượng cười cười, sau đó cũng là nói chuyện tiếp lên, sứ giả gần đây tại kinh thành, ở còn quen thuộc. Kinh thành địa linh nhân kiệt, khí hậu ấm áp nghi nhân, ngoại thân ở thật sự là dễ chịu, trong sứ đoàn cũng là ca tụng bệ hạ đức ân trọng hồng thanh âm bên tai không dứt. Vậy thì tốt rồi. Hoàng thượng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, đều nói thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, so với trên triều đình những cái kia há miệng ngậm miệng chính là tổ tông lễ pháp không thể phế, động một chút lại cái lộn đến mặt đỏ tía thai thần tử, cái này Cao Lệ sứ giả liền rất đáng yêu đi. Lý Bác Di đập kết thúc mông ngựa, thấy hoàng thượng mặt lộ vẻ vui mừng, cũng là thích hợp biểu lộ ra một chút ngượng nghịu, cố ý nhường hoàng thượng nhìn đi. Hoàng thượng tự nhiên có thể nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng vừa rồi mông ngựa quả thực đập đến hắn có chút dễ chịu, cho nên cũng không để ý cùng hắn chơi một chút, liền chủ động dò hỏi, sứ giả thật là có chuyện gì khó xử, không ngại nói cùng chấm nghe một chút. Không dám lừa gạt bệ hạ, thật sự là sứ giả thi lễ một cái, có chút khó khăn, đem chính mình chỗ sầu sự tình nói ra. Đơn giản mà nói chính là, trong sứ đoàn ném đi người, bọn hắn muốn định báo quan, nhưng lại không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phiền toái Đại Minh triều đình. Có thể liên tiếp tìm vài ngày, vẫn là cọp lông đều không tìm được một cây, lúc này mới phạm vào khó, bất đắc dĩ chỉ có thể tới quấy rầy hoàng thượng. Hoàng thượng nghe nói như thế, mặc dù không hứng lắm, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ phẫn nộ biểu lộ, một bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, không nghĩ tới, dưới chân thiên tử lại còn ra chuyện thế này. Sứ thần yên tâm, không ra hai ngày, chấm chắc chắn cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đa tạ bệ hạ. Sứ thần vui mừng quá đỗi, hiển nhiên không nghĩ tới hoàng thượng bằng lòng thống khoái như vậy. Đợi đến Lý Bác Di rời đi ngự thư phòng sau, hoàng thượng duỗi lưng một cái, đồng thời hướng phía Phật Ấn nói rằng, Phật Ấn, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tuân chỉ. Phật Ấn thở dài, bằng lòng thống khoái như vậy, kết quả còn không phải muốn hắn đi tìm. Bất quá tại kinh thành tìm người, cũng là không tính phiền toái, không ở ngoài cứ như vậy mấy nơi. Dù sao cũng là hoàng thượng cắt cử trách nhiệm, hắn cũng liền không để ý tới cái gì thành quy giới luật, trước theo Vạn Hoa lâu tra được. Sáng sớm, sương mù tràn ngập. Phật Ấn đỉnh lấy hai cái cực đại mắt quần thâm, đứng ở lục phiến môn bên ngoài, dường như còn có chút thất thần, thẳng đến bên trong có bộ khoái đi ra. Nhận ra Phật Ấn thân phận, liền vội vàng nên đón, "Phật Ấn đại sư." "Ân, ân, ta thế nào đến nơi này?" Phật Ấn cuối cùng là lấy lại tinh thần, mở mịt mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia phòng thủ bộ khoái trên thân. Cái sau thử thăm dò mở miệng, "Ngài không phải đến truyền chỉ?" "Ta truyền cái gì chỉ?" "A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi." Phật Ấn vô còn có chút mê man đầu, nhớ tới chính mình ý đồ đến, "Ta chính là đến hỏi một chút, gần nhất lục phiến môn có hay không bắt người nào?" "Bắt người?" Phong thủ bộ khoái lẫn nhau, sau đó nhìn về phía Phật Ấn, cũng là bắt một chút, bất quá phần lớn là không hiểu quy củ người giang hồ, giao tiền phạt, lại tượng trưng nhốt nửa ngày, liền đem thả đi ra ngoài. "A, kia không có việc gì, ta đi." Phật Ấn gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng một tên khác phòng thủ bộ khoái, giống như là mới nhớ tới như thế nói rằng, "Ai đúng rồi, trước đó hình bộ đầu bọn hắn không phải mang về một cái nương nương khang a?" "Nương nương khang?" Phật Ấn quay đầu, tinh thần một chút. Căn cứ Cao Lệ sứ thần cho hắn tập tranh đến xem, trong sứ đoàn ném đến tên kia chính là nương nương khang. Thấy Phật Ấn nhìn lại, hai người cũng không có giấu giếm ý tứ, hai ta biết đến cũng không nhiều, liền biết người kia là hình bộ đầu mang về, nói là cái gì lừa bán nhân khẩu bọn buôn người. "Bọn buôn người?" Phật Ấn bước cằm, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem một chút. Trong phòng thẩm vấn, thiếu gia nhìn trước mắt kiên cường nương nương khang, cao mày lại kích hoạt lên một đạo chữa thương phủ, dẫn dắt sinh cơ hướng phía kia phạm nhân vết thương hội tụ mà đi. Biển Hy nhìn thấy kia bánh hào quang màu xanh lục, dường như giống như là nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú, bản năng mong muốn dãy rủa. Nhưng mà một bên lão ba lại đè xuống hai tay của hắn, một bên buồn nôn đến nôn khan, một bên quyên nhủ, muốn ta nói, ngươi vẫn là bản giao đi, tránh khỏi ta còn muốn nhìn ngươi bị tội.
chương 834, gợi cảm Phật ấn, online dạy học, 2, chương 834, gợi cảm Phật ấn, online dạy học, 2, Biện Hy đã nói không ra lời, cũng không phải là thể lực nguyên nhân, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, chữa thương phù hiệu quả rất tốt, hắn mấy ngày nay tuần tự kinh nghiệm mở ngược bộ bụng, hun khói hòa tiêu, hoặc là không đánh thuốc tê liền xé ra da thịt dùng tiểu đao tại xương cốt bên trên phá nha phá. Kết quả tới cuối cùng, trên người hắn đừng nói là tăng thêm một vết thương, chính là ban đầu ở cao lệ thời điểm bị đuổi theo đánh làm ra vết sẹo, hiện tại cũng tìm không được. Thật là, trên nhục thể tổn thương, có thể dựa vào chữa thương phủ đến chữa trị. Trên tinh thần tổn thương lại dựa vào cái gì đến chữa trị? Kỳ thực hiện tại, đều không cần kia khuôn mặt thanh niên anh tuấn đối hắn động thủ động cước, đối phương chỉ cần cầm tương ứng hình cụ thân thể của hắn liền có thể tự động sinh ra huyễn đau nhức. Nhưng vấn đề là, hắn bàn giao cái gì a? Hắn chính là lòng dạ hẹp hòi, không thể gặp người khác tốt, cho nên mới nghĩ đến đem kia hai cái tiểu quỷ rút, nam đưa vào cung làm thái giám, nữ đưa vào thanh lâu. Là, hắn không phải người, hắn sám hối, van cầu các ngươi cho hắn một cái thống khoái a. Tại sao phải nhường hắn giao phó một cái không tồn tại đồng bọn đâu? Ngay tại Biện Hy thương thế trên người, lại một lần nữa đạt được chữa trị, thiếu gia cũng đang chăm chú hồi tưởng chính mình mấy ngày nay xuống tới, còn có cái gì nghiệm thi thủ pháp chưa từng dùng qua thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Giang giác, phòng thẩm vấn đại môn bị mở ra, dẫn đường bộ khoái, nhìn thấy Lao Ba cùng thiếu gia, cũng là mở miệng giới thiệu nói, thiếu gia, Lao Ba, giới thiệu một chút, vị này là bên người Hoàng thượng Phật Tấn Đại Sư. Thiếu gia còn tại chăm chú suy tư, vẫn là Lao Ba đập hắn sau lưng một bàn tay, mới hồi phục tinh thần lại. Hai người hướng phía Phật Tấn nhìn lại, hành lễ nói, gặp qua Phật Tấn đại sư. Phật Tấn gật đầu cười. Đối với Lao Ba cùng thiếu gia, hắn cũng là có hiểu biết, dù sao hai người này là hoàng thượng nhìn chúng nhân tài. Không cần câu thúc, ta lần này đến, cũng chính là tới xem một chút, nghe nói các ngươi bắt một cái nương nương hàng. Chính là hắn a. Phật Tấn nhìn về phía cái kia bị trói lại tại trên thập tự giá hèn bọn thanh niên, nhìn thấy dáng dấp của đối phương, quả nhiên có thể cùng tập tranh bên trên sứ giả đối đầu, lại gặp được trên người đối phương không có cái gì rõ ràng vết thương, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nghe được Phật Tấn lời nói, thiếu gia gật gật đầu, "Ân, còn tại thẩm vấn, tội ác đã nhận, chính là chết sống không giao đại đồng bọn là ai?" Lão Ba nghe được thiếu gia lời này, lo lắng Phật Tấn hiểu lầm là bọn hắn vô năng, đội vàng giải thích nói, "Phật Tấn đại sư, ngài đừng nhìn hàng thái này vẻ mặt hèn mọn, liền cho rằng hắn là đồ hèn nhát, mấy ngày nay, hai anh em chúng ta thủ đoạn gì đều đã bận dụng, hắn chính là không giao đại đồng bọn." "Thủ đoạn?" Phật Tấn nghe được Lão Ba lời này, cũng biết trong lòng của hắn đang lo lắng cái gì, bất quá trong lòng vẫn còn có chút buồn cười. Hai cái thanh niên, tại cha Tấn Bức cung phương diện, có thể có cái gì kinh nghiệm? Nhìn người sứ giả này trên thân vẫn như cũ da mịn thì mềm, liền biết hai người này hơn phân nửa là liền nghiêm chỉnh hình cụ đều không dùng bên trên. Đảo mắt một tuần, Phật Ấn cũng hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy roi ra, bàn ủi loại hình đồ vật, nhìn không được lắc đầu. Xem ra muốn phó thác trách nhiệm, vẫn là cần huấn luyện a, vấn đề cũng không lớn, hai người này dù sao còn trẻ. Đem tạp niệm trong đầu vứt đi trừ sạch sẽ, Phật Ấn hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, ta nghe người ta nói, đó là cái bọn buôn người. Các ngươi nhưng có chứng cứ?" "Ân." Lão Ba nghe được Phật Ấn lời này, gãi đầu một cái, bắt được người về sau, chính hắn thừa nhận, là ổn thỏa lý do. Chúng ta lại dùng một đạo chân ngôn phủ, xác nhận hắn không nói lời nói dối. Liền chân ngôn phủ đều đã vận dụng sao? Cũng là xem như thông minh. Phật Ấn không để lại dấu vết khẽ bước cằm, chợt lại có chút nghi hoặc. Chân ngôn phủ là Tô Một cung cấp công năng tính phụ lục, chuyên môn dùng cho phát hiện nói dối, nếu là thật sự nói phủ đều đo không ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ cái này Biện Hy thật là bọn buôn người. Các ngươi đem bắt hắn chuyện đã xảy ra nói, ta cho các ngươi tham khảo một chút. Lão Ba nghe nói như thế, đang nghĩ ngợi muốn thế nào đem nhóm người mình công lao khuyết đại một chút, ở cấp trên trước mặt lộ một cái mặt, có thể thiếu ra là thẳng tính. Nghe được Phật Ấn hỏi thăm sau, trực tiếp liền nói, người không phải chúng ta bắt, là chính hắn ý đồ lừa bán tiểu hải tử, bị đồng phúc khách sạn phòng thu chi phát hiện, đánh ngất xỉu về sau, giao cho trên tay của chúng ta. Phật Ấn hiện tại đầy đầu tóc quăn dường như đều biến thành dấu chấm hỏi, đồng phúc khách sạn phòng thu chi, bắt bọn buôn người. Không đúng, hắn nhớ kỹ đồng phúc khách sạn phòng thu chi, không phải gọi Lữ Nhẹ Hầu, là thư sinh tay trói gà không chặt sao. Hơn nữa, nếu như hắn không có nhớ lầm, mất tích cùng ngày, Biện Hy hẳn là lần cận đi Tây Thành lôi đài. Tại sao lại chạy đến Nam Thành tới? Đồng thời, Phật Ấn trong lòng bắt đầu sinh ra một cái không tốt dự cảm. Bị đồng phúc khách sạn phòng thu chi phát hiện, gia hỏa này là muốn bắt ai? Nghĩ tới đây, Phật Ấn thử thăm dò hỏi, cái thứ này mong muốn lừa bán mục tiêu là Phật Ấn vẫn chưa nói xong, một bên Biện Hy lại phản phất là phát động từ mấu chốt, lớn tiếng kêu ầm lên, một cái là đồng phúc khách sạn tiểu nha đầu, một cái khác là y quán tiểu thí hải, ta muốn lừa mang đi bọn hắn là bởi vì bọn hắn hỏng ta mưu đồ, ta rất tức giận, liền nghị trả thù, đem nam đưa vào cung làm thái giám, đem nữ đưa vào thanh lâu tiếp khách. Đồng phúc khách sạn, y quán. Phật Ấn hiện ra nụ cười trên mặt lúc ấy liền cứng đờ. Ánh mắt quét về phía một bên lão Ba, thiếu gia, tựa hồ là đang xác nhận. Lão Ba tựa hồ là cảm thấy sắc khí, nuốt nước bọt gật đầu. Thiếu gia càng là dứt khoát, không biết từ nơi nào lấy ra một đạo chân ngôn phủ, kích hoạt về sau, vung ra Biện Hy trên thân. Sau đó, Biện Hy lại đem trước lời nói lặp lại một lần. Chân ngôn phủ xác nhận không sai. Lần này, Phật Ấn cũng không còn lo lắng là hiểu lầm, đi tới, từ trong ngực lấy ra một cái tập tranh đến, tại Biện Hy trước người triển khai, phía trên này là ngươi a? Là ta. Biện Hy nhìn thấy tập tranh nhân vật ở phía trên chân dung, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Vậy là ngươi Phật Ấn lời nói vẫn chưa nói xong, Biện Hy liền nói tiếp, ta chính là cao lệ sứ đoàn người. Hắn biểu lộ vẻ mặt ngạo nghễ, lúc nói lời này, còn không quên khiêu khích nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu gia cùng lão Ba. Giống như là đang nói, rốt cục có cái biết hàng,
chờ ta ra ngoài, hai người các ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà liền lời này, lão ba cùng thiếu gia mấy ngày nay không biết rõ nghe qua bao nhiêu lần, không có chút nào mang sợ. Thật sự cho rằng sẽ nói hai câu điều ngữ, liền có thể giảm bạo sứ đoàn người. Phật ấn lại phụ họa nhẹ gật đầu, vậy thì không sai. Cái gì đồ chơi? Lão ba sửng sốt một chút, chợt vội vàng truy vấn, Phật ấn đại sư, ngươi không có nhận lầm à, hắn thật là cao lệ sứ thần. Gặp hắn hốt hoảng bộ dáng, Biện Hy lại nói vài câu cao lệ lời mắng người. Phật ấn lại cười nhìn về phía lão ba, không trọng yếu. Cây đuốc buồn bàn ủi bưng tới, hôm nay ta bộc lộ tài năng, dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì mới thật sự là cha tấn bức cung. Chương 835, thẳng thắn cương nghị, 1, chương 835, thẳng thắn cương nghị, 1, cái này nương nương hàng, là có cái gì đặc thù đam mê à? Phật ấn nhìn xem trước mặt, kinh nghiệm nghiêm hình cha tấn, kết quả trên mặt chẳng những không có xuất hiện giữ tợn thống khổ biểu lộ, ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi lên đời người. Đến tột cùng là chính mình thủ đoạn theo không kịp thời đại, vẫn là kẻ trước mắt này chính là cái đồ biến thái. Bất quá, Phật ấn dầu gì, cũng không phải là thẩm vấn không ra kết quả đến. Trên thực tế, tại Biện Hy quyết định đối Tiện Ngư cùng Mạc Tiểu Bối ra tay cũng biến thành hành động thời điểm, tính mạng của hắn liền đã đi đến cuối con đường. Đây cũng không phải là đối Tô một người ưu đãi, mà là bởi vì Hoa Thái sư chuyện, triều đình ban bố mới nhất pháp lệnh, nhất là nâng lên đối triều đình quan viên gia quyến bảo hộ. Tiểu đạo sĩ cùng Tô một mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Mạc Tiểu Bối thì nhận mặt khác một đầu pháp lệnh bảo hộ, tức cùng triều đình đặt thành quan hệ hợp tác giang hồ nhân sĩ, triều đình cũng có trách nhiệm bảo hộ an toàn, như đối với nó ra tay, là vì đối triều đình khiêu khích. Đây cũng là vì cái gì Lưu Chính Phong cho dù là bỏ qua tôn nghiêm, cũng muốn lấy lòng ung vương, từ đó gia nhập triều đình. Cũng là vì cái gì Tung Sơn phái người cho dù là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cũng muốn tại Lưu Chính Phong chính thức tiền nhiệm trước đó, đem đối phương giải quyết. Mà Mạc Tiểu Bối, mặc dù không có rõ ràng phụ thuộc triều đình, có thể tiểu cô nương thân làm Hành Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, nếu là tại kinh thành gặp tập kích, rất có thể dẫn đến Ngũ Nhạc kiếm phái như vậy cửu thị triều đình. Nói nhỏ chuyện đi, Biện Hy là lừa mang đi nhi đồng, nói lớn chuyện ra đây chính là phá hư nội bộ đoàn kết, lại thêm Biện Hy sứ nước ngoài thần thân phận, cái này kêu cái gì? Đây là giáp tâm không tốt, ý đồ bước lên nước khác nội đấu, suy yếu đại minh quốc lực. Nếu thật là tích cực, hoàng thượng đều có thể dùng lý do này xuất binh tiến đánh Cao Lệ. Trở lại chuyện chính, Phật ấn chân chính rầu gì, vẫn là mình vừa mới châu đều thổi đi ra ngoài, nói muốn để lão ba cùng thiếu gia mở mắt một chút, nói muốn bộc lộ tài năng. Kết quả hiện tại đích thật là lọt một tay. Mặt cái này đau a. Mấu chốt nếu là cái này hai bộ khoái thái độ không chăm chút thì cũng thôi đi, hắn còn có thể mượn cơ hội sinh sự, trách cứ hai người thái độ có vấn đề, đợi đến đối phương cho mình nói xin lỗi thời điểm, chính mình lại cao hơn dơ cao lên, nhẹ nhàng buông xuống, chuyện này cũng liền đi qua. Nhưng vấn đề là, thiếu gia đôi mắt kia, theo vừa rồi đến bây giờ, đều không có nháy qua mấy lần, ánh mắt hắn liền không khô cứng sao. Loại này chăm chú thái độ, từ khi Phật tấn cùng Lẻ Loi phát pha trộn ở cùng nhau sau, liền lại không chút theo người bên cạnh trên thân gặp qua. Chính là hắn mong muốn tự dưng sinh sự, cũng thực sự không mở được cái miệng này a. Cũng may, thiếu gia mặc dù EQ có chút thấp, nhưng lão ba vẫn là biết là người, tựa hồ là nhìn ra Phật tấn cũng vẫn, lúc này đưa bậc thang đã qua. Đi, người này các ngươi liền tiếp tục thẩm lấy, có cái gì thủ đoạn cứ việc chào hỏi, đừng giết chết liền thành, về phần đến cùng xử lý như thế nào, chờ ta xin chỉ thị hoàng thượng lại nói. Nói xong, Phật ấn thì rời đi. Lưu lại lão ba cùng thiếu gia hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào toàn thân trên dưới không có một khối tốt ra Biện Hy trên thân, cho nên muốn làm sao? Phật ấn đại sư vừa không phải nói tiếp tục thẩm a? Lão ba nói, thiếu gia lỗ thai đương nhiên không hỏng, nhưng vấn đề là thẩm cái gì a? Theo vừa mới Phật ấn đại sư lời nói đến xem, gia hỏa này thật là cao lệ sứ thần, theo đạo lý đi lên rằng là không thể đánh, không những không thể đánh, mấy ngày nay hành hạ như thế nước khác sứ thần hai người bọn họ cuối cùng cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng từ Phật ấn đại sư thái độ đến xem, có vẻ như đối phương cũng không có trách cứ bọn hắn ý tứ, thậm chí cuối cùng nói câu nói kia cũng không giống là nói mát. Có lẽ là bởi vì gia hỏa này mong muốn lừa mang đi y quán cùng khách sạn người. Lão ba có suy đoán, muốn nói Mạc Tiểu Bối cùng Tiện Ngư bên ngoài hoàn toàn chính xác không có cái gì bối cảnh. Một cái là khách sạn trưởng quý cô em chồng, một cái khác chỉ là tại y quán ta túc. Nhưng vấn đề là, Đồng Phúc khách sạn cùng Lục Phiến môn có rất lớn nguồn gốc, đương nhiệm tứ đại thần bộ một trong Bạch Triển Đường, đã từng chính là Đồng Phúc khách sạn nhân viên, lại cùng trưởng quý dây dưa không rõ, ngoài ra Quách Lớn Hiệp khuê nữ là Đồng Phúc khách sạn tập dịch. Tiện Ngư thì càng không cần nói, mặc dù một nhà y quán bên trong cũng chỉ có một lãng quan, nhưng vấn đề là người ta là cẩm y liễu vệ chân phụ sứ, lại là Tân Tấn hầu gia, thỏa thỏa hơn quý, nói có đạo lý. Thiếu gia tán đồng nhẹ gật đầu, bất quá hắn trong đầu nghĩ đến, cũng không phải là quan lại bao che cho nhau kia một bộ, mà là triều đình mới nhất ban bố pháp lệnh, cùng Mạc Tiểu Bối mặt khác một tầm thân phận, cùng pháp lệnh tương quan. Vậy thì tiếp tục thẩm a. Thiếu gia nói, bàn tay đã mò tới một thanh lột da trên đao, một cái tay khác thì cầm một trường chữa thương phủ. Nhìn xem hướng chính mình đi tới thanh niên tuấn tú, nguyên bản còn có thể lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ Biện Hy, giống như là nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thu đồng dạng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không. Một bên khác, Phật ấn về tới trong cung, trước tiên liền đem Biện Hy chuyện cáo chi cho hoàng thượng. Hoàng thượng nghe được Biện Hy việc đã làm lúc, mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới Biện Hy chỉ là một cái sứ thần, vậy mà là gan lớn như thế. Dám ở kinh thành trên địa đầu, công nhiên trả thù hai cái tuổi tác chung vào một chỗ thậm chí đều không có tuổi xây dựng sự nghiệp hải tử. Lục Phiến môn bên kia, để bọn hắn thật tốt chào hỏi tên hôn đản kia, đúng rồi, ta nhớ được thị huyết tại kinh thành a. thiếu gia bọn hắn dù sao trẻ chút, tra tấn bức cung thủ đoạn, khả năng non nớt chút, nhường hắn tự mình động thủ, trông chờ lấy kết quả cuối cùng. Hoàng thượng phân phó. Phật ấn nghe nói như thế, cũng nghĩ đến trong phòng thẩm vấn, biện hy kia nhẹ nhọn khoái ý bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi lên, hoàng thượng, thị huyết một người có phải hay không không đủ à, tiểu tử kia ít nhiều có chút đặc thù đam mê ở trên người. A. Hoàng thượng hướng Phật ấn ném đi ánh mắt hỏi thăm, cái sau thì là đem chính mình đang tra hỏi thất ở trong kinh lịch, chi tiết cáo chi. Nghe xong Phật ấn giảng thuật sau, hoàng thượng cũng trầm mặc. Trên đời này lại còn có người loại này. Nghĩ nghĩ, hắn mới là tiếp tục nói, vậy liền đem cơ giao hoa giá kêu lên, tóm lại, chấm muốn bắt hắn giết gà dọa khỉ. Tuân chỉ. Lục phiến môn ở trong, ngoại trừ thị huyết, liền số cơ giao hoa cái này nữ bộ khoái thủ đoạn nhất là tàn nhẫn, có nàng cùng thị huyết xuất mã, chính là nương nương kia khang thật có cái gì đặc thù đam mê, cũng có thể nhường hắn thật tốt hưởng thụ một phen. Hoàng thượng an bài xong xuôi biện hy, lại nghĩ tới hôm qua đến đây cao lệ sứ thần, lại nhìn về phía Phật ấn, ngươi cực khổ nữa một chuyến, đi đem cao lệ sứ thần gọi qua, chấm nên cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Phật ấn nghe nói như thế, không có vội vã khởi hành, mà là trái lại quên đủ, hoàng thượng, việc này cùng sứ đoàn không có quá lớn quan hệ, hoàn toàn là biện hy hành vi cá nhân, nếu là giận lây sang hắn, chỉ sợ có chút không ổn. Ai nói chấm muốn liên đới bọn hắn? Hoàng thượng liếc mắt. Phật ấn sững sờ, hoàng thượng không phải muốn truy trách sao? Chương 835, thẳng thắn cương nghị 2, chương 835, thẳng thắn cương nghị 2, dĩ nhiên không phải. Hoàng thượng vẫy vẫy tay, đem Phật ấn kêu tới, tại bên thai thì thầm một phen. Phật ấn lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Hiểu không? Đã hiểu. Phật ấn kích động lên, chợt lại là có chút nhăn nhó, thương lượng, hoàng thượng, nếu không vẫn là để A Phát đi thôi. Ân. Nghe nói như thế, hoàng thượng không khỏi quan sát toàn thể một phen Phật ấn. Hắn bàn giao đi xuống, cũng không phải cái gì lên núi đao xuống bạc dầu nhiệm vụ, mà là nhường Phật ấn lấy nhắc nhở làm lý do, nhường thật tốt dọa dẫm cao lệ sứ thần một khoản. Thế nào vừa vặn bất thu nhập thêm cơ hội, Phật ấn còn hướng mặt ngoài đầy đâu. Phật ấn cũng là nhìn ra hoàng thượng trong ánh mắt nghi hoặc, thẹn thùng nói, thần ăn nói vụ bè, nếu để cho A Phát đi, nói không chừng có thể dọa dẫm được nhiều một chút. Trầm mặc một cái trước mắt, hoàng thượng chỉ vào Phật ấn, trên mặt là dở khóc dở cười biểu lộ. Còn phải là người A. Vậy được, liền để A Phát đi, sau đó gõ tới bao nhiêu tiền, chúng ta chia 37. Ngài còn muốn A. Phật ấn mở to hai mắt nhìn, giống như là đang nói, ngài nhất quốc chi quân, còn băn khoăn chúng ta cái này ba dưa hai táo. Ta lại không cần nhiều ngươi. Bảy thành còn không nhiều A. Có hay không một loại khả năng, chấm chỉ cần ba thành. Phật ấn, hoàng thượng, cho nên, chấm bình thường tại trong mắt các ngươi, đều là hạng người gì A. Cao lệ sứ thần ngủ lại sứ quán ở trong. Lý Bác Di theo hoàng cung ở trong sau khi trở về, nên ăn một chút nên uống một chút cũng không có vì biện hy lo lắng y tứ. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác không quan tâm biện hy chết sống. Dù sao cái sau tại cao lệ, thanh danh cũng coi là xấu. Nếu không có đảm nhiệm làm nói, chức vị tương đương với quân trưởng, ca ca, vì để cho đệ đệ đi ra tránh một đoạn thời gian, mới đem xếp vào tới sứ đoàn ở trong, hắn lại thu đối phương một chút tiền bạc, Lý Bác Di mới không nguyện ý cùng đối phương có dính dấp đâu. Sở dĩ tiến cung diện thánh, cũng chỉ là Lý Bác Di mong muốn đem chuyện đấy đi ra, miễn cho trở lại cao lệ về sau. Không có cách nào cho biện hy cái kia đảm nhiệm làm nói ca ca một cái công đạo. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính là vô sự một thân nhẹ trạng thái. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Lý Bác Di ngay tại vườn hoa ở trong uống trà nghe hát, trong lòng suy nghĩ ban đêm muốn đi sủng hạnh giáo phường ti vị kia hoa khôi thời điểm. Sứ đoàn ở trong một cái tùy hành tạp dịch đội vã chạy vào. Chuyện gì a, ngạc nhiên. Lý Bác Di tức giận trách móc một câu. Tùy hành tạp dịch liền đội vàng không người nói xin lỗi, đồng thời chỉ vào nơi xa nói rằng, bảo đảm long nhất tộc sứ giả, mời đại nhân vào cung diện thánh. Ngươi không nói sớm. Nghe được là hoàng thượng triệu kiến, Lý Bác Di nơi nào còn có tiếp tục nghe hát hào hứng, vội nhường phục thị chính mình thay quần áo, thậm chí bởi vì sốt ruột, tại cuối cùng ngay lưng trình tự bên trên, hắn dứt khoát vừa đi vừa hệ. Chờ nhìn thấy lẻ loi phát thời điểm, cũng vừa vặn xuyên kết thúc quần áo, vội vàng lại sửa sang lại một chút góc áo, đây mới là hướng phía đối phương hành lễ, gặp qua đại nhân. Ân, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài lấy. Lẻ loi phát biểu tình rất lạnh. Cái này khiến Lý Bác Di trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tình huống như thế nào, sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì a? Bất quá hiện nay, nhiều người phức tạp, hắn cũng không tốt mở miệng hỏi thăm, cũng chỉ đến đi theo lẻ loi dậy thì sau. Chờ hai người lên xe ngựa. Lý Bác Di đây mới là mịt mờ nhìn về phía lẻ loi phát, thấy đối phương vẫn không có muốn ý lên tiếng, trong lòng càng là khẩn trương đến ghê gớm. Nhưng hắn người này dù sao vẫn là có chút khó vặn, thừa dịp xe ngựa sốc này, hắn nhanh chóng đem một trương 500 lượng mệnh giá ngân phiếu gãy lên, thuận tay liền nhét vào trên mặt đất. Sau đó giống như là trong lúc lơ đãng phát hiện ngân phiếu như thế, chỉ vào nó nói rằng, đại nhân, ngài ngân phiếu rơi mất. Lẻ loi phát chỉ là nhìn thoáng qua, lưu ý tới mệnh giá sau, ánh mắt không thể gặp run rẩy một chút, nhưng vẫn là kéo căng ở mặt. Cái này khiến Lý Bác Di giật mình, chẳng lẽ lại trên thế giới này còn có không thích tiền người? Kết thúc, nếu là liền tiền tài thế công đều không dùng lời nói, hắn còn thế nào lời nói khách sáo? Không có cách nào lời nói khách sáo lời nói, nếu là tiến cung sau không cẩn thận nói sai cái gì, vậy chẳng phải là muốn cùng mình đầu người nói tạm biệt. Cũng may, ngay tại Lý Bác Di kinh nghi bất định lúc, lẻ loi phát cuối cùng là há hốc miệng ra, dùng đến hơi không kiên nhẫn ngữ khí nói rằng, vậy ngươi còn không mau giúp ta nhặt lên. Nghe vậy, Lý Bác Di chẳng những không có sinh khí, ngược lại là có một loại trở về từ cõi chết cảm giác, vội vàng xoay người đem trên mặt đất ngân phiếu nhặt lên. Quá trình bên trong, hắn lại từ trong ngực tay lấy ra 500 lượng mệnh giá ngân phiếu, đem nó gây lên, tính cả lấy trước đó tấm kia, cùng một chỗ đưa cho lẻ loi phát, đại nhân, ngài ngân phiếu. Như thế nào là hai tấm? Lẻ loi phát tiếp nhận ngân phiếu, hơi có chút nghi hoặc. Vừa rồi rơi chính là hai tấm, chỉ có điều tấm thứ hai bị tờ thứ nhất để lại, đại nhân không thấy rõ cũng là rất bình thường. Lý Bác Di nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do. Nếu không phải ngay từ đầu thời gian không đủ, hắn lúc đầu thời điểm liền sẽ hướng trên mặt đất ném hai tấm ngân phiếu, miễn cho làm cho đối phương cảm thấy mình là tại đuổi ăn mày biến khéo thành bụng coi như không xong. Nhưng cũng may, vị đại nhân này cũng không có để ý hóa ra là dạng này. Lẻ loi phát giống như là không có nhìn ra Lý Bác Di làm cho vặt, đem ngân phiếu cất kỹ, trên mặt băng lánh rút đi, mang tới một chút cứng ngắc đủ cười. Mặc dù không cách nào để cho người ta cảm nhận được thân thiết, nhưng tóm lại vẫn là so ban đầu thân thiết ở chung một chút. Cái này khiến Lý Bác Di thấy được hy vọng, thoáng tiến lên trước một chút, vị đại nhân này, hoàng thượng đống nhiên triệu kiến, trong này có phải hay không hắn lời nói chưa hề nói toàn, lưu lại đường lùi. Miễn cho bị đối phương chỉ trích đại bất kính, không có hỏi thăm tới tin tức hữu dụng không nói, ngược lại bị bắt sơ hở. Cái này sao lẻ loi phát cau mày, xoa xoa tay, một bộ ngươi dạng này, ta rất khó xử lý bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, tung hoành cao lệ quan trường nhiều năm, khoác lác cũng coi là am hiểu sâu đạo này, Lý Bác Di trong nháy mắt liền đã hiểu, trong cửa tay áo lơ đãng trượt xuống mấy trương lượng lớn ngân phiếu. Lại một bộ không hề hay biết bộ dáng, qua một hai hô hấp, hắn cố ý cúi đầu, nhìn xem trên đất ngân phiếu, vẻ mặt kinh ngạc nói, đại nhân, ngài ngân phiếu lại rơi mất. Cũ, quá bài cũ. Lẻ loi phát nhìn trên mặt đất, ngân phiếu mức chung vào một chỗ chừng mấy ngàn lượng, vì duy trì chính mình cao lãnh chỉ có thể tìm một chút mới lạ góc độ, đến chuyển di sự chú ý của mình. Lần này, Lý Bác Di cũng là không có chờ lấy lẻ loi phát ra miệng, mà là chủ động xoay người, đem ngân phiếu đều nhặt nhặt lên, quá trình bên trong cũng không có giống trước đó như vậy, hướng bên trong bổ sung ngân phiếu. Nhưng mà đang lúc lẻ loi phát coi là đối phương lần này hiếu kính cũng chỉ có nhiều như vậy thời điểm, Lý Bác Di lại là từ bên hông tháo xuống một cái thêu lên đoàn hoa hầu bao, đem ngân phiếu hợp quy tắc xếp xong sau, nhét đi vào, sau đó tính cả hầu bao cùng một chỗ đưa cho lẻ loi phát. Đại nhân, cái này hầu bao cũng không tính được quý giá, không ngại liền đưa cho đại nhân chứa một ít tiền bạc, mong rằng đại nhân không cần ghét bỏ. Lẻ loi phát thuận tay tiếp nhận, vừa mới vào tay, liền phát giác trọng lượng không đúng. Nhìn về phía Lý Bác Di ánh mắt thay đổi. Tiểu tử ngươi, luôn có thể làm điểm cho mới. Chương 836, an ý, 1, chương 836, an ý, 1, tiến về ngự thư phòng trên đường, Lý Bác Di đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vừa rồi tại trên đường, hắn nương tựa theo 10 phần thành ý, thành công theo lẻ loi phát trong miệng, hiểu được chuyện mọi nguồn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể là như thế này một bộ dáng. Biến Hy, ngươi thật là đáng chết ta. Ta hảo tâm cho ngươi cơ hội đi tham gia luận võ, để cho ngươi có cơ hội cầm cái tên lần, trở lại cao lệ về sau tốt thay đổi một chút phong bình. Ngươi không biết rõ cảm kích thì cũng thôi đi, dù sao ta cũng không màng ngươi cái này. Có thể lấy oán trả ơn chính là của ngươi không đúng a? Quả nhiên ứng trung nguyên câu cách ngôn kia, chó không đổi được nước cức, tại cao lệ buồng địch thủ đoạn nhỏ đắc tội phó thái lâm, tới đây lại còn chơi lên lửa bán nhân khẩu công việc. Mấu chốt là ngươi ngoặt liền ngoặt ta, ánh mắt thế nào cứ như vậy nhọn đâu? Chuyên chọn quan viên ra thuộc ngoặt, đây cũng không phải là thêm phiền toái đơn giản như vậy, sơ sót một cái, toàn bộ sứ đoàn người đều muốn cùng đầu của mình nói tạm biệt. Lý đại nhân, đừng khẩn trương như vậy, cuối cùng đây đều là biện hy hành vi cá nhân, cũng không phải ngươi chỉ điểm chúng ta à, nhiều nhất cũng liền rơi vào quản thúc không nghiêm sai lầm, thái độ tốt một chút, ta về sau sẽ giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, chuyện này cũng liền là tiên. Lẻ loi trả về là rất có thương nghiệp đạo đức, đã thu đủ thành ý, kia thái độ phục vụ liền nhất định phải tốt, hậu mãi cũng không thể qua loa. Mà nghe được hắn một phen, Lý Bác Di cuối cùng là đạt được một chút an ủi. Đúng vậy à, rõ ràng là biện hy phạm sai, dựa vào cái gì muốn sứ đoàn người thay hắn gánh chịu sai lầm? Bất quá phủi sạch quan hệ chỉ sợ còn chưa đủ, hai đứa bé kia thân phận quá đặc thù, chỉ là phủi sạch quan hệ chỉ sợ không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Mấu chốt là hắn cái này quản thúc không nghiêm sai lầm, vô luận như thế nào cũng chạy không được. Tất nhiên đi qua Đại Minh hoàng đế cửa này, chờ trở lại cao lệ về sau, chưa hẳn có thể đã qua cao lệ vương một cửa ải kia. Biến quan phạt động đều là nhẹ, chẳng bằng đến một tay chỉ hiệu bảo ngựa. Trải qua lẻ loi phát nhắc nhở, nỗi lòng bình tĩnh trở lại Lý Bác Di, trong đầu dần dần xuất hiện một bộ hoàn thiện kế hoạch. Rất nhanh, ngự thư phòng tới. Lẻ loi phát cùng cổng phòng thủ Linh Linh Châu, Linh Linh Heo bắt chuyện qua, nhường Lý Bác Di ở ngoài cửa chờ lấy, liền chính mình đẩy cửa đi vào. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng sớm đạt được thông báo, nhìn thấy lẻ loi phát đi tới, đóng cửa lại, lại từ trong ngực lấy ra một đạo cách âm phủ dán tại cửa khe hở bên trên. Sau đó, mới là nhìn hướng hoàng thượng, trên mặt lộ ra không chút kiêng kỵ nụ cười. Phật ấn cùng hoàng thượng cũng là hiểu được ý, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Thân lẻ loi phát, may mắn không làm được bệnh. Lẻ loi phát đem trước biện hy giao cho mình hầu bao từ trong ngực đem ra, bỏ vào trước mặt hoàng thượng bàn bên trên. Hoàng thượng cũng là lần đầu kiếm loại số tiền này, trong lòng không hiểu có chút nhỏ kích động. Xoa xoa đôi bàn tay, liền đem hầu bao mở ra, đem ngân phiếu bên trong từng trường xuất ra, lại bày ra ở trên bàn. Điểm số phía dưới cũng là có chút ngoài ý muốn, đúng là chừng 1.5 vạn lượng nhiều. Nhìn không ra, cái này cao lệ sứ thần vẫn rất có tiền. Hoàng thượng một bên cảm khái, một bên đem trên bàn ngân phiếu chia làm hai phần, 1 phần 6.000 lượng lưu tại trong tay của mình, mặt khác 2 phần bàn bạc 9.000 lượng. Lưu cho lẻ loi phát cùng Phật ấn chính mình điểm. Hoàng thượng, ta không phải đã nói 37 Phật ấn nhìn thấy một màn này, vô ý thức liền phải lên tiếng, ban đầu không phải đã nói chia 37. Thế nào biến 46? Phật ấn cũng không phải quan tâm một chút như vậy tiền bạc, nói đùa, hán trưởng quản lấy bảo đảm Long nhất tộc tình báo cơ quan, mà làm tình báo, lại là nhất đốt tiền, ngày bình thường trải qua Phật ấn chi thủ phê đi ra cấm, động một tí đều có mấy vạn lượng, thậm chí mười mấy vạn lạng, thế nào cũng sẽ không bởi vì như vậy mấy trăm lượng chuyện, cùng hoàng thượng tính toán chi ly. Nhưng bởi vì cái gọi là chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Lúc trước nói xong chia 37, hiện tại hoàng thượng lại cầm đi 4/10, thay đổi xoành xoạch không để sướng a. Thật, hắn thật không phải là quan tâm như vậy một chút tiền, chỉ là muốn tuyệt mất cái này không tốt manh mối. Nghe nói như thế, hoàng thượng kinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi vừa mới phản ứng cùng trả lời, nhường chấm rất đau lòng, cái này thêm ra bộ phận, là chấm tổn thất tinh thần phí. Cùng lúc đó, Lệ Loi Phát cũng giống là kịp phản ứng cái gì, nghi hoặc nhìn về phía Phật Ấn, các ngươi nói thời điểm, hoàng thượng liền phải ba thành. Có thể ngươi thế nào nói với ta hoàng thượng muốn bảy thành a? Phật Ấn, quên còn có cái này một góc dạng. Bị nhìn thấu Phật Ấn, có chút khẩn trương, đội vàng liền phải nói sang chuyện khác, chứ đừng quản tiền gì không tiền, cao lệ sứ thần còn ở bên ngoài chờ lấy đâu a. Đừng để người ta sốt ruột chờ. Khu cụ, hoàn toàn chính xác. Hoàng thượng quyết định xuống tới, bất quá cuối cùng vẫn là chưa quên cho Lệ Loi Phát một cái cam đoan, nhưng Phật Ấn lửa trên gạt dưới cũng là sự thật, a Phát đừng sợ, chờ chậm chút thời điểm, chấm cho ngươi chủ trì công đạo. Lần này, đến phiên Phật Ấn mặt sụp đổ xuống dưới. Lệ Loi Phát thì là vẻ mặt thích thú, cung kính nói tạ, thầm nghĩ đến lại là khuya về nhà thời điểm, nên như thế nào cùng nương tử bàn giao. Nếu như có thể cùng Phật Ấn 5 năm lời nói cách khác cuối cùng có thể tới tay 4.520. Đến lúc đó đưa trước đi 1.400 lượng, liền nói số tiền kia hoàng thượng cầm 7 thành, Phật Ấn qua tay lại rút 2 thành, chính mình mặc dù phân đến 1.500 lượng, nhưng cũng muốn lưu lại 100 lượng, dùng làm ngày thường giao tế xã giao. Hợp tình hợp lý, nương tử hẳn là sẽ không sinh nghi. Ngoại thần Lý Bác Di gặp qua Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Lý Bác Di vừa mới tiến ngự thư phòng, thi lễ một cái sau, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn hoàng thượng bàn bên trên ngân phiếu cùng kia quen thuộc hầu bao, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lệ Loi Phát theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng cũng là thầm nghĩ một câu hỏng. Chỉ mới nghĩ lấy sau đó chia tiền, quên còn muốn đem giá hỏa này hồ lộ qua. Bất quá, hắn dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, lúc này cùng hoàng thượng cùng Phật Ấn đúng rồi hạ ánh mắt. Mắt thấy hai người khuôn mặt biến nặng nề đi xuống thời điểm, chính mình cũng đúng lúc đó hiện lộ ra một kia thấp thỏm lo âu, đồng thời hướng Lý Bác Di phương hướng, làm lên ánh mắt. Giống như là đang nói, chúng ta chuyện xảy ra, riêng phần mình nghĩ biện pháp a. Lý Bác Di cũng nhìn ra trong ánh mắt ẩn chứa hàm nghĩa, trái tim bịch bịch cấp tốc nhảy lên, thầm mắng Lệ Loi Phát một câu không đáng tin cậy đồ vật. Tính toán nên như thế nào phá cục? Tuy nói cho Lệ Loi gửi đi tiền, bản thân không tính là cái gì ma bệnh, loại chuyện này, cho dù là tại cao lệ vương đình, cũng thường có xảy ra, chỉ cần không làm được quá mức, tất cả mọi người làm mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không truy cứu. Bình thường ngược lại cũng thôi, hắn đưa tiền thời điểm, tất nhiên còn ôm lấy lòng bị này bảo đảm lòng nhất tộc tâm tư, đến mức thành ý đặc biệt đủ. Có thể tóm lại tính không được cái gì sai lầm lớn. Chương 836, An Ý 2, chương 836, An Ý 2, nhưng vấn đề ngay tại ở hiện nay không phải ngày thường giao tế xã giao, việc quan hệ biện hy tập kích Đại Minh quan viên ra thuộc vụ án, hắn tại cái này trong lúc mấu chốt, đưa đại lượng ngân phiếu cho bảo đảm lòng nhất tộc thành viên, có thể hay không nhường Đại Minh hoàng đế cho là mình là có tật giật mình. Lê Tượng, sớm biết thì càng cẩn thận một chút. Bất quá, Lý Bác Di cảm thấy, nếu là trở lại thời gian lúc trước, nhường hắn cho Lẻ Loi gửi đi tiền, hắn đoán chừng vẫn là sẽ thành ý 10 phần, nhiều nhất chỉ là căn dặn đối phương cẩn thận không nên bị người phát hiện. Dù sao lấy lòng bảo đảm lòng nhất tộc cơ hội, đối với hắn cái này ngoại thần tới nói, có thể nói là khó như lên trời. Cứ việc về sau chưa hẳn có thể theo Lẻ Loi dậy thì bên trên được cái gì tính thực chất chỗ tốt, có thể tóm lại có thể tăng thêm hắn tại cao lệ vương trong mắt giá trị. Đối với hắn về sau tấn thăng con đường, rất có ích lợi. Cũng coi là một loại khác trên ý nghĩa dương lưu, biết rõ, vẫn còn sẽ mắc lửa. Đúng lúc này, hoàng thượng quét mắt trên bàn ngân phiếu, giống như là nhìn thấy một đống giấy vụn như thế, ánh mắt từng bước chuyển rời đến Lý Bác Di trên thân, sứ giả, chấm có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi, người đã tìm tới. Ân. Thấy hoàng thượng không có trực tiếp xách ngân phiếu chuyện, Lý Bác Di run lên trong lòng, chợt dâng lên một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đại Minh hoàng đế không có truy cứu hắn vấn đề, mà là nói thẳng lên biện hy chuyện. Mặc dù không biết rõ trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này với hắn là một cơ hội. Việc cấp bách, không phải đi muốn những cái kia thượng vàng hạ cám chuyện, mà là trước hết để cho biện hy chuyện này hoàn mỹ trao cảm ơn. Nghĩ tới đây, Lý Bác Di vội vàng chỗ mai phục quỳ lạy, mở miệng chính là thỉnh tội, ngoại thần nhất thời vô ý, lại khiến mưu đồ làm loạn chi tập nhân, lẫn vào trong sứ đoàn, còn mời bệ hạ giáng tội. A. Hoàng thượng híp mắt lại, nhìn về phía Lý Bác Di nói, ngươi cũng biết hắn làm chuyện. Nghe vậy, Lý Bác Di đang chuẩn bị thành thật đáp lại, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy Lệ Loi Phát bàn tay biên độ nhỏ bãi động, đồng thời cũng hướng hắn sử ánh mắt. Không, không nói, vẫn còn không biết rõ. Lý Bác Di càng có khuynh hướng là cái sau, bởi vì hắn cho Lệ Loi Phát thành ý, bây giờ đều trưng bày tại hoàng thượng trước mặt, hiển nhiên là Lệ Loi Phát sớm bại lộ. Đã như vậy, hắn bên này giao không giao đại, ý nghĩa cũng không lớn, trừ phi là Lệ Loi Phát chỉ thừa nhận chính mình thu hối lộ, lại không có thừa nhận chính mình tiết lộ tình báo. Như thế, mới có thể nói xuôi được. Nói cách khác, câu nói này là Đại Minh hoàng đế thăm dò. Nếu là hắn chủ động bàn giao, nói biết biện hy phạm vào tội nghiệt, chính là nhân tăng cũng lấy được, thật nặng tâm cơ a. Lý Bác Di cảm thấy mình đoán trúng chân tướng sự tình, lúc này đầu thấp đủ cho sâu hơn một chút, ngoại thần cũng là hôm nay mới biết được, có kẻ xấu lẫn vào trong sứ đoàn, thật sự là giám sát bất lợi, còn mời bệ hạ giáng tội. A. Nói như vậy biện hy ý đồ đối ta Đại Minh quan viên ra quyến xuất thủ chuyện, ngươi là hoàn toàn không biết rõ tình hình đi. Hoàng thượng tiếp tục mở miệng, thanh âm bên trong mang tới một tia băng lãnh. Nhưng mà như vậy lời nói, lại làm cho Lý Bác Di càng thêm xác nhận, đối phương chính là đang lừa gạt chính mình, nhưng cũng không có chọc thủng ý tứ, mà là đột nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là không dám tin, cái gì, kia kẻ xấu vậy mà làm xuống như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hoàng thượng gặp hắn biểu lộ ở trong không có chút nào giả mạo, cũng không nhịn được ở trong lòng hơi xúc động, trên mặt lại giống nhau ung dung thản nhiên, cố ý không có trả lời hắn vấn đề, mà là bốn mắt nhìn nhau, ý đồ theo Lý Bác Di trong ánh mắt, tìm kiếm ra một chút sơ hở. Thật lâu, hoàng thượng thu hồi ánh mắt, xem ra tôn sứ đích thật là không biết rõ a. Phật ấn lúc này đứng dậy, đem biện hy chuyện kỹ càng nói ra, lại lấy ra biện hy ký tên đồng ý sau tội trạng. Nhìn thấy tội trạng về sau, Lý Bác Di đối biện hy càng quan ác liệt hơn, đối phương vậy mà nói cao lệ sứ đoàn chính là hắn đồng bọn, khá lắm, ngươi cũng là kiên cường một chút ta. Thế nào đem bọn hắn thổ lộ đi ra? Không đúng, cái này căn bản là vu oan giá họa, hắn lúc nào thời điểm phân phó đối phương đi lừa mang đi triều đình trọng thần gia quyến. Nếu như không phải Lý Bác Di biết mình vừa mới là tại địa chuyện, chỉ sợ lúc này đều muốn hoài nghi biện hy có phải thật vậy hay không bị người cho thay thế. Nếu không làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình, sau đó còn muốn lôi kéo toàn sứ đoàn người cùng một chỗ mất mạng. Trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống, Lý Bác Di trên mặt cũng không quên nhớ làm ra một bộ oan uổng biểu lộ. Vậy hạ, ngoại thân oan uổng, kia biện hy rõ ràng chính là kẻ xấu giả trang, chính là vì lẫn vào trong sứ đoàn, châm ngòi hai nước hữu hảo quan hệ à. Hoàng thượng cảm giác chính mình có chút nhịn không được nụ cười, hắn đương nhiên biết cái này sứ thần là oan uổng, tất nhiên biện hy động lửa mang đi Mạc tiểu bối cùng tiện ngư tâm tư, có thể cái này cùng cao lệ sứ đoàn không có quan hệ. Mà biện hy tại ngục bên trong mặc dù ký tội trạng, nhưng lại cũng minh bạch cao lệ sứ đoàn là hắn cuối cùng có thể dựa vào lực lượng, nếu là đem cao lệ sứ đoàn lôi xuống nước, hắn liền thật lại không nửa điểm sinh cơ. Cho nên hắn làm sao có thể nói cao lệ sứ đoàn là hắn đồng bọn. Về phần nhận tội tội trạng, kia là Phật ấn linh cơ khẽ động, dùng huyễn hình phù tu sửa đổi sau nội dung. Nó mục đích chính là kiên định Lý Bác Di cùng biện hy phân rõ giới hạn quyết tâm. Sự thật chứng minh, chương này tội trạng đổi đến đích thật là diệu. Thấy Lý Bác Di càng không ngừng tại dập đầu, để bày tỏ vô tội, hoàng thượng cũng là ngón tay trên bàn gõ gõ, sau đó một bộ đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ mở miệng nói ra: sứ giả không được lo lắng, chấm còn không đến mức bị điểm này trò vặt lừa bịp, chấm cũng tin tưởng ngươi là vô tội, đứng lên trước đi. Bệ hạ mắt sáng như đuốc. Lý Bác Di trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đứng lên. Tại hắn đứng dậy trong khoảng thời gian này, hoàng thượng cũng cảm thấy có chút miệng khô, nâng chung trà lên chén nhẹ nhàng nhấp một miếng, buông xuống bát trà về sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào những này ngân phiếu phía trên. Phật ấn, đem những này ngân phiếu sửa sang một chút, cho sứ giả đưa đi. Nghe nói như thế, nguyên bản trở về trong bụng tâm, lần nữa nâng lên cổ họng. Rốt cục, vẫn là không có trốn qua sao? Ngoại thần có tội. Hắn vội vàng lại quỳ xuống. Nhưng mà lần này, lại là Phật tấn giơ tay lên, một cỗ vô hình chi lực nâng hai cánh tay của hắn, nhường hắn vô luận như thế nào cũng quỳ không đi xuống. Hoàng thượng đây là cũng là khoát tay áo, sứ giả không được kinh hoàng, thân làm dị quốc sứ thần, đến đây Đại Minh kinh thành, chú ý cẩn thận một chút, chấm là có thể lý giải, cũng không có muốn trách cứ ý của ngươi, bất quá bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, A Phát cũng không thể lấy không ngươi số tiền kia, ngươi nói có đúng hay không? Lý đại nhân, hoàng thượng đều nói như vậy, tiền này ngươi hãy cầm về đi thôi. Phật ấn mặc dù không hiểu hoàng thượng tại sao phải nói như vậy, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền không còn thu hồi lại khả năng, hắn cũng chỉ đành nhìn xem những này ngân phiếu bay khỏi miệng túi của mình. Lý Bác Di đành phải tiếp nhận ngân phiếu, không đợi nói tiếp thứ gì, liền nghe hoàng thượng nói rằng: "Đi, chấm cũng muốn tiếp tục làm việc công, sứ giả nếu không có sự tình khác, liền lui ra đi, A Phát, ngươi cũng đi xuống đi." Nghe tiếng, lẻ loi phát lên trước hai bước, cùng Lý Bác Di sóng vai mà đứng, cùng nhau thi lễ một cái, thần cáo lui. Ngoại thần cáo lui. Chương 837, có người vui vẻ có người sầu. Một, chương 837, có người vui vẻ có người sầu. Một, đợi đến lẻ loi phát cùng Lý Bác Di rời đi ngự thư phòng, hoàng thượng nhường Phật Tấn mở cửa sổ ra, sau đó đánh giá hai người sóng vai bóng lưng rời đi, hướng Phật Tấn ném ra ngoài một vấn đề: "Phật Tấn, ngươi đoán hắn vẫn sẽ hay không cho A Phát đưa tiền?" Cái này hắn tự nhiên nói chính là Lý Bác Di, hoàng thượng có điểm hiếu kỳ, vừa mới bị bắt tại chỗ người, vẫn sẽ hay không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tiếp theo dẫm lên vết xe đổ. Cái này, thần khó mà nói. Phật Tấn lắc đầu, không có cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Nhân tính là phức tạp, tại Phật Tấn xem ra, Lý Bác Di có tiếp tục đưa tiền lý do, nhưng cũng có không đưa tiền lý do. Cái trước là cân nhắc tới chi phí chìm, tuy nói Lý Bác Di tiền lại về tới trên tay mình, có thể lẻ loi phát lại thật lãng phí thời gian cùng tinh lực, mặt khác theo trở mong cảm giác tới nói, so với ngay từ đầu liền không có đạt được tiền, đạt được về sau lại mất đi số tiền kia không nghi ngờ gì càng thêm khiến lẻ loi phát khó chịu. Nếu là cân nhắc tới bộ phận này nhân tố, Lý Bác Di vì không đắc tội lẻ loi phát, không nghi ngờ gì sẽ đem mất mà được lại tiền lại cho ra ngoài, thậm chí tăng lớn thành ý cái sau thì là cân nhắc tới hoàng thượng uy nghi. Lý Bác Di không cách nào bảo đảm chính mình lần nữa cho lẻ loi gửi đi tiền, có thể hay không bị hoàng đế phát hiện, nếu là bị phát hiện, tại hoàng đế có rõ ràng khuyên bảo tình huống hạ, vẫn hối lộ bảo đảm long nhất tộc thành viên, đây là đưa hoàng thượng uy nghiêm tại không. Để ý nếu là cân nhắc tới bộ phận này nhân tố, Lý Bác Di vì đem làm tức giận hoàng thượng nguy hiểm xuống tới thấp nhất, tất nhiên sẽ không lại cho lẻ loi gửi đi tiền. Vậy thì đánh cược tốt. Hoàng thượng đống nhiên tới hào hứng. Phật ấn mặc dù là hoàng thượng, nhưng hắn tu tâm không tu thân, cho nên một chút không phải nguyên tắc tính thanh quy giới luật, với hắn như mây bay. Hoàng thượng muốn đánh cược gì? Liên cực Lý Bác Di vẫn sẽ hay không cho A Phát đưa tiền, chấp cực sẽ. Hoàng thượng mở miệng cười, nhìn xem Phật Tấn kia không hứng lắm biểu lộ, tiếp theo ném ra ngoài tiền đặt cược, nếu là chấm cực thắng, theo Lý Bác Di chỗ có được tiền, chấm muốn 6 thành. Nghe được cái tỷ lệ này, Phật Ấn trong nháy mắt trừng to mắt, trong lòng ngay tức khắc đánh lên chống nuôi quân. Cũng may, vì đánh cuộc thành lập, hoàng thượng cũng là rất nhanh nói bổ sung, nếu là ngươi thắng, chấm chút xu bạc không cần. Cực. Phật Ấn thân thể so đại não phản ứng phải nhanh, nghe được hoàng thượng chút xu bạc không cần, chính mình có thể độc chiếm, lúc này đáp ứng xuống. Nhưng mà, đợi đến hắn đáp ứng về sau, nhìn thấy hoàng thượng kia hồ ly đồng dạng giảo hoạt nụ cười sau, đột nhiên đã nhận ra không đúng. Tiền đánh cược là cái gì tới? Hoàng thượng nếu là thắng, theo Lý Bác Di chỗ có được tiền tài, muốn phân cho hắn 6 thành, nếu là hắn thắng, theo Lý Bác Di chỗ có được tiền tài, hoàng thượng không lấy một xu. Cam, bị lừa rồi. Hoàng thượng nếu là thua, liền mang ý nghĩa Lý Bác Di không có cho lẻ loi phát tiền. Vậy hắn còn độc chiếm cái quỷ gì? Hoàng thượng, ngài nhìn đánh cược này có phải hay không Phật Ấn lấy lòng cười, ý đồ sửa chữa đánh cuộc nội dung. Có thể hoàng thượng lại khoát khoát tay chỉ, đánh cuộc thành lập, đóng không sửa chữa. Hướng chỗ tốt ngắm lại, nói không chừng Lý Bác Di sẽ cảm kích ra phát nhắc nhở, gấp đôi đưa tiền trở về đâu, đến lúc đó, cho dù là chấm thắng được đánh cược, theo mức góc độ mà nói, ngươi vẫn là kiếm lời. Thấy Phật Ấn sắc mặt đã chuyển thành tương qua sắc, hoàng thượng vừa cười an ủi một câu. Phật Ấn lại không nghĩ uống xong cái này miệng canh gà, buồn bã nói, nhưng nếu như Lý Bác Di một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng, không còn dám cho A Phát đưa tiền đâu. Không đưa sẽ không tiễn, chẳng lẽ chấm còn kém hắn cái này 10.000 lượng. Hoàng thượng khinh thường nói. Phật Ấn sắc mặt lại càng thêm khó coi, thật là thần trên người ta. Không phải, hoàng thượng ngài mưu đồ gì a? Mưu đồ gì? Hoàng thượng thu hồi ánh mắt, nhìn xem trước mặt chất đầy tấu chương bản, vừa cười vừa nói, chấm chính là muốn dốc hết tất cả đánh cược một phen. Phật Ấn nghe nói như thế, cũng là trầm mặt lại. Làm hoàng thượng có làm hoàng thượng bất đắc dĩ, ở những người khác cùng đường mặt lộ thời điểm, đều có thể lựa chọn liều một phen kia xa vời sinh cơ. Có thể hoàng thượng lại không có cơ hội này. Bởi vì hoàng thượng nếu là chết, còn sẽ có tân đế kế vị, bất luận là trên triều đình đại thần, vẫn là trong cung đại tông sư, cũng sẽ không cho phép hắn như thế tùy hứng. Hết lần này tới lần khác người đều là có nghịch phản tâm lý, một sự kiện ngươi càng không cho hắn đi làm, hắn liền càng nghĩ đi làm. Cùng nó các cảm xúc đè xuống đến, về sau phạm càng lớn sai lầm, chẳng bằng hiện tại nhường hoàng thượng thoải mái một thanh. Thở dài, Phật Ấn cũng nhận mệnh, chỉ hy vọng Lý Bác Di có thể thức thời một chút, gấp đôi, thậm chí gấp ba đem thành ý trả lại. Dạng này hắn cho dù là thua đánh cược, cũng sẽ không quá tâm tắc. Rời đi ngự thư phòng, Lý Bác Di mới hậu chi hậu giác, cảm nhận được phía sau chuyển đến một hồi ấm ức. Vừa rồi tao ngộ, với hắn mà nói, khó tránh khỏi có chút kích thích quá mức. Đến mức mãi cho tới bây giờ, hai chân của hắn đều còn tại run lên. Bất quá cũng may, chuyện là thiên, hắn cũng sống tiếp được. Rất nhanh, Lý Bác Di ngồi lên về sứ quán xe ngựa. Tại hắn sau khi lên xe ngựa lại không có lập tức hành động, mà là đợi một hồi, màn xe lại một lần nữa bị nhấc lên, lẻ loi phát kia hơi có chút lấy vui khuôn mặt, lại một lần xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Lý đại nhân, không ngại để cho ta đáp xe tiện lợi a? Đại nhân xin cứ tự nhiên liền tốt. Lý Bác Di nào dám cự tuyệt, vừa mới hoàng thượng sai người đem tiền còn có thể cho hắn, bất luận có phải là hắn hay không chủ động, tóm lại đều là nhường lẻ loi phát hao tổn tiền bạc, nói không chừng còn liên lụy đối phương bị mắng huấn luyện. Nói một cách khác, hắn đã đắc tội đối phương. Nếu là giờ phút này lại liền đi nhờ xe loại này không có ý nghĩa thỉnh cầu đều cự tuyệt, kia không khỏi lộ ra hắn quá không biết là người. Đồng thời, trong lòng của hắn kỳ thật cũng đang do dự một chuyện khác. Cái kia chính là muốn hay không tiếp tục định bợ lẻ loi phát. Nói thật ra, hoàng thượng kia một phen, quả thực đem hắn dọa cho phát sợ, hắn cũng thật sự là không muốn lại đặt mình vào nguy hiểm. Có thể đồng thời, ở trong đầu hắn, lại có một cái thanh âm khác vang lên, nói cho hắn biết nói bảo đảm Long nhất tộc vì thiên tử cẩn thận, lấy hắn cao lệ sứ thần thân phận, bỏ qua lần này định bợ cơ hội, rất có thể liền không có lần sau. Tuy nói định bợ lẻ loi phát, hắn thời gian ngắn, thậm chí về sau cũng không dùng đến lần này nhân mạch quan hệ cơ hội. Có thể hắn thân làm tiểu quốc sứ thần, đi sứ quốc lực cường hành đại quốc, bản thân liền lưng đeo định bợ đại quốc quan biên, từ đó cải thiện đại quốc đối tiểu quốc chi ấn tượng nhiệm vụ. Lý Bác Di có tràn đầy thành ý, nhưng thành ý chỉ là kết giao đại quốc quan viên trong quá trình, một cái không thể thiếu nhân tố, mà không phải trước đưa nhân tố. Nếu là không có kết giao quan viên cơ hội, hắn chính là có lại sung túc thành ý, cũng không có con đường đem những này thành ý chuyển biến làm nhân mạch quan hệ. Đương nhiên, hắn còn có một loại khác lựa chọn, cái kia chính là mua quà tặng, đưa bài thiếp đến nhà bái phòng. Nhưng cái lựa chọn này có một cái cực kỳ rõ ràng thiếu hụt, cái kia chính là lấy hắn tiểu quốc sứ thần thân phận, cho dù là nộp bài thiếp, những cái kia chân chính có quyền thế, có thể trên triều đình chen mồn vào được quan viên, chưa chắc sẽ tiếp kiến hắn. Chương 837, có người vui vẻ có người sầu, 2, chương 837, có người vui vẻ có người sầu, 2, càng lớn khả năng, vẫn là mặt nóng dán mông lạnh. Những cái kia lớn bằng hạt bừng tiểu nhân quan viên, cũng là vui lòng thu hắn phần này thành ý, nhưng vấn đề là những người này thậm chí liền lên hướng quyền lợi đều không có, trông cậy vào bọn hắn giúp cao lệ quốc nói chuyện. Vẫn là tỉnh lại đi. Có thể bảo vệ Long nhất tộc liền không giống như vậy, người nào không biết bảo đảm Long nhất tộc thế hệ đều là thiên tử cẩn thận, hoàng thượng họ hàng gần nhất chính là bọn họ. Nếu là có thể kết giao tới một vị bảo đảm Long nhất tộc, công trạng thậm chí không thua gì kết giao lục bộ một vị thị lang, thậm chí là thượng thư. Trong đầu, suy nghĩ chợt lóe lên, Lý Bác Di cũng làm ra cuối cùng quyết định, bất quá tại phó trừ vu hành động trước đó, vì lý do an toàn, vẫn là phải xác nhận một chút. Đại nhân, ngài đây là muốn đi chấp hành công vụ. Lý Bác Di thử cùng lẻ loi phát đáp lời. Có lẽ là bởi vì lúc trước cùng tiến thối giao tình, lẻ loi phát thật không có giống trước đó lạnh như vậy gương mặt này, nhịn không được cười lên, bảo đảm Long nhất tộc chỉ đối hoàng thượng an nguy phụ trách, lấy ở đâu nhiều như vậy công vụ, ta thật chỉ là tiện đường về nhà. Hắn lời này nửa thật nửa giả, bảo đảm Long nhất tộc phụ trách hoàng thượng an nguy không giả, nhưng lại cũng là hoàng thượng tín nhiệm nhất hai mắt, ngoại trừ muốn kinh doanh độc thuộc tại bảo đảm Long nhất tộc tình báo mạng. Bất luận là chúc mừng phát tài, vẫn là 12 cẩm tinh, đều có hộ vệ bên ngoài công tác. Giống như là lẻ loi phát, hộ vệ bên ngoài công tác chính là nghiên cứu chế tạo kiểu mới súng đạn, cùng thao luyện thần cơ doanh. Lý Bác Di không biết rõ những này, cũng không chú ý những này, hắn chỉ nghe được chính mình muốn nghe nội dung, cũng chính là lẻ loi phát không phải muốn đi làm việc công, mà là đơn thuần về nhà. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Lẻ loi phát lại dường như đối đây hết thảy hồn nhiên không hay, không nhìn Lý Bác Di quăng tới sốt ruột ánh mắt, chỉ là lăng lăng nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh đường phố. Đem lẻ loi gửi đi trở về y quán, Lý Bác Di mới là trở về sứ quán. Tuy nói túi tiền rỗng, nhưng hắn an lòng, lại trở lại cao lệ về sau tiền đồ ổn. Cái này khiến hắn từ dưới xe ngựa về đến gian phòng của mình trên đoạn đường này, trên mặt đều từ đầu đến cuối đều mang ý cười. Bất quá, bởi vì cái gọi là có người vui vẻ liền có người sầu. Mông Nguyên sứ giả ngủ lại sứ quán bên trong, mấy ngày nay liền thường xuyên có bực bội thanh âm truyền ra. Dù sao cùng cao lệ quốc, xuất vân quốc loại này thuần túy chính là định bợ đại minh, cho nên đi sứ trúc thọ tiểu quốc khác biệt, trúc thọ đối với Mông Nguyên sứ đoàn mà nói, chỉ là một cái tương đối nhu hòa điểm vào mà thôi. Bọn hắn chân chính lại mục đích chủ yếu, vẫn là vì thương nghị chuộc người còn giá. Lúc đầu, Mông Nguyên sứ thần nhóm cũng không đem chuyện này xem như họa lớn trong lòng, tuy nói trong chuyện này, đại minh chiếm cứ quyền chủ động, có thể bị bắt giữ tóm lại là lưng tựa đại tông sư ma môn cao thủ. Đại minh triều đình cũng không dám đem chuyện này làm chuyện, cuối cùng dẫn phát đại tông sư chi chiến. Đây là tuyệt đại đa số Mông Nguyên sứ thần ý nghĩ. Cho nên nói, người cuối cùng khẳng định là sẽ bị chuộc về. Không ở ngoài chính là chuộc người khoản giá cao thấp. Lúc đầu, đây cũng không phải là cái vấn đề. Bởi vì chuộc người khoản giá, cũng không phải là Mông Nguyên triều đình gánh chịu, mà là từ Nhữ Dương Vương tự móc tiền túi. Nhưng cái này đồng thời cũng là bọn hắn xoắn suýt chỗ căn bản. Một phương diện, Mông Hoàng mong muốn chèn ép Nhữ Dương Vương, bọn hắn thân làm Mông Hoàng thật tử, liền nên ăn lộc của vua gánh quân chi lo, tượng trưng đem chuộc người khoản tiền ép một chút liền phải. Để cho Nhữ Dương Vương xuất huyết nhiều một lần. Có thể một phương diện khác, Mông Hoàng mong muốn tốt hơn nắm giữ Nhữ Dương Vương trôi này đao nhọn, cho nên cố ý mệnh người trong hoàng thất, cưới thiệu mẫn của chúa, thông qua chính trị thông gia phương thức, đem Nhữ Dương Vương hoàn toàn cột lên trên xa. Mà trong hoàng thất, thông gia nhân tuyển có hai. Thứ nhất là thất vương gia thế tử Trác Nha Soạn, thứ hai là cựu vương gia thế tử Phương Dạ Vũ. Trác Nha Soạn mặc dù cùng là thế tử, nhưng vô luận là văn thao vũ lực, vẫn là tướng mạo thân thể, đều kém xa Tít Tắc Phương Dạ Vũ có sức cạnh tranh. Nhưng Trác Nha Soạn lại là thất vương gia con độc nhất, lại thất vương gia là Mông Hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, từ góc độ này tới nói, từ Trác Nha Soạn cưới thiệu mẫn của chúa, mới có thể để cho Mông Hoàng trình độ lớn nhất tiến tâm. Nhưng cũng không thể nói Phương Dạ Vũ một chút ưu thế đều không có, hắn dù sao cũng là đại tông sư đồ tôn, lại sư phụ bằng ban, cũng là ma môn đại tông sư phía dưới người mạnh nhất một trong, trong vòng 20 năm, có hy vọng đột phá đại tông sư chi cảnh. Nếu là từ hắn tới đón cưới mẫn mẫn đặc mục nhĩ, tuy có phong hiểm, nhưng nếu là đế vương tâm thuật vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể mượn đại tông sư chi thế, trở thành một vị khai cương thác thổ đế vương. Mông Hoàng còn không có cuối cùng làm ra quyết định, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thất vương gia cùng cựu vương gia các làm thủ đoạn. So với thất vương gia thế tử văn không thành võ chẳng phải, cựu vương gia liền tốt thao tác nhiều, trực tiếp vận dụng quan hệ, đem Phương Dạ Vũ an bài vào sứ đoàn ở trong, còn tranh thủ tới phó sứ chức vụ. Thất vương gia tuy có chỗ cố kỵ, không có tại sứ đoàn bên trên là tử, nhưng thân làm Mông Nguyên trên quan trường một biên, năng lực đều là tiếp theo, mấu chốt còn phải xem có thể hay không xếp hàng. Đến tột cùng là tương lai đều có thể Phương Dạ Vũ đáng giá đầu tư, hay là hiện tại quyền thế ngập trời thất vương gia càng đáng giá quy hàng. Liên quan tới vấn đề này, Mông Nguyên sứ đoàn cũng là đi vào Đại Minh về sau mới cuối cùng làm ra quyết định. So với dạy hoa triển ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cuối cùng, tại sứ đoàn lĩnh đội Bùi Củ thuyết phục phía dưới, sứ đoàn quyết định bán Phương Dạ Vũ một cái nhân tình, giúp hắn đem chuột người khoản giá đánh xuống. Sau đó, liền khai triển một loạt hành động, lại là mua lễ vật, lại là đến nhà bái phỏng, có thể nói là thành ý mười phần. Ngay từ đầu, những cái kia thu lễ vật, ngân phiếu quan viên cũng bằng lòng mười phần thông khoái, nói là hai ngày trước làm giá một chút, chờ về sau tại thích hợp làm ra nhượng bộ, để cho bọn hắn trên mặt mũi có thể không có trở ngại. Đối với cái này, Mông Nguyên sứ thần không có hoài nghi cái gì, dù sao trước sau như một như thế. Có thể mãi cho đến hôm nay, Mông Nguyên sứ thần tại đàm phán trên trận cũng không có đợi đến những người này nhượng bộ, chẳng bằng nói thái độ càng cường ngạnh hơn. Lấy tiền không làm việc cũng là thì thôi. Dù sao Mông Nguyên cùng Đại Minh lập trường khác biệt, lẫn nhau đào hố, làm cho đối phương ăn ngậm bồ hòn, cũng là chuyện thường xảy ra. Chân chính nhường Mông Nguyên sứ thần không tiếp tụ được, vẫn là bọn hắn tới cửa chất vấn về sau, nhìn thấy kia lại làm lại lập thanh thuần kỹ nữ mặt. Chẳng lẽ lại là bản quan hiểu sai ý, những tiền bạc này không phải quý quốc dự chi một bộ phận tiền chỗ sao? Không phải. Vậy cái này tiền ta không thể nhận, nhanh lấy đi, bản quan liêm khiết làm theo việc công, trong mắt dung không được một hạt hạt cát. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi chơi ngươi mẫu liêu trai đầu. Mông Nguyên sứ quán phụ trách cùng Đại Minh quan viên thương lượng sứ đoàn thành viên hội tụ một đường, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ngồi tại chủ vị sứ đoàn lĩnh đội Bùi Củ. Bùi Củ là sứ đoàn ở trong số lượng không nhiều còn có thể bảo trì bình thản tâm tính người. Chương 838 Thọ Yến 1. Chương 838 Thọ Yến 1. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ vậy đại khái chính là Bùi Củ tâm tình vào giờ khắc này. Trong sứ đoàn trước hết nhất làm ra quyết định cũng thuyết phục những người khác đảo hướng cựu vương ra người là Bùi Củ. Hiện nay đàm phán chậm chạp chưa thể nắm giữ quyền chủ động, hầu như không nóng nảy người cũng là Bùi Củ. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hắn đối với chuyện này không chú ý vừa vặn tương phản, hắn chính là đối với việc này đầu nhập vào quá nhiều tâm tư, mới có thể có giờ phút này như vậy bình tĩnh. Làm những người này còn tại bị sự vật biểu tượng làm cho mê hoặc lúc, đuôi củ đã có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Trên bản chất tới nói, lần này đi sứ Đại Minh, có thể hay không đem bồi thường kim ngạch đánh xuống, cũng không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không thông qua chuyện này, nhường Nhữ Dương Vương phát hiện Phương Dạ Vũ điểm nhấp nháy, từ đó đối với hắn có ấn tượng tốt. Mông Nguyên trên quan trường thế cục đã rất rõ lãng. Mông Hoàng cũng không tín nhiệm Nhữ Dương Vương đầu này nhắm người mà vẽ mánh hổ, nhưng lại muốn cho làm mình sử dụng. Như thế, hắn tất nhiên muốn vì Nhữ Dương Vương mặc lên một cái sung làm bảo hiểm vòng cổ. Thiệu Mẫn quận chúa chính là cái này vòng cổ. Chỉ có Thiệu Mẫn quận chúa gả cho hoàng thất tử đệ, Nhữ Dương Vương khả năng chân chính là hoàng gia sử dụng. Ít ra Mông Hoàng thì cho là như vậy. Mà hoàng thất ở trong, phù hợp Thiệu Mẫn quận chúa tứ hôn đối tượng thành viên, hết thảy có hai vị. Theo thứ tự là Thất Vương gia thế tử Trác Nha Soạn, cùng Cửu Vương gia thế tử Phương Dạ Vũ. Nhưng đến tột cùng muốn vì ai tứ hôn, Mông Hoàng trong lúc nhất thời còn không có cho ra chính xác trả lời chắc chắn, một phương diện là bởi vì hắn muốn cân nhắc lợi hại, một phương diện khác thì là muốn chiếu cố Nhữ Dương Vương cảm xúc. Chính như lần này Phương Dạ Vũ đi sứ Đại Minh, là vì nhường Nhữ Dương Vương phát hiện trên người hắn điểm nhấp nháy, mà không phải đơn thuần đến thương nghị tiền chuộc. Mông Hoàng muốn vì Thiệu Mẫn quận chúa tứ hôn, về căn bản mục đích cũng là vì bảo đảm Nhữ Dương Vương trung tâm. Nếu như vị hôn phu nhân tuyển không cách nào làm cho Nhữ Dương Vương hài lòng, hoặc là nói đạt tới trong lòng hắn con rể tiêu chuẩn thấp nhất, cho dù là Mông Hoàng hạ thánh chỉ, Thiệu Mẫn quận chúa không thể không gả. Chỉ sợ cũng biết không như mong muốn, hoàn toàn đem Nhữ Dương Vương đẩy lên mặt đối lập đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cửu Vương gia mới có thể tại làm Mông Hoàng tư tưởng công tác đồng thời, đem Phương Dạ Vũ an bài tới sứ đoàn ở trong đến. So với Trác Nha Soạt tới nói, Phương Dạ Vũ ưu thế lớn nhất, không hề nghi ngờ là năng lực của hắn, là hắn văn thao vũ lược. Nhưng bây giờ, sứ đoàn ở trong người, lại dự định tự tác chủ trương mong muốn thừa dịp Phương Dạ Vũ bế quan đoạn này thời gian, đem vấn đề giải quyết tốt đẹp. Chợt nhìn là giúp Phương Dạ Vũ bớt đi phiền toái, nhưng trên thực tế, cũng là mơ hồ ưu thế của hắn chỗ. Đùi củ luôn luôn ưa thích đổi vị suy nghĩ. Giờ phút này hắn đem chính mình đưa vào tới Nhữ Dương Vương thị giác. Hai cái con rể người ứng cử. Trong đó, Trác Nha Soạt là sống an nhàn sung sướng, đối quyền lực cùng tiền tài hoàn toàn không có dã tâm tiểu bừng ra, tương lai cho dù là kế thừa vương vị, cũng chỉ là nhàn tản bừng ra. Phương Dạ Vũ thì hoàn toàn khác biệt, lưng tựa đại tông sư hắn, tương lai tất nhiên sẽ ở vào chính trị vòng xoáy trung tâm, tại trong tranh đấu, có lẽ sẽ lên như diều gặp gió, trở thành kế tiếp quyền nghiêng triều chính thất vương gia, cũng có khả năng sẽ ngã vào bụi bặm, dựa vào đại tông sư ban cho kéo dài hơi tàn, tuổi già tại bị giám thị ở trong vượt qua. Đây hết thảy đều quyết định bởi cá nhân hắn năng lực. Lần này đi sứ Đại Minh, chính là đối Phương Dạ Vũ năng lực một lần suy tính. Nếu là Phương Dạ Vũ không cách nào chứng minh năng lực của mình, chỉ có thể nói rõ hắn là người đồ ăn nghiện lớn mặt hàng, tương lai tỷ lệ lớn gặp qua bên trên kéo dài hơi tàn sinh hoạt. So sánh dưới, Trác Nha Soạt mặc dù không hơn tiến tâm, nhưng có lấy thất vương gia phù hộ, chỉ cần không đi đụng vào quyền lực, tuổi già vinh hoa phú quý còn có thể bảo đảm. Hai người lập tức phân cao thấp. Nói đến, có thời gian rất lâu không có đi xem thanh tuyển. Đùi củ ánh mắt dần dần rời rạc. Đùi đại nhân, đùi đại nhân. Đùi củ lấy lại tinh thần, quay đầu đi, nhìn về phía kêu gọi chính mình người kia, lại ra vẻ đau đầu nhéo nhéo mi tâm, mới là hỏi, thế nào? Không có, không có gì, chính là muốn hỏi Bùi đại nhân là thế nào nhìn. Cha hỏi người đón nhận đùi củ ánh mắt, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn dường như từ đó nhìn thấy một tia bạo ngược, này hòa bình trong ngày ôn tồn lễ độ Bùi củ, thật là cực không tương xứng. Cái gì cái nhìn? Không bằng cho thế tử xuất quan lại nói. Bùi củ nhìn về phía đám người. Một đám sứ thần nghe được hắn lời này, trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Dường như rất khó lý giải, vì cái gì trong ngày thường lấy chính trị khíu giác nhạy cảm chứ danh Bùi củ, sẽ nói ra một câu như vậy lời vô lý đến. Chờ thế tử xuất quan lại nói. Đây chẳng phải là lộ ra bọn hắn đều là một đám không có năng lực bao cỏ. Cái này tương lai còn thế nào tấn thăng a? Bất quá chung quy không phải tất cả mọi người là vụng về người, thời gian dần trôi qua, có người minh bạch Bùi củ lời nói bên trong thâm ý, cũng nhao nhao phụ họa. Là chúng ta đường đột, nếu như thế, trước chờ thế tử xuất quan rồi nói sau. Là cực kỳ cực. Thấy càng ngày càng nhiều người phản ứng lại, cho dù là vẫn có chút không hiểu, cũng không cần hắn nhắc tới điểm, Bùi củ lúc này mới yên lòng nâng chén trà lên, chuẩn bị uống một ngụm nhỏ. Bất quá ngay tại hắn nâng chén trà lên, đang chuẩn bị dùng cái nắp kích thích trong nước lá trà, còn không đợi động thủ, nước trà trong chén trước một bước đột ngột. Rất nhẹ, nếu không phải Bùi củ có thể rất tốt khống chế sức mạnh, chỉ sợ còn muốn coi là đây là chính mình bưng cái chén tay run tạo thành. Hắn bưng cái chén tay treo giữa không trung, ánh mắt lại hướng phía ngoài cửa nhìn lại, những người còn lại thấy Bùi củ cử động, cũng theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một đạo tuấn tú bên trong mang theo một chút tà mị khí chất thân ảnh, xuất hiện tại tầm mắt của mình ở trong. Thế tử. Rất nhanh liền có người nhận ra cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ thân phận, cả đám đứng người lên, liền hướng phía ngoài cửa nghênh đón. Nhưng Phương Dạ Vũ lại không có để ý tới bọn hắn ý tứ. Sau khi đi mấy bước, thân hình đột nhiên biến mở đi, theo biến mất tại chỗ. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã tới đại đường bên trong, Bùi củ không biết rõ lúc nào thời điểm cầm một bộ hoàn toàn mới chén trà, bên trong thêm lá trà, bỏ vào Phương Dạ Vũ trong tay. Lại cầm lên đựng đầy nước nóng ấm trà, liền phải cho hắn thêm nước. Phương Dạ Vũ mặc dù không khiến cho đoàn những người khác để vào mắt, nhưng trước mắt này vị, hắn nhưng cũng không dám lãnh đạm, bận bịu liền phải đứng dậy, lại bị một cỗ vô hình chi lực giam cầm tại trên đế, chỉ là hai tay dâng đĩa trà, đem bát trà bưng lên, thuận tiện Bùi củ thêm nước. Đợi đến một bát trà đổ bảy phần đầy, Phương Dạ Vũ lúc này mới trùng hoạch tự do, mong muốn mở miệng hỏi thăm thứ gì, nhưng lại thấy Bùi Củ khôi phục thành lúc bình thường bộ kia ôn hòa bộ dáng, lại sứ đoàn người cũng lại một lần nữa vây quanh, bắt đầu nói mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Phương Dạ Vũ tuy có chút không thích, nhưng tóm lại còn có thể khống chế tâm tình của mình, đem những người này ồn ào cũng làm thành một lần lịch luyện, kiên nhẫn nghe xong xuống dưới. Chương 838, Thọ Yến 2, chương 838, Thọ Yến 2, nghe tới những người này gặp phải ngăn trở về sau, hắn tự tin cười một tiếng, "Chư vị, không cần lo lắng, đợi ta tại Thọ Yến phía trên, luận võ đoạt giải nhất, tự sẽ lấy võ trạng nguyên thân phận, hướng Đại Minh hoàng đế đưa ra thỉnh cầu, muốn tới làm lấy các quốc gia sứ thân mật, Đại Minh hoàng đế là hiện lộ rõ ràng đại quốc phong phạm, cũng biết làm ra nhượng bộ. Càng là đơn giản thô bạo kế hoạch, sơ hở càng ít." Phương Dạ Vũ chủ ý cũng là dạng này. Trong kế hoạch duy nhất chỗ khó, ngay tại ở luận võ đoạt giải nhất. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều không có lo lắng qua vấn đề này, dù sao người nào không biết thế tử là đại tông sư đồ tôn. Một thân võ nghệ, lại tận đến ma sư bảng bàn chân truyền. Tu vi tại thế hệ tuổi trẻ ở trong, chỉ có chút ít mấy người có thể sánh vai. Có Phương Dạ Vũ kế hoạch, sứ đoàn đám người cũng cảm thấy chính mình trong lòng đè ép một khối đá lớn bị rời ra. Cũng nhìn ra thế tử trên mặt không kiên nhẫn chi sắc, không có lựa chọn tiếp tục quấy rầy, nhao nhao tìm lý do cáo lui. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ trong hành lang liền chỉ còn lại Phương Dạ Vũ cùng một bên ngay tại thưởng thức trà Bùi Củ. "Bùi đại nhân." Phương Dạ Vũ đứng dậy hành lễ, trong mắt vẻ mong mỏi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phát ra từ thật lòng cung kính. Người khác không biết, chỉ coi Bùi Củ là tay trói gà không chặt văn thần. Hắn lại là biết, nam nhân trước mắt này, phía trước đoạn thời gian ma môn thi đấu bên trên, xuất tấn phong quang, tuy nói cuối cùng giống nhau không thể cầm tới ta đế xá lợi, nhưng cũng để cho người ta không dám dâng lên lòng kinh thượng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một chút, người trước mắt là lão sư hắn đồng minh. Bị hắn sư tổ đánh giá là nếu có thể khám phá chấp niệm, đời này có hy vọng đại tông sư tồn tại. Bùi Củ nhìn thấy trước mắt thái độ cung kính vô cùng Phương Dạ Vũ, cũng là cười đứng lên, lễ phép đáp lễ lại, "Thế tử nếu không có cái khác căn dặn, thần cũng xin được cáo lui trước." Cái này khiến Phương Dạ Vũ có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng gặp hắn không có cái gì phản ứng, Bùi Củ cũng là trực tiếp rời đi. Ngắm nhìn đối phương bóng lưng, Phương Dạ Vũ trong lòng kia một chút chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ, cũng là hoàn toàn bị ép xuống. Ma môn công pháp chính là như vậy, mặc dù có thể tốt thành, nhưng một cái giá lớn lại cực kỳ khủng bố. Cho tới bây giờ, hắn tiếp xúc qua đến ma môn võ giả ở trong, một cái duy nhất tương đối bình thường, có vẻ như cũng chỉ có cái kia vị sư tổ đi. Ngay cả sư phụ hắn, cũng bởi vì tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, mà tính tình xảy ra chuyển biến. Kia đến tột cùng là như thế nào một môn võ công, lại dẫn tới lao sư hắn như thế ngút trời kỳ tài, cũng không nhịn được muốn đi tu luyện. Phương Dạ Vũ có chút hiếu kỳ, trong đầu không tự chủ được, cũng động chuyển tu suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, đủ loại liên quan tới đạo tâm trùng ma đại pháp nghe đồn, đem hắn cái này nhất niệm đầu, cùng chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ, đặt ở cùng một chỗ. Hắn nhưng là không chỉ một lần nghe nói qua, đã qua tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp người, 10 người ở trong, có 9 cái đều thất bại, cho dù là còn lại cái kia may mắn thành công người, cũng tránh không được tính tình đại biến, biến hỉ nộ vô thường. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, nghe nói đời trước Tà Cực Tông Tà Đế hướng Vũ Điển, cũng chính là Vưu Điểu Quyện, Đinh Cửu Trọng mấy người sư phụ, tại khám phá sinh tử huyền quan lúc, gây ra rủi ro, tại Vưu Điểu Quyện mấy người nhìn soi mói, tự bạo bỏ mình, hài cốt không còn. Ta liền nhìn một chút tổng không có cái gì nguy hại a. Phương Dạ Vũ nghĩ đến, quyết định dù là không đi tu luyện, cũng phải tìm sư phụ đòi hỏi một quyển bí tịch, hài lòng một chút lòng hiếu kỳ của mình. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là luận võ đoạt giải nhất, sau đó nhờ vào đó thay đổi Nhữ Dương Vương đối với hắn thành kiến. Phương Dạ Vũ nghĩ như vậy, lại không có phát giác trong mắt của mình, có một vệt màu u lam ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, đại đường bên ngoài trên mái hiên, một cái treo ngược lấy trang giấy tiểu nhân, dần dần hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, đã đến Thọ Yến cùng ngày. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, một phái vui mừng tưởng hòa bầu không khí. Trong hoàng cung cũng giống như thế. Văn võ bá quan nhóm ngồi tại Kim Loan điện bên trên, thưởng thức rượu ngon món ngon, thưởng thức ca múa biểu diễn. Thượng tiên giám, tiến hiến Thọ Yến, vạn phúc thịnh. Theo gọi đến tiếng vang lên, tiểu thái giám bưng thức ăn đi đến, sau lưng còn đi theo một cái ngây thơ chân thành mập đầu bếp. Hoàng thượng sắc mặt lại cứng ngắc lại một cái trước mắt. Nhất là nhìn thấy đệ trình tới trước mặt mình thức ăn, còn có ra cắt ngự chủ kia ánh mắt mong chờ sau, nét mặt của hắn biến càng thêm mất tự nhiên. Quên cái này một góc dạng. Hoàng thượng nhịn không được hướng bên người Phật ấn ném đi cầu trợ ánh mắt. Phật ấn lại chỉ là trở về một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Hắn đây cũng không phải là trả thù trước mấy ngày thua đánh cược chuyện, mà là quả thực không có cách nào. Hoàng cung năm yến, còn có thể từ chối ra ngoài, đem thức ăn ban thưởng cho người khác, có thể đây là thượng thiện dám cho hoàng thượng làm được Thọ Yến. Không nói giá trị thực tế, ít ra ý nghĩa tượng trưng đồng đẳng với mì trường thọ. Hoàng thượng tóm lại là muốn chính mình tự mình nếm qua. Hoàng thượng đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn chính là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, nhưng hiện tại xem ra, hắn là không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trong lòng âm thầm thở dài, đồng thời cũng là làm lấy chuẩn bị tâm lý. Hoàng thượng ánh mắt rơi vào trước mặt mâm thức ăn bên trên, nhìn xem kia nồng dầu đỏ tương tô điểm phía dưới từng đóa tiểu diễm thịt hoa, người người kia xen lẫn một chút vị ngọt nồng đậm hương thơm, đúng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nên nói không nói, ra các ngự chủ thức ăn, ít ra bề ngoài nhìn lại là có thể cầm mắt điểm, mùi thơm cũng không cần nhiều lời, chính là mùi vị kia. Ân. Hoàng thượng ôm hy sinh vì nghĩa ý nghĩ, em một đóa thịt hoa đưa vào trong miệng, vốn không muốn nhấm ướt, trực tiếp nuốt xuống bụng, lấy trình độ lớn nhất giảm xuống thức ăn đối với mình miệng tổn hại. Nhưng mà thịt hoa vừa mới vào miệng, đều không cần hắn đi nhấm ướt, dùng đầu lưỡi bĩu một cái, chính là tăng ra, hương vị đúng là gia kỳ bình thường. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chấm cũng cùng phụ hoàng như thế bị giác mất linh không thành? Hoàng thượng có điểm hoài nghi đời người, hoàn toàn không có chú ý tới, phía dưới gia các Khổng Phương đang thời điểm chú ý đến nét mặt của hắn, gặp hắn trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không có vấn đề gì. Gia các Khổng Phương thoải mái cười một tiếng, chậm chắp tay nói, vậy hạ tiếp tục hưởng dụng, thượng thiện dám còn muốn chuẩn bị biểu tượng phổ thiên cùng chúc mừng cơm canh, thần liền xin được cáo lui trước. Ái khanh tự tiện liền có thể. Hoàng thượng còn giàu dĩ đến tuột cùng là thức ăn có vấn đề, vẫn là mình vị giác xảy ra vấn đề, nghe được gia các Khổng Phương lời nói, chỉ là khẽ bước cằm, đợi đến đối phương sau khi rời đi, hắn bắt đầu nhỏ giọng gọi tới Phật Ấn, Phật Ấn, ngươi nhanh giúp chấm đến thử, nhìn có phải hay không chấm vị giác xảy ra vấn đề, chấm thế nào cảm giác hôm nay gia các ngự chủ làm được thức ăn, mỹ vị như vậy. Phật Ấn tóc quan dường như biến thành một đầu dấu chấm hỏi. Gia các ngự chủ đồ ăn mỹ vị như vậy. Hoàng thượng, ngài có muốn nghe hay không nghe mình nói cái gì?